Giờ phút này Diệp Bạch giàn mua trong hai mắt tràn đầy nước mắt, thần sắc mười phần bi phẫn. Hắc Bạch song sát vốn là huynh đệ sinh đôi, đồng bào cùng một mẹ. Hai người từ tiểu tiện cùng một chỗ học tập võ công, sau cùng một chỗ đặt chân giang hồ, mỗi lần cùng người giao thủ đều là hai cái huynh đệ cùng nhau xuất thủ. Lúc còn trẻ liền tại ngay lúc đó trong chốn võ lâm sáng chế một phen thành tựu. Sau đi theo Diệp Hiền, một cách toàn tâm toàn ý vì Lạc Diệp Cốc làm việc. Hai người theo lấy tuổi tác tăng lớn cũng dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ phân tranh, trở thành Lạc Diệp Cốc trưởng lão. Bất quá từ đầu đến cuối, hai người đều chưa từng tách ra một ngày, Hắc Bạch song sát cũng đều không có kết hôn, hai huynh đệ sống nương tựa lẫn nhau. Vừa là người thân huynh đệ, lại là tri kỷ bằng hữu. Bây giờ Diệp Hắc bỏ mình, Diệp Bạch lại có thể nào không buồn, có thể nào không đau. Kiếm Tinh Vũ, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Thời khắc này Diệp Bạch giống như mất đi lý trí, điên cuồng phóng tới Kiếm Tinh Vũ. Vụt. Kiếm Tinh Vũ vung tay rút ra Hàn Vũ kiếm, mang theo một vòi máu tươi. Phù phù. Diệp Hắc thi thể nặng nề mà quẳng tại trên quảng trường. Kiếm Tinh Vũ rút ra Hàn Vũ kiếm về sau, tung người rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống bởi vì đùi phải chết lặng, để Kiếm Tinh Vũ không có đứng vững, thân hình thoát một cái, vội vàng dùng Hàn Vũ kiếm chống đất, mới đứng vững dáng người. Đối mặt gầm thét điên nhào tới Diệp Bạch, Kiếm Tinh Vũ khỏe miệng hơi hơi co rúm, tiếp lấy mũi kiếm một đập mặt đất, mang theo một hồi kiếm minh thanh âm. Vù vù. Theo lấy đạo thanh âm này, Kiếm Tinh Vũ phất tay xuất kiếm, hướng về phía Diệp Bạch phóng đi. Vèo. Một đạo tiếng xe gió vang lên, một cái ngân châm vạch phá bầu trời, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ mà đi. Đinh, một tiếng vang nhỏ, Kiếm Tinh Vũ Hàn Vũ kiếm tại bên người múa ra một cái kiếm hoa, đem cái nải viên ngân châm đánh rơi xuống đất. Tiếp đó một mặt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thành. Mà Diệp Bạch cũng là hơi sững sờ, đứng vững bước. Diệp Bạch trưởng lão, ngươi mệt mỏi. Xuống đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Cốc chủ, thế nhưng là cái này. Diệp Bạch còn muốn tranh luận. Diệp Thành không kiên nhẫn khoát tay áo, tiếp đó không nói thêm gì nữa. Diệp Bạch sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Diệp Thành, tiếp đó lại phẫn hận nhìn thoáng qua Kiếm Tinh Vũ. Cuối cùng như quả cầu ra xì hơi, rủ xuống đầu, từ từ đi đến Diệp Hắc thi thể chỗ, đem Diệp Hắc thi thể ôm lên, tiếp đó nhỏ giọng nước nở hướng về một chỗ đình viện đi đến. Nhìn xem một năm gần thất tuần lao đầu lại như cùng một đứa bé, nhỏ giọng nước nở đi xa, không biết sao, Kiếm Tinh Vũ trong tim lại là hơi kinh hãi. Mặc dù mới vừa rồi là, ngươi không chết thì là ta vong cục diện, nhưng giờ phút này nhìn thấy Diệp Bạch cái này như là hài đồng cử động, vẫn là để Kiếm Tinh Vũ trong tim cảm thấy một hồi không tên khó chịu. T. Kiếm Tinh Vũ lơ đãng nhúc nhích một chút đùi phải, không nén nổi đau hít vào một ngụm khí lạnh. Không tệ a, trước khi chết còn kéo một cái ta Lạc Diệp Cốc trưởng lão làm đệm lưng. Diệp Thành nhạt vừa cười vừa nói. Kiếm Tinh Vũ mắt không biểu tình nhìn qua Diệp Thành, mở miệng nói ra, kỳ thật ngươi mới vừa mới có thể cứu hắn. Diệp Thành khẽ lắc đầu, nói ra, mỗi người có mỗi người giá trị. Nếu như tính mạng của hắn cần ta tới kéo dài, vậy liền không có có tồn tại cần thiết. Diệp Thành. Ngươi thật là ác độc. Vô độc bất trượng phu, nam nhân chính là muốn tại thiết huyết bên trong sống sót. Chỉ có tại cựu tử nhất sinh bên trong sống đến cuối cùng, mới xứng đáng đến bên trên là cao thủ chân chính. Đương nhiên, cái này cần không chỉ có là thực lực, còn có một chút may mắn, Diệp Hắc trưởng lão đêm nay liền là vận khí không tốt lắm. Nhìn thấy Diệp Thành cái này phong khinh vân đạm mở miệng, Kiếm Tinh Vũ lòng không khỏi run lên, thầm than, khó trách cha sẽ bị hắn ám toán. Lấy cha loại kia nghĩa bạc vân thiên tính cách lại làm sao đấu hơn được cái này âm hiểm tiểu nhân đâu. Trận tiếp theo, ai tới? Kiếm Tinh Vũ chậm rãi trương miệng hỏi. Diệp Thành cười một tiếng, nói ra, trận tiếp theo, liền để ngươi thay ta rèn luyện Lạc Diệp Cốc đệ tử đi. Dứt lời, Diệp Thành hướng về phía chung quanh nhẹ nhàng phất phất tay, chung quanh trên trăm tên Lạc Diệp Cốc đệ tử từ từ hướng về Kiếm Tinh Vũ tụ lại tới. Ta Lạc Diệp Cốc đệ tử, đều là có can đảm chém giết nam nhi tốt. Ngày hôm nay, hắn Kiếm Tinh Vũ dám can đảm một người độc bên trên ta Lạc Diệp Cốc, chẳng phải là đang cười nhạo ta Lạc Diệp Cốc không người. Vân Tuyết Thành ba vị cao thủ là ta mời đến trợ trận, nhưng ta Lạc Diệp Cốc to như vậy một phương thế lực, sẽ sợ hắn Kiếm Tinh Vũ một cái tiểu mao hải tử sao? Sẽ không. Lạc Diệp Cốc các đệ tử đình thai nhức óc giận dữ hét. Diệp Thành hài lòng gật gật đầu, nói ra, tốt. Lạc Diệp Cốc cửu nhân ngay khi trước mắt các người, là hắn không muốn để cho chúng ta qua tốt, là hắn đồng đảng. Vô Thường Diêm La bốn phía ám sát ta Lạc Diệp Cốc đệ tử. Sư huynh của các ngươi đệ, liền là chết tại hắn cùng hắn đồng đảng trong tay, hiện tại, ta đem hắn giao cho các ngươi. Giết hắn, chấn hưng ta Lạc Diệp Cốc vinh uy. Giết hắn. Lạc Diệp Cốc các đệ tử quần hùng xúc động phẫn nộ, cơ múa trong tay binh khí giống giận hướng về Kiếm Tinh Vũ vọt tới. Thời gian dần trôi qua đám người đem Kiếm Tinh Vũ bao khỏa tại trong đó, mà tại đám người hoàn toàn khép lại thời điểm, Kiếm Tinh Vũ rõ ràng thấy được Diệp Thành cái kia treo lấy cười nhạt ý gương mặt. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ đùi phải đã hoàn toàn chết lặng không nghe sai khiến, Kiếm Tinh Vũ cắn răng, đem trong tay Hàn Vũ kiếm bằng phẳng giơ lên. Tối nay, nhất định máu chảy thành sông. Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng quát, tiếp lấy chân trái dùng sức, thân hình đối người nhóm vọt vào. Giết a. Trong đám người, Kiếm Tinh Vũ tại khó khăn lóe quay Nazi, trong tay Hàn Vũ kiếm càng lại như cuồng phong bạo vũ múa tại thân thể bốn phía. Trong đám người phát ra binh binh bang bang điệu binh khí và chạm thanh âm. Huyết quang vang khắp nơi, trong đám người tiếng kêu rên cùng tiếng giống giận dữ che giấu hết thảy. Cái gọi là hảo hán không chịu nổi đàn sói, Kiếm Tinh Vũ cứ như vậy trong đám người chém giết, trên người mình cũng không biết rằng bị người ám toán vẽ ra bao nhiêu đạo vết thương, chỉ trong chốc lát, Kiếm Tinh Vũ đã bị máu tươi hoàn toàn bọc lại. Cái này máu tươi có người khác, cũng có chính hắn. Loại này giết chóc là máu tanh, đồng dạng cũng là tàn khốc. Ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian, Kiếm Tinh Vũ đánh chết 50 mấy tên Lạc Diệp Cốc đệ tử, đồng dạng chính hắn cũng trả giá bằng máu. Trên người vết đao kiếm thương chính mình cũng đếm không hết, trong đó nghiêm trọng nhất là bên hông một vết đao chém, cái kia một đao suýt nữa đem Kiếm Tinh Vũ chặn ngang cắt đứt. Như không phải Kiếm Tinh Vũ lẩn tránh nhanh, đồng thời cái kia một đao chẳng qua là từ trái eo cắt tiến vào hai thốn mà thôi, chỉ sợ hiện tại Kiếm Tinh Vũ liền đã chết. Nhưng dù cho như thế, máu tươi không cần tiền hướng ra phía ngoài chảy ra, cũng làm cho Kiếm Tinh Vũ ý thức trở nên càng ngày càng làm mơ hồ. An bài tại cái này Lạc Diệp Cốc đệ tử đều là bên trong cốc tinh anh, số người có 300 người, đều là Diệp Thành chính mình chọn lựa. Mỗi một cái võ công đều không tầm thường, mặc dù vào không được nhất lưu hàng ngũ cao thủ, có thể làm cái nhị lưu vũ sư lại là dư xài. Đây là Diệp Thành chọn lựa tinh anh một loại phương thức, từ chân chính liều mạng tranh đấu bên trong sống sót, mới có tư cách đi theo hắn đặt chân giang hồ. Đây cũng là hắn từ Vân Tuyết Thành phương thức huấn luyện bên trong học được. Nói là máu chảy thành sông, kỳ thật hào không quá phận, giờ phút này quảng trường mặt đất đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, thậm chí tại một chút chỗ chúng địa phương còn hội tụ thành huyết đầm. Đầy trời mưa kiếm. Kiếm Tinh Vũ vai trái của mình bị một thanh kiếm xuyên qua về sau, rốt cuộc ức chế không nổi nội tâm cái kia cố giết chóc cảm xúc, đầy trời mưa kiếm theo lấy tiếng giống giận dữ, thi triển ra. Bây giờ Kiếm Tinh Vũ vận chuyển là kiếm vũ quyết, nội lực tu vi tại 7 tầng cảnh địa cấp. Bởi vậy đầy trời mưa kiếm phạm vi lớn thi triển đi ra, 7 trượng bên trong đều đem bị liên lụy. Hàn Vũ kiếm tại Kiếm Tinh Vũ trong tay tựa hồ càng múa càng dài, hắc sắc quang mang mang theo tử vong khí tức, bao phủ trong đám người, Hàn Vũ kiếm lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy Kiếm Tinh Vũ làm trung tâm hướng bốn phía tiến hành càn quét. Một đạo hắc quang lóe qua, mang theo vô số huyết quang. Nương theo lấy Hàn Vũ kiếm còn có càng thê lương đáng sợ tiếng kêu rên. Rất nhiều người bị Hàn Vũ kiếm từ bên hông sinh sinh chặt đứt, có ít người thì là gãy tay gãy chân, chỉ cần là dính vào nửa điểm mũi kiếm địa phương, hẳn là ánh sáng màu đỏ hiện lên, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn thấy khí thế kêu bàng bạc một chiêu, Diệp Thành ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Đầy trời mưa kiếm. Kiếm vũ tâm pháp. Diệp Thành thì thào nói. Mạch một lần khắc cũng là trên mặt vẻ kinh ngạc, hướng về Diệp Thành hỏi, đây chính là kiếm vũ tâm pháp. Diệp Thành lắc đầu, nói ra, đây chỉ là kiếm vũ tâm pháp bên trong đó một loại võ công mà thôi. T. Mạch một, Thác Bạc Câu, ngựa râu mép ba người không nén nổi hết sức giật mình. Mạch một chiêu này, ngươi có thể đón lấy sao? Thác Bạc Câu khó khăn nuốt nước miếng một cái, tiếp đó mở miệng hỏi. Mạch một chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta không biết rằng. Nhưng dù cho có thể đón lấy, cũng tất nhiên sẽ chịu rất nặng tổn thương, tuyệt không có khả năng có sức tái chiến. Phạm vi lớn như thế công kích còn có như thế uy lực. Nếu như đem lực đạo tập trung một điểm, ta thực sự không dám tưởng tượng. Nghe nói như thế, Diệp Thành cũng là lông mày nhíu lại, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Mạch Một. Diệp Thành trong tim thầm than, cái này Mạch Một quả nhiên là cái võ học kỳ tài, chẳng qua là nhìn một cái chiêu thức, liền có thể phân tích ra tập trung một điểm uy lực càng lớn, như thế tuổi tác, như thế ánh mắt, tuyệt đối là khó được kỳ tài. Chỉ tiếc, hắn vì sao một mực là Vân Tuyết Thành người đâu? Mạch Một đương nhiên không biết rằng Diệp Thành suy nghĩ trong lòng. Như trước si ngốc nhìn xem chiến cuộc. Ngựa râu mép sâu kín nói ra, Mạch Một, ngươi có thể hay không địch nổi cái này Kiếm Tinh Vũ? Mạch vừa quay đầu lại nhìn một cái ngựa râu mép, tiếp đó đắng cười nhẹ một tiếng, hổ thẹn. Ta không bằng hắn. Lời này vừa nói ra, Thác Bạc Khâu cùng ngựa râu mép nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ ánh mắt bên trong, vẻ kiêng dè càng nặng. Có lẽ, ngày đó tại Miếu Hoang, chúng ta không có động thủ vẫn đúng là đúng rồi. Ngựa râu mép không khỏi vì đó bước lên một câu. Mà Mạch Một khẽ lắc đầu, tiếp đó chuyên chú nhìn chằm chằm chiến cuộc. Giờ phút này, trong vòng chiến đám người đã trải qua tử thương hơn phân nửa, hơn 100 người lạnh như băng ngã vào trong vũng máu, không nhúc nhích. Mà người còn sống, đều đã tự giác thối lui đến khoảng cách kiếm tinh vũ 10 trượng bên ngoài địa phương. Nhao nhao nâng lấy binh khí trong tay, cẩn thận mà trên mặt sợ hãi nhìn qua kiếm tinh vũ. Thời khắc này kiếm tinh vũ đã trải qua thi triển xong đầy trời mưa kiếm, một thân một mình, nhấc theo kiếm, đứng tại quảng trường này trung ương. Bốn phía một cái biển máu, máu trên biển nổi trên dưới 100 cái băng lãnh thi thể. Hắn hiện tại, giống như một cái từ địa ngục giết ra tới ma quỷ đồng dạng, một thân máu tươi, tóc thai bù xù, quần áo từ lâu là rách mướp. Nhưng cái kia song băng mắt lạnh như trước tràn đầy tinh thần. Hiện tại, đôi mắt này đang lạnh lùng nhìn xung quanh bốn phía. Phàm là bị kiếm tinh vũ ánh mắt quét đến địa phương, đám người đều là không tự giác lui lại mấy bước. Những người này, đã bị trước mắt cái này sát nhân cuồng ma hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Trung ương biến đến mức dị thường vắng vẻ trên quảng trường, kiếm tinh vũ thân thể đã trải qua chạm không thẳng, hắn một cái tay che eo giàn đao tổn thương, nghĩ áp chế máu lại không chảy ra ngoài, nhưng tại cái này một động tác, không khác phí công, bởi vì, từng cỗ máu tươi như trước từ hắn bên hông, trên người chảy ra. Máu tươi theo gương mặt của hắn, ngón tay của hắn vào áo, dưới chân của hắn chậm rãi chảy ra, hắn hiện tại giống như từng đầu sông máu ngọn nguồn. Chỉ có điều những này máu phần lớn là chính hắn. Khác biệt duy nhất, liền là hàn kiếm. Hàn vũ kiếm trên thân kiếm cũng có một cỗ máu tươi không ngừng hướng phía dưới chảy, trượt xuống đến mũi kiếm, tiếp đó ngưng kết thành một giọt máu, cuối cùng nặng rơi xuống mặt đất trong biển máu. Những này máu, mới là của người khác. Kiếm tinh vũ quay đầu nhìn về phía Diệp Thành, muốn nói chuyện, nhưng lại đầu tiên là một cỗ bọt máu từ miệng bên trong phun ra ngoài. Kiếm tinh vũ lau một cái miệng, nhìn xem Diệp Thành, lạnh nhạt nói, trận tiếp theo, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Diệp Thành từ từ lắc đầu. Nói ra, ngươi bây giờ, liền như là một con chó chết, bất cứ người nào, đều có thể tùy tiện giết ngươi. Kiếm tinh vũ cười, nương theo lấy vài tiếng ho khan cùng một cỗ máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi, Diệp Thành, chó cũng không bằng. Và anh, một bóng người từ trên ghế trực tiếp lướt đi, tiếp đó trong nháy mắt liền đến kiếm tinh vũ bên cạnh, thế cho nên kiếm tinh vũ đều còn không có tỉnh táo lại, chính mình cổ áo liền bị người cho cầm lên đến rồi. Cái này... Thác Bạt Khâu có chút giật mình nói không ra lời. Mạch Một cũng là tại Diệp Thành đứng dậy thời điểm, ánh mắt ngưng tụ, thì thào nói, tốt tốc độ kinh người. Giờ phút này, Diệp Thành khuôn mặt khoảng cách kiếm tinh vũ khuôn mặt tướng không kém ba tấc, Diệp Thành cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm kiếm tinh vũ, mà kiếm tinh vũ cũng là mỉm cười nhìn Diệp Thành. Trước mắt liền là không đội trời chung cựu nhân giết cha, nhưng bây giờ kiếm tinh vũ thậm chí ngay cả động đậy đều không thể động đậy, bởi vì ngay khi Diệp Thành bắt hắn lại thời điểm, một cỗ cường hàn đến đáng sợ nội lực đem giờ phút này hư nhược kiếm tinh vũ gắt gao bao trùm, để hắn không nhúc nhích. Tiểu tử! Hiện tại, ngươi biết. Ngươi chọn lầm đường. Diệp Thành sâu kín nói ra. Hận! Kiếm tinh vũ hư nhược âm thanh phát ra. Ngươi nói cái gì? Ta nói, hận a. Diệp Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm kiếm tinh vũ, không nói gì. Ta nói, ta hận a. Ngươi hận cái gì? Nghe nói như thế, kiếm tinh vũ nhìn xem Diệp Thành khuôn mặt. Khỏe miệng hơi hơi co rúm, tựa hồ là nghĩ cười lạnh. Ta hận. Ta hận ta kiếm tinh vũ không thể tự tay làm thịt ngươi cái này âm hiểm xảo trá ngụy quân tử. Kiếm tinh vũ lớn tiếng hô. Âm thanh tại trống rỗng lạc diệp cốc bên trong quanh quẩn, để cho người nghe đặc biệt dùng mình. Phúc. Diệp Thành đầu gối nặng nề mà đè ở kiếm tinh vũ trên bụng, kiếm tinh vũ lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là cặp mắt của hắn, như trước nhìn chằm chằm Diệp Thành. Không biết sao, làm Diệp Thành nhìn thấy đôi mắt này thời điểm. Lại dưới đáy lòng chỗ không hiểu sinh ra một chút thương hại, phảng phất là một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác. Diệp Thành chậm rãi lắc lắc đầu, trong miệng âm lanh nói, cái này chính là của ngươi di ngôn sao. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, giao ra kiếm vũ tâm pháp, ta lưu ngươi cái toàn thây. Kiếm tinh vũ nhìn xem Diệp Thành, cười lạnh không nói. Tự tìm cái chết. Cái kia ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường. Dứt lời, Diệp Thành đem kiếm tinh vũ nặng nề mà văng ra ngoài, kiếm tinh vũ sủi lơ ở một bên. Trong tay Hàn Vũ kiếm đều rơi xuống ở một bên. Diệp Thành đem Hàn Vũ kiếm từ từ nhặt lên, tiếp đó cười đi hướng kiếm tinh vũ. Ngươi biết không? Ta thích chặt xuống đầu người, nhìn máu tươi từ cái cổ phun ra ngoài trong nháy mắt đó, cực kỳ xinh đẹp. Ngươi đều nói, trước khi chết oán khí càng lớn, máu tươi liền càng cao. Ngày hôm nay, liền để ta xem, ngươi máu, có thể hay không tràn ra xa bảy thước. 12. Chương 83, cùng sinh. Dứt lời. Diệp Thành cười gần hướng kiếm tinh vũ đi đến. Kiếm tinh vũ một mặt không sợ mà nhìn xem Diệp Thành. Máu của hắn có thể hay không tràn ra xa bảy thước ta không biết, chẳng qua nếu như ngươi dám lại động đến hắn một cái, ta có thể bảo chứng, ngươi huyết năng tràn ra xa bảy trượng. Một đạo trêu tức mà tràn ngập tức giận âm thanh truyền đến, Diệp Thành cũng không khỏi sững sờ. Một giây sau, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh từ không trung cực tốc cất gần, thời gian trong nháy mắt liền rơi xuống trên quảng trường. Chính là Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp, Tiêu Tử Yên cùng Thiết Diện Đầu Đà. Khi bọn hắn rơi trên quảng trường, nhìn thấy cái này máu chảy thành sông tình cảnh lúc, một cô mênh mông sát ý tử trong tim phun ra ngoài. Tiêu Tử Yên tại nhìn hướng nơi xa sủi lơ trên mặt đất kiếm Tinh Vũ lúc, càng là vành mắt đỏ lên. Tinh Vũ, tựa hồ là nghe được Tiêu Tử Yên kêu gọi, kiếm Tinh Vũ thân thể hơi hơi giật giật, ý đồ muốn dây rủa lấy đứng lên, bất quá mấy lần nỗ lực đều thất bại. Tiêu Tử Yên dứt lời liền muốn xông tới. Ngươi dám tới gần, ta liền gỡ xuống thủ cấp của hắn. Mạch một tại bốn người này xuất hiện trước đó, liền tung người nhảy đến kiếm Tinh Vũ bên người, trong tay cong đao tùy ý gác ở kiếm Tinh Vũ trên cổ. Tiêu Tử Yên cũng là mạnh mẽ đã ngừng lại bước chân. Lục Nhân Giáp thấy thế giận không nhịn nổi, con mắt cũng là trừng đến đỏ bừng, lớn tiếng quát mắng, con mẹ nó ngươi có loại xông lão tử đến, đem huynh đệ của ta thả. Nếu không lão tử nhất định băm ngươi. Mạch một lạnh lùng cười một tiếng. Kiếm Vô Danh giờ phút này cũng là thân thể bị phẫn nộ tràn ngập hơi hơi phát run, nhưng hắn cũng không có Lục Nhân Giáp kích động như vậy, mà là hướng về phía Diệp Thành nói từng chữ từng câu, Diệp Thành. Ngươi muốn tìm không phải ta sao? Thả Tinh Vũ, ta mặc cho ngươi xử trí. Diệp Thành nhẹ nhàng khoát tay áo. Vô Thường Diêm La, ngươi thực sự cao xem chính ngươi. Hắn mới có thứ ta muốn, mà ngươi không có. Ta không quản ngươi muốn cái gì, nếu như hôm nay Tinh Vũ có bất kỳ thất thoát nào, ta Kiếm Vô Danh tiểu tính phấn thân thoái cốt, cũng nhất định phải đem ngươi Diệp Thành nghiền xương thành cho. Nghe được Kiếm Vô Danh nói như vậy, xa xa kiếm Tinh Vũ hai mắt thoáng cái biến đến đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt lượn vòng. Vô Danh, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là Vô Danh. Khụ khụ. Nói xong, còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Kiếm Vô Danh giờ phút này vành mắt cũng là đỏ, hắn hướng về phía kiếm Tinh Vũ từ từ gật gật đầu, lại không nói thêm gì. Thật sự là huynh đệ tình thâm. Kiếm Vô Danh, ngươi cũng đã biết hắn tại sao lại đến cái này sao? Còn không tất cả đều là bái ngươi ban tặng, nói trở lại, ta còn muốn cảm ơn ngươi mới là. Diệp Thanh bất âm bất dương nói. Kiếm Vô Danh nghe nói như thế, thân hình không chỗ ở một hồi run rẩy. Kỳ thật, Kiếm Vô Danh có thể cùng Lục Nhân Giáp bọn hắn gặp mặt hoàn toàn là cái trùng hợp. Tối nay, dựa theo kế hoạch, Lục Nhân Giáp cùng Tiêu Tử Yên, Thiết Diện Đầu Đà tại thành Bắc rừng rậm chờ đợi, không ngờ nhanh đến giờ tí, kiếm Tinh Vũ cũng không đợi đến, lại đụng phải tới đây mai phục, ý đồ chặn giết Lạc Diệp Cốc đệ tử Vô Thường Diêm là Kiếm Vô Danh. Kiếm Vô Danh nhìn thấy Lục Nhân Giáp mấy người cũng rất kinh ngạc, vừa bắt đầu còn không thừa nhận chính mình là Kiếm Vô Danh, nhưng khi hắn nghe được kiếm Tinh Vũ lại là đi Lạc Diệp Cốc cứu mình đi, hiện tại cũng là không lo được nhiều như vậy, liền hướng về Lạc Diệp Cốc mà tới. Lục Nhân Giáp cùng Tiêu Tử Yên, Thiết Diện Đầu Đà cũng là một đường đuổi kịp. Đang trên đường tới, Lục Nhân Giáp đem từ Bách Hiểu Sinh trong miệng biết rõ thông tin cùng gần nhất tình huống của bọn hắn cùng Kiếm Vô Danh nói, Kiếm Vô Danh ngay tại chỗ vạch trần Bách Hiểu Sinh không thật chi ngôn, cũng thừa nhận thân phận của mình. Tiêu Tử Yên tại hiểu rõ hết thể về sau, thông minh tuyệt đỉnh nàng lập tức liền phân tích ra đây có lẽ là một cái âm mưu, mà âm mưu đối tượng liền là Kiếm Tinh Vũ. Thậm chí tại liên tưởng đoạn đường này chuyện, rất nhanh liền đem Diệp Thành âm mưu đoán được 89. Bởi vậy, bốn người cũng không có chút nào do dự, một đường đi nhanh liền tới đến cái này Lạc Diệp Cốc bên trong. Không nghĩ, còn là tới chậm một bước, Kiếm Tinh Vũ đã trải qua bị ám toán, nhưng nếu như trễ một bước nữa, vậy cũng thật sự là hết thể đều xong. Mà khi Kiếm Vô Danh biết rõ tất cả những thứ này nguyên lai đều là Diệp Thành âm mưu, quá đáng hơn là chính mình dĩ nhiên thành Diệp Thành lợi dụng đối tượng, mà gián tiếp trở thành Diệp Thành đồng loa lúc, Kiếm Vô Danh quả thực hối hận muốn chết, nếu quả như thật chuyện như vậy mà khiến Kiếm Tinh Vũ có cái gì sơ suất, chắc hẳn Kiếm Vô Danh đến chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Kiếm Vô Danh cúi đầu, dùng gần gũi khàn giọng tiếng gầm, nói ra, Diệp Thành. Hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn kết thúc âm mưu của ngươi. Diệp Thành nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Tính cả bốn người các ngươi, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta. Mẹ! Ngươi coi lão tử là tới này cùng ngươi nói chuyện trời đất, hôm nay không đem ngươi băm, ta đều có lỗi với huynh đệ. Vụt! Một tiếng vang dọn, kim quang phân tán bốn phía. Trong nháy mắt, Lục Nhân Giáp đã nhảy ra 10 trượng có dư, chung quanh Lạc Diệp Cốc đệ tử thấy thế, nhao nhao xông lên phía trước, đem Lục Nhân Giáp vây lại. Thiên trọng trảm. Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng, trong tay hoàng kim đao cực nhanh múa động, nhất thời gian, kim quang phân tán bốn phía, cái này đến cái khác Lạc Diệp Cốc đệ tử chết thảm tại hoàng kim đao phía dưới. Cái này giống như thái rau giống như điên cuồng, để Lục Nhân Giáp trên người không một hồi liền dính đầy máu tươi. Cứ như vậy, Lục Nhân Giáp một bên chém giết đám người chung quanh, một liền hướng về Diệp Thành phương hướng tới gần. Vụt. Lại là một tiếng vang nhỏ, chỉ gặp một cái bóng đen, mấy cái chập trùng liền tiến vào trong đám người, trong tay đoạn kiếm tại thân hình mới vừa rơi ổn định thời điểm liền mang đi ba cái nhân mạng. Kiếm Vô Danh gia nhập, lập tức để Lục Nhân Giáp áp lực giảm nhiều, trong tay hoàng kim đao là càng múa càng mạnh mẽ, tiến lên bước chân cũng là càng lúc càng nhanh. "Tiểu thư." Thiết Diện Đầu Đà nhìn về phía Tiêu Tử Yên. Tiêu Tử Yên khe khẽ lắc đầu, nói ra, "Đám này Lạc Diệp Cốc đệ tử, có mập mạp cùng vô danh là đủ rồi, chúng ta muốn phòng chính là những người kia." Dứt lời, Tiêu Tử Yên hướng về phía ngựa râu mép phương hướng gật một cái. Thiết Diện Đầu Đà thuận thế nhìn lại, khi thấy ngựa râu mép thời điểm, ngưng trọng nói ra, "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tiểu thư yên tâm, có ta tại, hắn nhất định sẽ không đắc thủ." Mọi người ở đây đều có tâm cơ thời điểm, Diệp Thành lười biếng âm thanh từ từ vang lên. Tất cả dừng tay. Lục Nhân Giáp tiện tay đem phía trước một cái Lạc Diệp Cốc đệ tử cho từ bên trong chém thành hai khúc, tiếp đó bàn tay lớn một vệt máu trên mặt tích, cười lạnh nhìn xem Diệp Thành, nói ra, "Ngươi cho rằng lão tử sẽ nghe ngươi?" Mạch vừa nghe thấy lời ấy, trong tay cong đao đống nhiên hướng phía dưới đâm một cái, đao kiếm thật sâu đâm vào Kiếm Tinh Vũ đùi phải miệng vết thương. Ân. Kiếm Tinh Vũ đau kêu lên một tiếng đau đớn, bất quá cũng không có kêu đi ra. Thấy cảnh này, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh đều dừng lại tay. "Lão tử thề nhất định chặt ngươi." Lục Nhân Giáp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chừng lấy mạch một. Thiết Diện Đầu Đà ở phía xa nhìn xem Diệp Thành, hai tay bị nắm vang lên kẹt kẹt. Kiếm Vô Danh cắn chặt răng, nói từng chữ từng câu, "Ngươi đến cùng muốn như thế nào?" "Ngươi nói." Diệp Thành phất phất tay, chung quanh Lạc Diệp Cốc đệ tử thoáng cái xông tới, mấy chục thanh đao kiếm thoáng cái liền chống đến Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh trên cổ. Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, quát to, "Không cần quản ta. Chính các ngươi đi." Nghe được Kiếm Tinh Vũ nói chuyện, Mạch một mặt sắc lại là một biến, cắm ở Kiếm Tinh Vũ giữa hai chân cong đao xinh xinh một chuyện, đem Kiếm Tinh Vũ trên đùi vết thương thoáng cái cho quay đến nát bét. Ngậy. Kiếm Tinh Vũ đau toàn thân phát run, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt tào hào lưu lại. "Vô Danh, Lục Nhân Giáp, đừng để ta xem thường các ngươi, đừng để ta nhận lầm huynh đệ. Các ngươi đi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn." Thời khắc này Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh răng cắn gắt gao, xa xa Tiêu Tử Yên càng là nhịn không được khóc lên. Diệp Thành nghe được Kiếm Tinh Vũ như thế mạnh miệng, cũng là nhún mày, hướng về phía Mạch một nhẹ gật đầu. Mạch một đống nhiên rút ra con đao, tiếp đó hướng về Kiếm Tinh Vũ tứ chi chém tới. "Ngươi dám?" Kiếm Vô Danh đột nhiên bạo tiếng quát. Mạch một cầm đao tay hơi sững sờ, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Vô Danh. "Ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta tiêu ra máu rửa ngươi Vân Tuyết Thành, ta nói ra làm đến." Kiếm Vô Danh con mắt đỏ bừng giận dữ hét. "Và ngươi?" Đứng ở phía sau ngựa râu mép cất bước đi hướng đến đây, nhìn về phía Vô Danh ánh mắt bên trong mang theo vài tia khinh thường. "Ngươi cũng là người sắp chết, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút như thế nào huyết tẩy ta Vân Tuyết Thành." Mạch lạnh lẽo vừa nói nói. Diệp Thành giờ phút này tựa hồ mất đi tính nhẫn lại, lạnh nhạt nói, "Hôm nay, các ngươi một cái cũng đi không được." Diệp Thành vừa dứt lời, chỉ gặp mấy chục cái cầm trong tay lợi kiếm người áo đen từ bốn phía tuôn ra, thoáng cái đem quảng trường biên giới bao bọc vây quanh, một song song lạnh lùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân rộng hết thảy. "Kiếm Tinh Vũ, ngươi không phải nghĩ vì Kiếm Vũ lâu báo thù sao? Vậy ta tới nói cho ngươi, những người áo đen này chính là ta kỳ binh, là huyết tẩy Kiếm Vũ lâu hoạch tâm nhất lực lượng. Ngươi nên có nghe thấy a." Nghe được Diệp Thành, Kiếm Tinh Vũ con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn bốn phía người áo đen, từ những người áo đen này khí chất bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được không giống khí thế, đây là một chi từ nhất lưu cao thủ tạo thành kỳ binh, sức chiến đấu hiển nhiên không phải Lạc Diệp Cốc đệ tử có thể so sánh. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh cũng cảm nhận được một tia không ổn, nhìn về phía Diệp Thành trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. "Xem ra, hôm nay đi không được." Lục Nhân Giáp cười toe toét miệng rộng đối Kiếm Vô Danh nói ra. "Hừ, đi không được cái kia liền cùng chết đi." Kiếm Vô Danh nhìn qua bốn phía, nhẹ nói nói. "Diệp Thành, ngươi thả bọn hắn. Bọn hắn cùng việc này không quan hệ, muốn đánh muốn giết ngươi hướng ta tới." Kiếm Tinh Vũ lạnh giọng quát. Diệp Thành từ từ đi đến Kiếm Tinh Vũ bên người, ngồi xổm người xuống, tiếp đó đưa tay cào vào Kiếm Tinh Vũ cái cổ, cười lạnh nói, "Ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Nếu như ngươi giao ra Kiếm Vũ tâm pháp, ta liền thả bọn hắn. Không muốn tin hắn. Là huynh đệ, liền cùng sống, cùng chết. Trên Hoàng Tuyền Lộ cũng cùng một chỗ làm cái bạn." Lục Nhân Giáp quát lớn, "Diệp Thành, hôm nay ngươi nếu là không giết chết ta, ta sớm muộn cũng có một ngày băm ngươi." Diệp Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn Kiếm Tinh Vũ, chờ đợi Kiếm Tinh Vũ lựa chọn. Kiếm Tinh Vũ trên trán lộ ra một tia rẽ rùa chi ý. "Tốt, ngươi trước tiên thả bọn hắn, ta liền đem Kiếm Vũ tâm pháp giao cho ngươi." Diệp Thành từ từ lắc đầu, lạnh nhạt nói, "Ngươi trước tiên giao cho ta. Không muốn Tinh Vũ, ngươi chính là cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng lắm thì chúng ta cùng chết, huynh đệ không phải là muốn đồng sinh cộng tử sao? Hôm nay chúng ta liền là liều chết, cũng muốn cho hắn Lạc Diệp Cốc tới cái biển máu ngập trời. Kiếm Vô Danh la lớn. Kiếm Tinh Vũ cười nhìn lấy Diệp Thành, nhẹ nói nói, Kiếm Vũ tâm pháp không tại trên người của ta, ta đem nó giấu ở địa phương khác, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa của ngươi, buông tha bọn hắn. Diệp Thành nhìn chằm chằm Kiếm Tinh Vũ gương mặt nhìn một hồi, tiếp đó trên mặt lộ ra một tia thần sắc tham lam, cười nói, ta đáp ứng ngươi. Đưa lỗ thai tới. Kiếm Tinh Vũ hưu khí vô lực nói ra. Tinh Vũ không được nói. Diệp Thành, lão tử liều mạng với ngươi. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp nộ hô, mà lập tức xông tới người áo đen đem bọn hắn chặt chẽ vây quanh ở trong đó. Tinh Vũ. Tiêu Tử Yên nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung, nhẹ giọng khóc ròng. Thiết Diện Đầu Đà cũng là nắm chặt nắm đấm, tức giận đến toàn thân phát run. Diệp Thành đem thai gom góp hướng Kiếm Tinh Vũ, khuôn mặt bên trên đã trải qua lộ ra một tia mỉm cười thắng lợi. Vào thời khắc này, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên hướng lên vọt tới, cắn một cái vào Diệp Thành hai, thoáng cái Diệp Thành thai máu tươi bốn phía. A! Diệp Thành kêu thảm một tiếng, dùng nắm đấm mánh kích tại Kiếm Tinh Vũ trên người, ý đồ để Kiếm Tinh Vũ nhả ra, mà một bên Mạch Một cũng là mau tới trước hỗ trợ, muốn kéo mở Kiếm Tinh Vũ. Thời khắc này Kiếm Tinh Vũ tựa như bị điên, mặc cho Diệp Thành cùng Mạch Một nắm đấm như mưa rơi đập trên người mình, cũng gắt gao cắn vào không hé miệng, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên kéo một cái, đem Diệp Thành thai sinh sinh cho cắn đi. Hôn trướng. Diệp Thành kêu thảm một tiếng, tiếp đó bịt lấy lỗ thai đột nhiên đem thân thể cướp ra ngoài. Tiếp đó một mặt sát ý mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Tiêu Tử Yên nước mắt lưng tròng mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, nhất thời gian càng là nói không ra lời. Tốt. Thống khoái, ha ha. Lục Nhân Giáp lớn tiếng cười nói. Diệp Thành âm tàn trừng mắt liếc Kiếm Tinh Vũ, tiếp đó hướng về phía một bên Thác Bạt Khâu lạnh giọng nói ra, đem hắn cho ta nhấc lên tới. Thác Bạt Khâu một cái cầm lên Kiếm Tinh Vũ, tiếp đó đi đến Diệp Thành trước mặt. Kiếm Tinh Vũ mắt lạnh lẽo nhìn xem Diệp Thành, cười nói, tráng. Ngớ ngẩn. Khu khu. Từng miếng máu tươi phun ra ngoài. Diệp Thành cơ lấy trong tay kiếm, tiếp đó không chút do dự hướng về phía Kiếm Tinh Vũ chỗ cổ tay trèo lấy, ngay sau đó mũi kiếm hoạch hướng mắt cá chân. A. Ha ha. Lao tử nhất định làm thịt ngươi, ta thề, thề. Nương theo lấy Lục Nhân Giáp giận mắng cùng Diệp Thành lánh khóc tiếng cười, Kiếm Tinh Vũ gân tay gân chân bị Diệp Thành cho xinh xinh đánh gãy. Diệp Thành khát máu quay đầu, nhìn về phía Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh, lại nhìn một chút Tiêu Tử Yên cùng Thiết Diện Đầu Đà, trên mặt cười lạnh thu hồi, biến thành thuần túy hung ác lịch, quắc, một tên cũng không để lại. Diệp Thành ngươi dám? Ngay khi Diệp Thành lời mới vừa dứt, Thiết Diện Đầu Đà lạnh giọng quát. Ngươi cũng đã biết vị này là ai? Thiết Diện Đầu Đà chỉ Tiêu Tử Yên. Diệp Thành đem ánh mắt hướng về phía Tiêu Tử Yên quét tới, mở miệng nói ra, nếu như không có đoán sai, các ngươi hẳn là Tử Kim Sơn Trang người a. Thiết Diện Đầu Đà cười lạnh nói thật cho ngươi biết, vị này là chúng ta Tử Kim Sơn Trang trang chủ con gái, ngươi dám động nàng nửa sợi lông, ta bảo đảm ngươi Lạc Diệp Cốc sống không ra một tháng. Nghe nói như thế, Diệp Thành cũng là khỏe miệng không nén nổi một hồi co rúm. Tử Kim Sơn Trang cũng không phải ẩn kiếm phủ, không phải hắn Diệp Thành nói diệt cũng có thể diệt, nói điểm trước bạch, Tử Kim Sơn Trang là hắn Lạc Diệp Cốc liền đắc tội đều không thể đắc tội. Dù sao, cái này cổ lao thế lực quá mức thần bí. Thần bí đến trên giang hồ không người dám tùy tiện trêu chọc. Mặc dù Tử Kim Sơn Trang rất ít triển lộ thực lực của mình, nhưng Diệp Thành tuyệt không nghi ngờ, cái này Tử Kim Sơn Trang tuyệt đối có không muốn người biết khủng bố nội tình. Tử Kim Sơn Trang sao? Diệp Thành chậm rãi mở miệng nói ra, ta liền cho Tử Kim Sơn Trang trang chủ một phần chút tình mọn, hai người các ngươi có thể đi. Thính ta đưa các ngươi trang chủ một cái nhân tình. Không. Muốn thả liền đem chúng ta đều thả. Tiêu Tử Yên kiên định nói. Diệp Thành nhướng mày. Hư lệnh nói, nơi này là Lạc Diệp Cốc, không phải ngươi Tử Kim Sơn Trang, lời của ngươi tại cái này, nhưng không có phân lượng gì. Tốt. Vậy ngươi liền ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết đi. Tiêu Tử Yên mắt không biểu tình phản kích nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Nhìn thấy Diệp Thành bị khơi dậy nộ tính, Kiếm Vô Danh vội vàng nói, Tiêu cô nương, Thiết Diện huynh, các ngươi đi thôi, lúc này vốn là cùng các ngươi không quan hệ, huống chi Diệp Thành cẩu tặc kia lòng dạ độc ác, chuyện gì đều làm ra được. Nghe được Kiếm Vô Danh, Tiêu Tử Yên từ từ lắc đầu, thần sắc bi phẫn mà kiên định cực kỳ. Cười nhìn lấy Kiếm Tinh Vũ, nước mắt làm ướt hốc mắt. Cùng sinh. Tổng chết. 12. Chương 84. Thử Kim. Diệp Thành nghe được Tiêu Tử Yên, bị tức liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Ngươi muốn cầu chết còn không dễ dàng, nếu như lại một mực nhẫn nhịn, chẳng phải là để giang hồ người cho là ta Lạc Diệp Cốc sợ ngươi Tử Kim Sơn Trang. Đối mặt Diệp Thành lạnh lùng, Tiêu Tử Yên lại cười không nói. Thiết Diện Đầu Đà một bước liền đứng ở Tiêu Tử Yên trước người, mắt lạnh lẽo hướng về phía Diệp Thành, nội lực vận chuyển, hắn hôm nay đã làm tốt lấy thân tuẫn chủ chuẩn bị. Diệp Thanh thấy thế, con mắt hơi hơi nheo lại, thật sâu thở ra một hơi, hắn hiện tại đặt quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắc hắc. Diệp cốc chủ không động tới tức giận, Diệp cốc chủ không động tới tức giận. Một đạo giàn mua mà hài hước âm thanh từ Lạc Diệp cốc trên không truyền đến, nhưng mọi người chỉ nghe hắn tiếng, nhưng không thấy một thân. Người này hảo công phu, nghe được âm thanh, lại cảm giác không đến người này ở nơi nào. Mạch một lạnh lùng nói. Nói mắt còn bốn phía điều tra. Diệp Thanh cũng là nhướng mày, quát lạnh nói, người nào tự tiện xông vào ta Lạc Diệp cốc. Hắc hắc. Không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm. Đạo thanh âm này lại lần nữa vang lên, đón lấy, chỉ gặp một đạo bóng trắng vạch phá bầu trời đêm, từ đằng xa cấp tốc lướt đến, mấy cái lắc mình, liền vững vàng rơi vào trên quảng trường. Người này tuổi tác 70 có dư, một thân áo bào trắng, che kín nếp may trên mặt râu tóc bạc trắng, thân cao cũng là tại khoảng 6 thước, còn có chút lưng còng, một đôi giả nua con mắt cộng thêm một cái xẹp xẹp mũi, phối lên một trường từ đầu đến cuối cười khanh khách miệng, cho người ta một loại cực dễ dàng cận thân cảm giác. Cầm trong tay một cái màu tím đậm quả trượng, cẩn thận nhìn căn này quả trượng, càng là từ tinh thiết đúc thành, phía trên còn phù điêu lấy một cái long văn, con rồng này sinh động như thật quấn quanh ở quả trượng bên trên, rất là uy phong. Tiêu Tử Yên liếc nhìn vị lão giả này, vội vàng hô, Cửu gia gia. Lão giả quay đầu lại, cười nhìn lấy Tiêu Tử Yên, cười nói, hắc hắc. Tiểu nha đầu, lại cao lớn, cũng biến thành càng thủy linh. A, làm sao làm cái nam nhân hóa trang? Tiêu Tử Yên cười cười. Vội vàng nói, Cửu gia gia, đừng nói trước những này, trước tiên mau cứu Tinh Vũ. Lão giả nhẹ gật đầu, tiếp đó cười ha hả nhìn xem Diệp Thành, nói ra, đã sớm nghe nói Diệp cốc chủ nghi biểu bất phàm, càng là thanh niên tài tuấn, hôm nay gặp mặt, quả là thế a. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Thành quan sát trước mặt vị lão giả này, trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt không dễ trọng, thế là cũng là chắp tay, nói ra, xin hỏi tiền bối là. Ai u? Ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Dĩ nhiên quên nói ta là ai, đáng chết đáng chết. Hắc hắc. Lão giả ta gọi Tiêu Kim Cửu, bất quá thật nhiều người trực tiếp quản ta gọi lão Cửu, Diệp cốc chủ ngươi không cần phải khách khí, gọi ta lão Cửu là được rồi. Nghe được Tiêu Kim Cửu tên, Diệp Thành cũng là con ngươi đột nhiên co rụt lại, chậm rãi nói ra, Tử Kim đứa bé bướng bỉnh, Tiêu Kim Cửu. Liên quan tới Tiêu Kim Cửu, những người khác khả năng không rõ lắm. Nhưng Diệp Thành là nghe nói qua, lấy Lạc Diệp cốc nội tình thế lực, dĩ nhiên là đối giang hồ các phái đều có chỗ nhìn trộm, hắn bên trong liên quan tới Tử Kim Sơn Trang càng là quan tâm rất nhiều, trong đó tại Tử Kim Sơn Trang cao thủ chân chính trong hàng ngũ, liền có một vị bất cần đời lao ngon đồng, bị biết rõ hắn người coi là Tử Kim đứa bé bướng bỉnh, người này chính là Tiêu Kim Cửu. Năm đó Diệp Hiền còn khi còn tại thế, liền cùng Diệp Thành ba huynh đệ nhắc qua, trên giang hồ càng không thể đắc tội mấy người, trong đó có cái này Tiêu Kim Cửu. Người này võ công cao thâm mặt chắc, nghe nói cùng Tử Kim Sơn Trang trang chủ một mạch tương thừa, luyện được đều là Tử Kim thần công, nội lực tu vi càng là đạt đến trong truyền thuyết 8 tầng càn khôn chi cảnh thiên cấp. Liên liên năm đó giang hồ đệ nhất cao thủ Diệp Hiền đều đối người này tránh không kịp, nếu như thật giao thủ với nhau, Diệp Hiền tự hỏi thắng không tính quá năm thành. Cao thủ như thế chợt hiện, có thể nào để Diệp Thành không sợ hãi? Tại Tiêu Kim Cửu nói ra bản thân danh hào thời điểm, Diệp Thành liền biết chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ không thuận lợi giải quyết. Lao Cửu tiền bối, không biết lần này đến đây cần làm chuyện gì. Diệp Thành biết rõ còn cố hỏi nói. Diệp cốc chủ là người thông minh, lão già ta chỉ như vậy một cái cháu gái, ngươi Diệp cốc chủ một câu là muốn cho ta cái này người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay sao? Tiêu Kim Cửu nhạt vừa cười vừa nói. Diệp Thành cười cười, nói ra, ta coi là cái gì việc lớn. Đã lao cửu tiền bối ngươi đích thân đến, Tiêu cô nương cùng vị này thiết diện bằng hữu ngươi tự nhiên là dẫn trở về. Diệp mỗ tuyệt sẽ không ngăn cản nửa bước. Tiêu Tử Yên nghe xong lời này, vội vàng la lên, Cửu gia gia, còn có bên kia ba cái, đều là bằng hữu của ta. Bọn hắn không đi, ta cũng sẽ không đi. Tiêu Kim Cửu cười cười, hướng về phía Diệp Thành nói ra, hắc hắc, cảm ơn Diệp cốc chủ ngươi xem lên ta bộ xương già này, này lao đầu tử ta liền cậy già lên mặt, lại mời cầu ngươi thả ta cái này cháu gái ba người bằng hữu đi. Ta nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng là cùng cháu gái của ta một kích cỡ tương đương, không biết rằng chuyện gì có thể chọc tới Diệp cốc chủ ngươi. Ta nhìn Diệp cốc chủ đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như cho lão già ta một bộ mặt như thế nào. Diệp Thành nghe nói như thế, sắc mặt ý cười dần dần thu lại lên. Lao cửu tiền bối, ngươi chẳng lẽ cũng ức hiếp ta Lạc Diệp cốc ca? Nếu như ngày hôm nay ta thả bọn hắn, sau này gọi ta Lạc Diệp cốc còn như thế nào trên giang hồ đặt chân? Diệp cốc chủ không ngại, đến lúc đó trên giang hồ sẽ chỉ nói ngươi Diệp cốc chủ đại nhân lượng lớn, không cùng những vãn bối này hậu sinh tính toán, sẽ chỉ nói ngươi tốt, như thế nào lại không để cho ngươi đặt chân đâu. Diệp Thành ánh mắt bên trong lóe qua một tia lanh sắc, lạnh nhạt nói, cái kia tốt. Ta Lạc Diệp Cốc còn muốn cùng Tử Kim Sơn Trang kết hảo, ngày hôm nay ta liền cho đủ mặt mũi ngươi, Lục Nhân Giáp cùng cái kia Vô Thường Diêm La ta tạm thời thả bọn hắn. Bất quá cái này Kiếm Tinh Vũ, ngày hôm nay ta là nói cái gì cũng không thể thả. Lão Cửu tiền bối, đây đã là tại hạ mức cực hạn, mong rằng lão Cửu tiền bối thông cảm một cái, chớ có lại hùng hổ dọa người. Dứt lời, Diệp Thành phất phất tay, vây quanh ở Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh bên người Lạc Diệp Cốc đệ tử cùng người áo đen nhao nhao thối lui, trừ lại một con đường cho bọn hắn ra ngoài. Lão Cửu tiền bối, cảm ơn hảo ý của ngài. Ngài đã trải qua giúp đủ nhiều, còn mời ngài mang theo Tiêu cô nương cùng Thiết Diện huynh đệ rời đi thuận tiện. Ta cùng Tinh Vũ là huynh đệ sinh tử, ngày hôm nay, hắn như là chết, tại hạ cũng tuyệt không sống tạm. Kiếm Vô Danh hướng về phía Tiêu Kim Cửu chắp tay nói ra. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, đem hoàng kim đao hướng trên bờ vai một kháng, đại đại liệt liệt nói ra, Diệp Thành. Ngày hôm nay, lão tử cái này đao đã định trước dính đầy ngươi Lạc Diệp Cốc máu tươi. Diệp Thành mặt lộ vẻ vẻ giận. Mà một bên Mạch Một cũng là cầm trong tay cong đao đi hướng đến đây. Tiêu Kim Cửu quay đầu nhìn một chút Tiêu Tử Yên, tựa hồ là tại hỏi nàng ý tứ. Cửu gia gia, Tình Vũ như không đi, cái kia Tử Yên cũng sẽ không đi. Tiêu Kim Cửu khẽ cho mày, tiếp đó nhìn về phía sủi lơ trong vũng máu Kiếm Tinh Vũ. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ đã trải qua dần dần mất đi thần trí, ý thức bắt đầu trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Diệp Cốc chủ, ngươi như thế nào đem người đánh thành như thế? Tiêu Kim Cửu giọng nói cũng biến thành có chút không vui lên. Diệp Thành lạnh giọng nói ra, đây là ta Lạc Diệp Cốc việc nhà, còn mời lão Cửu tiền bối ngươi cũng không cần hỏi tới. Tiêu Kim Cửu cất bước đi hướng Diệp Thành, bước chân mười phần chậm chạp, chung quanh Lạc Diệp Cốc đệ tử cùng Mạch Nhất Đẳng người nhao nhao để cao cảnh giác, nhìn về phía Tiêu Kim Cửu. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay khi Tiêu Kim Cửu khoảng cách Diệp Thành còn có hơn 10 mét thời điểm, đột nhiên một cái lắc mình, Diệp Thành chỉ gặp một đạo bóng trắng lướt qua bên cạnh mình, còn không kịp phản ứng, bóng trắng liền cực tốc trượt qua khứ. Tiêu Kim Cửu túi người đi tới Kiếm Tinh Vũ trước người, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ thương thế, lông mày không nén nổi nhíu một cái. Mạch Nhất Đẳng người cái này mới phản ứng được, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng vô ý thức đem đao kiếm trong tay giơ lên, hướng về phía Tiêu Kim Cửu. Bành! Tiêu Kim Cửu đem chính mình quải trượng dùng sức một đập mặt đất, cái này đá cẩm thạch mặt đất còn như là đầu hũ bị quải trượng thẳng tắp cho đâm cái động. Tiêu Kim Cửu không để ý đến Mạch Nhất Đẳng người, mà là duỗi ra hai cánh tay, từ từ phất qua Kiếm Tinh Vũ trên người. Lông mày cũng theo đó nhíu chặt hơn. Nội lực hỗn loạn, gân mạch hủy hết, khí hải bị phá, mất máu hầu như không còn. Khí tức đã là cực kỳ bé nhỏ, tính mệnh tùy thời kết thúc. Tiêu Kim Cửu mỗi chữ mỗi câu nói xong. Tiếp đó Tiêu Kim Cửu mò tới Kiếm Tinh Vũ cổ tay chỗ, quá sợ hãi, tiếp đó vội vàng lại mò tới Kiếm Tinh Vũ mắt cá chân, hiện tại cũng là một cỗ hàn ý phun lên khuôn mặt. Liên liên gân tay gân chân đều bị các ngươi cho đánh gãy. Đứa bé này, từ đó chỉ sợ là phế đi. Nghe được Tiêu Kim Cửu, Tiêu Tử Yên giống như bị rút sạch sức lực, thoáng cái co quắp ngồi xuống, hai hàng thanh lệ yên tĩnh xẹt qua xinh đẹp gương mặt. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh càng là nắm đấm nắm cặc cặc vang lên, Lục Nhân Giáp tức giận đến khuôn mặt đều bị nghẹn đỏ, mà Kiếm Vô Danh từ từ ngẩng đầu, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ cái này Diệp Thành giờ phút này sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tiêu Kim Cửu đứng lên, tay vịn đứng ở một bên quải trượng, hướng về phía Diệp Thành nói ra, thật ác độc thủ đoạn. Bực này ngoan lệ liền liền lão phu đều là bình sinh hiếm thấy. Diệp Thành mắt không biểu tình mà nhìn xem Tiêu Kim Cửu. Người này vô luận cùng ngươi có thâm cửu đại hận gì, đến nước này đều nên ngừng lại. Ta cái kia cháu gái điểm tên muốn người, liền là lao tử ta nhất định cứu người. Không quản ngươi Diệp Cốc chủ có đồng ý hay không. Dứt lời, Tiêu Kim Cửu một cố cường hãn đến Diệp Thành đều vì đó động dung khí thế dâng lên mà ra, đem người chung quanh sinh sinh bước lui lại mấy bước, liền liền Diệp Thành, Mạch Một Đô không ngoại lệ. Diệp Thành lạnh giọng nói ra, cái này là ý gì? Hừ, ý gì? Tiểu tử này nếu như lại trì hoãn một hồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, lão giả ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều, nếu như ngày hôm nay ta cứu không được hắn, ta cái này cháu gái tất nhiên sẽ khó chịu. Không phải lão giả ta hù dọa ngươi, Tử Kim Sơn Trang bảo bối nhất chính là ta cái này cháu gái, nàng nếu là thương tâm, ta bảo đảm các ngươi Lạc Diệp Cốc nhất định sẽ bồi tiếp khó chịu. Ngươi hù dọa ta. Không tin ngươi liền thử một chút. Thời khắc này Tiêu Kim Cửu không có một điểm ôn hòa thái độ, nguyên lai bình thường càng là ôn hòa người nổi giận lên càng là đáng sợ. Lục Nhân Giáp hai bước vọt tới phía trước, Thác Bạt Khâu cất bước hướng về phía trước, vừa định từ phía sau lưng rút ra thép đao, chỉ gặp kim quang lóe lên, sau một khắc, một cái hoàng kim đao liền gác ở Thác Bạt Khâu trên cổ. Con mẹ nó ngươi nếu là còn dám động một cái, lão tử chặt xuống của ngươi đầu chó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp một vệt bóng đen mấy cái lấp mình, liền vòng qua đám người, trực tiếp đi tới Kiếm Tinh Vũ bên người, Kiếm Vô Danh đỡ lên Kiếm Tinh Vũ, hai mắt đã là đỏ đáng sợ. Kiếm Vô Danh tay run rẩy vịn Kiếm Tinh Vũ, sợ đụng chạm lấy miệng vết thương của hắn. Hừ. Mạch vừa thấy được Kiếm Vô Danh xuất thủ, hừ lạnh một tiếng liền muốn có hành động. Không ngờ Mạch một con đao mới vừa vung ra, liền cảm giác chính mình con đao bị một cỗ lớn đến không cách nào ngang hàng lực lượng cho đánh một cái. Bành, một tiếng, Mạch một chỉ cảm thấy cổ tay đều bị chấn đến sắp đứt rời, trong tay con đao cũng là vạn bất đắc dĩ bay ra ngoài, nếu như hắn thề đến chết cũng không buông tay, cái kia cổ tay của mình tất nhiên sẽ chịu đến cực lớn tổn thương. Xuất thủ chính là Tiêu Kim Cửu, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến đám người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã đem quải trượng nhắm thẳng vào trước mặt Diệp Thành. Nam hành trưởng lão, Lạc Diệp cốc đệ tử cùng thần bí người áo đen nhao nhao xông lên phía trước, vũ khí từ từ rút ra, nhất thời gian kiếm phát nọ chứa, hết sức căng thẳng. Diệp Thành giờ phút này tức đến xanh mét cả mặt mày, quắc, Tử Kim Sơn Trang, chớ có khinh người quá đáng. Tiêu Kim Cửu chậm rãi nói ra, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ngày hôm nay ngươi nếu chịu coi như thôi, ngày khác ta Tử Kim Sơn Trang tự nhiên sẽ đem tạ lễ đưa lên. Nếu như ngươi muốn ồn ào cái cá chết lưới rách, cái kia liền buông tay tới đi. Diệp Thành tức giận đến bộ mặt cơ bắp đều không ngừng phát run, nhưng nhất thời gian lại nói không ra lời. Kiếm Tinh Vũ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng nếu như vì vậy mà cùng Tử Kim Sơn Trang kết thủ, vậy liền quá không sáng suốt. Cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Diệp Thành chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Tốt. Hôm nay tính trời bất diệt hắn Kiếm Tinh Vũ, ta Diệp Thành tự nhận thời vận không đủ. Đụng phải ngươi Tiêu Kim Cửu, ngày hôm nay, xem ở Tử Kim Sơn Trang mặt mũi, ta tạm thời tha hắn một lần. Bất quá qua tối nay, sinh tử của bọn hắn, ta nhưng liền không thể bảo đảm. Nói ra lời này thời điểm, giống như dùng Diệp Thành khí lực toàn thân, đủ để thấy cái này lựa chọn là bực nào khó làm. Cảm ơn. Lão giả ta liền không lại quấy rầy. Chờ một chút. Đột nhiên, Lục Nhân Giáp lạnh giọng quát. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lục Nhân Giáp, không biết rằng hắn phải làm những gì, chỉ gặp Lục Nhân Giáp nhìn chằm chằm Diệp Thành trong tay Hàn Vũ kiếm, lạnh giọng nói ra, kiếm còn người còn. Diệp Thành, đem huynh đệ của ta kiếm còn tới. Nghe nói như thế, Diệp Thành đột nhiên nhìn về phía Lục Nhân Giáp, mà một bên Tiêu Kim Cửu cũng nhìn thấy Diệp Thành trong tay kiếm, cười lạnh nói, Diệp cốc chủ, cấp người binh khí loại này cường đạo hành vi, ta nghĩ ngươi sẽ không làm a. Diệp Thành ra mặt đang run lên mấy run về sau, rốt cuộc dẹp loạn nội tâm lửa giận. Vụt. Phẫn nộ Diệp Thành một cái đem Hàn Vũ kiếm cắm đến trên mặt đất, tiếp đó trợn mắt nhìn thẳng Tiêu Kim Cửu, nói ra, Tử Kim Sơn Trang, làm việc quả nhiên bá đạo, Diệp mỗi ngày hôm nay coi như là lĩnh giáo. Lục Nhân Giáp đẩy ra Thác Bạc Khâu, đi qua đem Hàn Vũ kiếm rút ra, tiếp đó vội vàng đi đến Kiếm Tinh Vũ bên cạnh, giúp đỡ Kiếm Vô Danh đem Kiếm Tinh Vũ chống lên tới. Diệp cấp chủ, cáo tử. Tiêu Kim Cửu dứt lời, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh mang lấy Kiếm Tinh Vũ, theo ở phía sau, đến Tiêu Tử Yên bên cạnh, Tiêu Tử Yên vội vàng nhào tới, trong mắt tất cả đều là nước mắt, tuyết trắng tay ngọc run run rẩy rẩy xoa lên lấy Kiếm Tinh Vũ gương mặt. Nơi đó, giờ phút này chính là vết máu loang lổ. Kiếm Tinh Vũ từ từ mở mắt ra, hướng về phía Tiêu Tử Yên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cái nụ cười này kéo theo thương thế của hắn, không nén nổi một hồi nhếch miệng. Đi thôi. Trước tiên theo ta ra khỏi thành, tìm một chỗ chữa thương cho hắn. Tiêu Kim Cửu nói ra. Nhiều tạ lão cửu tiền bối. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh đồng thời đối Tiêu Kim Cửu nói ra. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Tiêu Kim Cửu nhìn một chút Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh, bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp đó trực tiếp hướng về Lạc Diệp Cốc đi ra ngoài. Kỳ thật trong lòng của hắn, vì một cái không biết tên Kiếm Tinh Vũ cùng Lạc Diệp Cốc là địch, là cực không sáng suốt, tất cả những thứ này cũng là vì Tiêu Tử Yên. Tới gần xuất cốc, Lục Nhân Giáp quay đầu về Lạc Diệp Cốc hô, Diệp Thành, mạnh một các ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, mối thù hôm nay, ta Lục Nhân Giáp sớm muộn cũng sẽ để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Rửa sạch sẽ cái cổ chờ ngươi Lục đại gia đại giá đi. Một lát, mấy người liền biến mất trong bóng đêm. Trên quảng trường, chỉ để lại một mặt chất phác Diệp Thành, chỉ gặp hắn thì thào nói, con vịt đã đun sôi, bay. Ha ha. Dĩ nhiên bay. Ha ha. Đối mặt giờ phút này có chút điên cuồng Diệp Thành, người phía dưới đều không dám lại nói cái gì. A. Hét dài một tiếng, Diệp Thành hướng về phía bầu trời đêm giận dữ hét, tựa hồ đang cực lực phát tiết trong lòng đè nén cùng phẫn nộ. Cái này tiếng thét dài tại Lạc Diệp Cốc bên trong vang vọng, thật lâu không thể yên lặng. 12. Chương 85, Dược Cốc. Tiêu Kim Cửu mang theo bị thương Kiếm Tinh Vũ đám người ra Lạc Diệp Cốc về sau, trước tiên chính mình động tay bịt kín Kiếm Tinh Vũ mấy chỗ đại huyệt, mà Kiếm Tinh Vũ thì là trực tiếp đã ngủ mê man. Mấy người một đường bắc hành, một mực ra Lạc Diệp Thành đến thành Bắc rừng rậm ngựa trên xe. Tiêu Tử Yên nhìn xem hôn mê bất tỉnh Kiếm Tinh Vũ cũng là một mặt cấp bách. Khu khu. Kiếm Tinh Vũ tại trong mê ngủ thỉnh thoảng còn ho ra mấy ngụm máu, nghiễm nhiên là thương thế nghiêm trọng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đi đâu? Lục Nhân Giáp lo lắng hỏi, hắn giờ phút này cũng thay đổi ngày xưa cười đùa tí tửng, biến đến nghiêm túc dị thường lên. Kiếm Vô Danh nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ, nói ra, chúng ta đến trước tiên tìm một nơi trị thương cho hắn, nếu không Tinh Vũ tính mệnh khó đảm bảo. Tiêu Kim Cửu nhìn một chút đám người, tiếp đó đối Tiêu Tử Yên nói ra, tiểu tử này đi không được quá xa, một đường sóc này tất nhiên sẽ tăng thêm thương thế. Cửu gia gia, cái kia có biện pháp nào? Ngươi nhất định có thể cứu hắn đúng hay không? Tiêu Tử Yên lo lắng hỏi. Ai? Tiêu Kim Cửu khẽ thở dài một hơi, chúng ta bởi vì cái này tiểu tử cùng Lạc Diệp Cốc trở mặt, vốn cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, trở về trang chủ tất nhiên sẽ tức giận. Ta nhìn việc cấp bách là ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về hướng cha ngươi thỉnh tội, về phần tiểu tử này, có thể đem hắn cứu ra ta đã hết lòng hết, còn lại liền muốn nhìn hắn tạo hóa của mình. Nghe xong Tiêu Kim Cửu lời này, Tiêu Tử Yên vội vàng lắc đầu, nói ra, Tinh Vũ không thoát khỏi nguy hiểm, ta cũng là không đi. Ta phải chiếu cố hắn. Tiêu Kim Cửu nhướng mày, nói ra, nha đầu, ngươi làm đã đủ nhiều. Đi theo ta đi. Có ý tứ gì? Vốn là tại bực bội Lục Nhân Giáp nghe được Tiêu Kim Cửu nói như vậy, cũng là ngay tại chỗ quát lạnh nói. Tiêu Tử Yên là ta ẩn kiếm phủ trưởng lão, hiện tại ẩn kiếm phủ phủ chủ gặp nạn, nàng cũng là không đi được. Đối mặt có chút chơi xấu Lục Nhân Giáp, Tiêu Kim Cửu nhướng mày, hắn không nghĩ tới cái này Lục Nhân Giáp sẽ nói như vậy, Tiêu Tử Yên cũng là sững sờ. Mập mạp, không được vô lễ. Tiêu Tử Yên vội vàng hô. Tiêu Kim Cửu nhấc tay đánh gãy Tiêu Tử Yên, quay đầu nhìn về phía Lục Nhân Giáp, nhàn nhạt cười lạnh nói, như thế nào? Tiểu tử, là ai mới vừa mới đem ngươi cứu ra? Nhanh như vậy liền quên. Tiểu Bạch Nhãn Lang, ngươi đã cứu chúng ta đối ngươi vô cùng cảm kích. Huynh đệ của ta hiện tại sinh tử một đường, nếu như ngươi có thể cứu hắn, vậy ta Lục Nhân Giáp làm trâu ngựa cho ngươi báo đáp ngươi. Nếu như ngươi không thể, chúng ta cũng cảm ơn ngươi dẫn chúng ta thoát hiểm. Nhưng là, nếu như ngươi lúc này nói ngồi châm trọng, còn muốn mang đi Tử Yên, vậy xin lỗi, ta Lục Nhân Giáp tiểu tính liều mạng một cái mạng, cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Lục Nhân Giáp lúc nói chuyện, tay phải đã trải qua lặng lẽ giữ tại hoàng kim đao trôi đao bên trên. Kiếm Vô Danh thấy cảnh này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía Lục Nhân Giáp ánh mắt bên trong nhiều một tia thân thiết. Tiêu Kim Cửu không những không giận mà còn cười, nói ra, tiểu tử, hắc hắc, có đảm lượng. Khá cấp lao giả ta khẩu vị. Bất quá, chỉ bằng ngươi, có thể ngăn được ta. Nói xong, Tiêu Kim Cửu cười như không cười nhìn xem Lục Nhân Giáp. Không chỉ có hắn, còn có ta. Kiếm Vô Danh đột nhiên cất bước hướng về phía trước, đoạn kiếm trong tay từ từ cầm đến trước ngực, nói ra, tiền bối, còn mời thông cảm. Nếu như thật phải đánh, vậy liền tha thứ chúng ta vô lễ. Lục Nhân Giáp nhìn một cái Kiếm Vô Danh, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đã sớm nghe Tinh Vũ nói ngươi là cái hán tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên đủ huynh đệ. Từ hôm nay trở đi, ta Lục Nhân Giáp lại nhiều ngươi Kiếm Vô Danh như thế một cái huynh đệ tốt. Tốt. Có thể trước khi chết kết giao Lục huynh đệ ngươi dạng này hào kiệt, ta chết cũng nhắm mắt. Ha ha. Kiếm Vô Danh nói xong, trong hai mắt lóe qua một tia buồn sắc. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Tiêu Tử Yên vừa vội lại giận, trong lúc nhất thời càng là còn không có làm rõ thế cục, bọn hắn liền muốn động thủ. Hắc hắc. Tiêu Kim Cửu đột nhiên cười, cười vui vẻ như vậy thẳng thắn vô tư, tốt tốt tốt. Tính mấy người các ngươi tiểu tử đầy nghĩa khí. Lao giả ta yêu thích. Ta hiện tại cũng đối cái này Kiếm Tinh Vũ rất là hiếu kỳ a. Trên người hắn đến cùng có cái gì mị lực, dĩ nhiên để các ngươi hai cái này huynh đệ như thế sinh tử gắn bó, để ta cái này cháu gái si tình như vậy a. Cửu gia gia. Tiêu Tử Yên hơi đỏ mặt, giận dữ trách cứ. Ha ha. Có ý tứ, có ý tứ. Tiêu Kim Cửu ha ha cười nói. Lần này để Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp có chút bối rối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiết diện đầu đà đi hướng đến đây, vô vô Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp bả vai, cười nói, lao cựu tiền bối cùng các ngươi đùa với chơi. Hắn chính là như vậy một cái lao ngon đồng, các ngươi đừng bị hắn lừa. Lục Nhân Giáp hiện tại sững sờ, tiếp lấy nhìn xem cười to lao cựu, lại nhìn một chút Kiếm Vô Danh, gãi đầu một cái, cuối cùng cũng là cười theo. Tiêu Tử Yên nói ra, cựu ra ra, cái này lúc nào còn nói đùa. Chúng ta như thế nào cứu Tinh Mưa, ngươi ngược lại là mau nói a. Tiêu Kim Cửu cười nói, ta cũng sớm đã phong bế hắn đại huyệt, đồng thời tại vừa rồi điều tra thương thế hắn thời điểm, dùng nội lực phong bế chân khí của hắn, chỉ cần chân khí không phá, tạm thời tính mạng của hắn là không lo. Nếu không, ta như thế nào lại tại cái này cùng ngươi làm loạn? Kiếm Vô Danh phủ phù thoáng cái quỳ rạp xuống Tiêu Kim Cựu trước mặt, nói ra, tiền bối, ta biết ngài thần thông quảng đại, mời ngài vô luận như thế nào đều muốn mau cứu Tinh Vũ. Nhờ cậy. Nói xong phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Thấy thế, Lục Nhân Giáp cũng quỳ xuống theo. Tiêu Kim Cựu đỡ lên Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp, nói ra, không cần như thế, ta tự nhiên sẽ cố gắng, thế nhưng là dù sao nơi này Hoàng Sơn Giã Linh không phải cái cứu người địa phương. Hơn nữa trong tay cũng không có có thể cứu người dược liệu. Vậy chúng ta về Tử Kim Sơn Trang đi. Nơi đó có thật nhiều dược liệu quý giá. Tiêu Tử Yên nói ra. Thiết Diện Đầu Đá lắc đầu, nói ra, từ cái này đến Tử Kim Sơn Trang tốc độ nhanh nhất cũng cần hơn 2 tháng lộ trình, khi đó, hắn liền là hao tổn cũng mài chết. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Đến cùng làm sao bây giờ mới được. Lục Nhân Giáp không kiên nhẫn kêu lên. Tiêu Kim Cửu nhãn châu xoay động, nhìn về phía Kiếm Vô Danh, tiếp đó có thâm ý khác cười cười. Mở miệng nói ra, lên phía bắc không được, vậy chúng ta liền đi về phía đông. Đông. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh chăm miệng một lời nói. Tiêu Tử Yên ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói ra, đúng a. Phía đông không xa liền là Vạn Dược Cốc, đây chính là toàn bộ giang hồ cảng sẽ cứu người địa phương. Đến cái kia, Tinh Vũ nhất định có thể cứu. Chúng ta lần này đi Vạn Dược Cốc, gia tăng tốc độ, nên có nửa tháng liền có thể đến. Lục Nhân Giáp nghe xong Vạn Dược Cốc, đầu lập tức tiêu nhịu xuống, nói ra, Vạn Dược Cốc dược thánh lao già kia, tính tình nổi danh bướng bỉnh. Vạn nhất nếu là hắn cảm thấy cùng Tinh Vũ vô duyên đâu. Không cho trị liệu làm sao bây giờ. Cái này đánh bạc quá lớn, không được không được. Tiêu Tử Yên cười nói, hắn không cho nhìn, chúng ta liền nghĩ biện pháp để hắn nhìn. Nghe xong lời này, Kiếm Vô Danh nhẹ gật đầu, nói ra, ta đồng ý. Đi Vạn Dược Cốc dù sao cũng so tại cái này mạnh. Lục Nhân Giáp cũng nhẹ gật đầu, cười hắc hắc, nói ra, Tử Yên ngươi nói cái này ta như thế nào không nghĩ tới, lao đầu kia nếu là không ý ý, ta liền đánh tới hắn ý không được sao. Tiêu Tử Yên giận dữ trừng mắt nhìn Lục Nhân Giáp liếc mắt, nói ra, lộn xộn cái gì, ta nói nghĩ biện pháp là Cửu Gia Gia. Giờ phút này, chỉ gặp Tiêu Kim Cửu vểnh vểnh lên miệng, nói ra, ta cùng lao gia hỏa kia coi như là có chút giao tình, bất quá là oan gia giao tình, cũng không biết rằng cái kia bướng bỉnh lão đầu lần này có thể hay không lại cùng ta tranh hơn thua. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp đối nhìn một cái, tiếp đó đều là vẻ mặt khó hiểu. Nhưng bất kể nói thế nào, tất cả mọi người vẫn là đạt thành chung nhận thức, cái kia chính là trước tiên tới Vạn Dược Cốc lại nói. Dọc theo con đường này, Tiêu Kim Cửu mỗi ngày tự thân vì Kiếm Tinh Vũ ôn nhuận tim gan, dùng nội lực bảo dưỡng Kiếm Tinh Vũ chân khí, để Kiếm Tinh Vũ một mực chống khẩu khí này. Mà Kiếm Tinh Vũ ngoại thương cũng bị Tiêu Tử Yên chính mình cho băng bó xử lý không sai biệt lắm, trừ bên hông cái kia một đao cùng trên đùi phải tương đối thương thế nghiêm trọng bên ngoài, những địa phương khác trên cơ bản đã trải qua kéo màn. Bất quá nghiêm trọng nhất là Kiếm Tinh Vũ kinh mạch hủy hết, khí hải bị phá to lớn, nội thương cùng gân tay gân chân bị đánh gãy ngoại thương, nếu như những này trị không hết, cái kia Kiếm Tinh Vũ sau này liền xem như có thể sống, cũng là hoàn toàn biến thành một người phế nhân. Điểm này, là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Về phần Kiếm Tinh Vũ bản nhân, thì là một mực tại trong hôn mê vượt qua dòng dã 15 cái ngày đêm. Vạn Dược Cốc, kỳ thực là một tòa dãy núi vờn quanh chậu nhỏ nơi, chỉ có điều nơi này vật hoa thiên bảo, cho nên chung quanh núi một năm trước bốn mùa đều sinh trưởng các chủng các dạng cây cối, mà càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, những thực vật này bên trong dĩ nhiên không thiếu thiên tài địa bảo, cùng quý báu hiếm, có dược liệu. Vạn Dược Cốc bên trong ở lấy một đôi vợ chồng, cùng bọn hắn mấy chục tên đệ tử, trong giang hồ cũng coi là tự thành một phái, bất quá bọn hắn tu luyện cũng không phải võ công, mà là y thuật. Bởi vì Vạn Dược Cốc y thuật tinh xảo cực kỳ, truyền thuyết cốc chủ dược thánh y thuật càng là đến có thể chữa người chết cảnh giới, cho nên Vạn Dược Cốc giang hồ bằng hữu 10 phần nhiều lắm. Cũng chính bởi vì vậy, như thế một đám võ công bình bình lang trung mới có thể tại cái này thiên tài địa bảo trong quần sơn an nhạc sống sót, nếu không đã sớm sẽ bị người cướp sạch. Trải qua 15 ngày bôn ba, Tiêu Kim Cửu rốt cuộc mang theo Kiếm Tinh Vũ một nhóm người đi tới cái này Vạn Dược Cốc bên trong. Không có thủ sơn đệ tử, không có đứng gác tuần phòng đội ngũ, nơi này không giống như là một môn phái, phản ngược lại càng giống là một tòa thôn xóm. Trong cốc mây mù lượn lờ, khá tựa như nhân gian tiên cảnh. Mà tại Vạn Dược Cốc lối vào chỗ, cả người cao bảy thước cao gầy lão nhân đang đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Tiêu Kim Cửu mấy người. Người này chính là Dược Thánh, hắn lần này ra tới cũng không phải là nên đón, mà là vừa vặn từ trên núi hái thuốc trở về, thấy được chính đang đi gần đến một chiếc xe ngựa, cho nên mới ngừng chân muốn xem xét cho rõ ràng. Dược Thánh là cái tính tình 10 phần cổ quái thất tuần lão nhân, giang gió tiên cốt bộ dáng, một bộ thế ngoại cao nhân ăn mặc, một thân xanh nhạt bảo khoác lên người, thân thể chạm thẳng tắp, phía sau còn đeo một cái hái thuốc trúc lâu. Mày râm mắt to, sóng mũi cao. Mặc dù Nhiên đã đến như vậy số tuổi, vẫn như trước 10 phần tinh thần. Những này đủ để nhìn ra Dược Thánh tại lúc còn trẻ, nhất định là một vị nghi biểu bất phàm nam nhân. Mọi người vẫn quản hắn gọi Dược Thánh, cái kia Dược Thánh bản danh đến tuột cùng gọi cái gì đâu. Bởi vì là thời gian quá lâu, liền liền Dược Thánh chính mình cũng không quá nhớ tới. Xa xa nhìn thấy Dược Thánh, Tiêu Kim Cửu nhảy xuống xe ngựa, cười bước nhanh đi hướng tiến đến, một bên cơ múa trong tay quả trượng, một bên cao giọng hô, Dược lao đầu, Dược lao đầu. Đã lâu không gặp, ngươi còn sống đâu? Ha ha. Nghe được Tiêu Kim Cửu kêu gọi, Dược Thánh meo mắt lại ngắm nhìn một cái, tiếp đó dĩ nhiên quay người hướng về Vạn Dược Cốc bên trong đi đến, không có một tia trả lời ý tứ. Cái này, Lục Nhân Giáp có chút lúng túng nhìn xem mấy người. Kiếm Vô Danh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, Tử Yên, đây là có chuyện gì? Tiêu Tử Yên cười cười, dùng ngón tay chỉ Tiêu Kim Cửu, ra hiệu chính bọn hắn đến hỏi Tiêu Kim Cửu. Tiêu Kim Cửu quay đầu, sắc mặt tựa hồ khó coi, ngượng ngùng nói ra, các ngươi thấy được, cái lão nhân này, chính là như vậy. Chắc là sẽ không cùng người nhiệt tình. Ta nhìn chẳng qua là sẽ không cùng lão cửu ngươi nhiệt tình đi. Lục Nhân Giáp cười toe toét miệng rộng nói ra. Từ đánh bọn hắn quyết định đồng thời Vạn Dược Cốc thời điểm, Lục Nhân Giáp cũng bởi vì tính tình rất cắp Tiêu Kim Cửu khẩu vị, hai người bởi vậy thành bạn vong niên. Bình thường hai người lẫn nhau nói móc trào phúng không ngừng, Tiêu Kim Cửu một mực quản Lục Nhân Giáp gọi tiểu mập mạp. Mà Lục Nhân Giáp cũng không khách khí chút nào gọi thẳng Tiêu Kim Cửu vì lão cửu. Ngay cả như vậy, Tiêu Kim Cửu chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cả ngày một mặt vui vẻ dáng vẻ. Đối với cái này, Tiêu Tử Yên, Kiếm Vô Danh cùng Thiết Diện Đầu Đà trừ cảm thấy bất đắc dĩ bên ngoài, liền không có cái khác có thể nói. Kiếm Vô Danh nhìn xem Dược Thánh đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Có lẽ, chúng ta không nên mang lão cửu tiền bối tới, hắn đi theo chúng ta, ta cảm giác chúng ta thất bại tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nghe nói như thế, Tiêu Tử Yên cùng Lục Nhân Giáp liền nghiêm mặt, một mặt hoảng sợ nhìn xem Kiếm Vô Danh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bình thường nói năng thận trọng vô thường Diêm La dĩ nhiên sẽ đùa kiểu này. Tiểu tử, nói cái gì đó? Lại nhiều lời nói ta liền đem ngươi răng cho ngươi đánh xuống tới. Phía trước vừa đi Tiêu Kim Cửu sau khi nghe được quay đầu hầm hừ nói. Ha ha! Tiêu Tử Yên cùng Lục Nhân Giáp rốt cuộc nhịn không được, cười ha hả, Lục Nhân Giáp càng là cười đến ôm bụng ở trên xe ngựa lăn qua lăn lại. Mà Kiếm Vô Danh thì là dùng tay sờ lên cái cằm, tiếp đó quay đầu nhìn một cái mê man Kiếm Tinh Vũ, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Tinh Vũ, mau mau tốt đi. Có những này chi kỷ huynh đệ bồi tiếp ngươi, ta chết cũng chết nhắm mắt. Kiếm Vô Danh nhỏ giọng tự nhủ, thật nghĩ lại cùng các ngươi cùng một chỗ, thật tốt xông vào một lần giang hồ. Chỉ sợ, muốn tới thế. Nói đến đây, Kiếm Vô Danh âm thanh đã kinh biến đến mức nhỏ khó thể nghe. Mà tại trong hôn mê Kiếm Tinh Vũ, khỏe mắt chỗ lại lơ đãng chảy ra hai giọt thanh lệ, lặng lẽ xẹt qua hai tóc mai. 12. Chương 86, Quỷ Cầu. Tiến vào Vạn Dược Cốc, Tiêu Kim Cửu giống như đối với nơi này xe nhẹ đường quen, tại sơn cốc rắc rối phức tạp trên đường nhỏ rẽ trái rẽ phải đi vào một cái tương tự thôn xóm địa phương. Đến nơi này, nhìn trước mắt từng tòa túp lều nhỏ, cùng ba cái một đám, năm cái một đám tại nhà tranh chức hoặc là giã thuốc, hoặc là đọc sách chúng bao nhiêu tuổi người. Lại ngửi đến cái này trôi nổi trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc, Lục Nhân Giáp lông mày lập tức giãn ra. Đây là chỗ tốt, chẳng qua là ngửi một cái không khí nơi này, ta cũng đã cảm giác mệt mỏi hoàn toàn không có. Lục Nhân Giáp cười lớn nói. Tiêu Kim Cửu gật đầu cười, tiếp đó tự ngạo nói, ta nói với các ngươi, nơi này nhìn như đơn giản, thế nhưng là nếu như mới vừa rồi không có ta dẫn đường, các ngươi nhất định sẽ bị lạc tại cái này Vạn Dược Cốc bên trong. Cái kia bướng bỉnh lão đầu không biết rằng tại trong sơn cốc này bố trí bao nhiêu độc dược, một khi đi nhầm, các ngươi nhất định lầm hút khí độc mà mất mạng. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp không nén nổi thân thể run lên, cái này Dược Thánh xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một cái hai mươi mấy tuổi nam tử trẻ tuổi đi đến mấy người trước mặt, một thân áo bào trắng, hiện ra ôn tồn lễ độ, dài không tính anh tuấn nhưng có chút thanh tú. Người trẻ tuổi đến Tiêu Kim Cửu mấy người bên cạnh, chắp tay thi lễ nói: Tại hạ Vạn Dược Cốc đệ tử, Thường Xuân Tử. Không biết mấy vị từ chỗ nào mà tới. Tới đây lại có gì chuyện? Tiêu Kim Cửu cười hắc hắc, nói ra, búp bê, ngươi không nhận ra ta. Cũng khó trách, ta lần trước tới đây cũng là gần 20 năm trước chuyện, không trách ngươi. Không trách ngươi. Đi đem dược thánh cái kia bướng bỉnh lão đầu cho ta kêu đi ra, liền nói bằng hữu cũ đến rồi. Nghe được Tiêu Kim Cửu quản sư phụ của mình gọi bướng bỉnh lão đầu, cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười. Gia sư trước kia liền lên núi hái thuốc đi, hiện tại vẫn chưa về. Lục Nhân Giáp nhẹ hừ một tiếng, lớn tiếng nói, chúng ta vừa rồi đều tại các ngươi cửa chính trông thấy hắn, cái gì chưa có trở về. Ngươi bất ở chỗ này cố làm ra vẻ. Thường Xuân Tử cười khổ một tiếng, thật sự là hắn biết rõ Dược Thánh trở về, hơn nữa là Dược Thánh chính mình phân phó muốn hắn đem những người này ngăn cản trở về, bởi vậy hắn mới sẽ nói như vậy. Sư phụ hắn. Thường Xuân Tử còn muốn nói nữa, chỉ gặp Kiếm Vô Danh một cái lắc mình gần đến Thường Xuân Tử trước mặt, lạnh lùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thường Xuân Tử, mà Thường Xuân Tử bị Kiếm Vô Danh đột nhiên cử động dọa đến một cái lảo đảo. Mạng ngươi quan trọng, ngươi không ai muốn lại nói những lời nhảm nhí này. Kiếm Vô Danh lạnh giọng nói ra. Tiêu Kim Cửu thấy thế cũng không nói chuyện, chẳng qua là hắc hắc đứng ở một bên bật cười. Là ai như thế lớn tính tình, náo sự nháo đến ta Vạn Dược Cốc đến rồi. Một giọng giàn mua từ đám người phía sau truyền đến, đám người quay đầu đi, chỉ gặp Dược Thánh đang một mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó. Tiêu Kim Cửu thấy thế, vội vàng đi tới, vừa cười vừa nói, ta nói bướng bỉnh lão đầu, ngươi gặp ta trốn cái gì? Hừ. Vừa thấy được Tiêu Kim Cửu, Dược Thánh nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, lại là ngươi cái cóng lão đầu, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều có một đống phiền phức, ta thật vất vả qua 2 năm thanh tịnh thời gian, ngươi tại sao lại dẫn người đến chỗ của ta nháo sự? Tiêu Kim Cửu cười hắc hắc, liên tục khoát tay nói, đừng đừng đừng, ta lần này chẳng qua là xe chỉ luồn kim, chân chính tìm ngươi chính là bọn hắn. Nói xong Tiêu Kim Cửu một chỉ Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp. Dược Thánh cao mày nhìn về phía Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp, hiện tại chân mày nhíu càng lớn, vội vàng đi đến Kiếm Vô Danh trước người, đưa tay bắt lại Kiếm Vô Danh cổ tay, sau đó tay chỉ liên tục điểm mấy cái Kiếm Vô Danh khuỷu tay, cuối cùng một mặt âm trầm nói ra, mệnh của ngươi không bao lâu. Kiếm Vô Danh vô tình cười cười, nói ra, vị tiền bối này, mệnh của ta không trọng yếu, chúng ta tới này là muốn mời ngươi cứu huynh đệ của ta. Dược Thánh lông mày nhíu lại, tiếp đó nhìn về phía Kiếm Vô Danh sau lưng xe ngựa, giờ phút này trên xe ngựa Kiếm Tinh Vũ đang mê man ở trong đó. Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ, Dược Thánh nho nhỏ mà ngạc nhiên một cái, tiếp đó đi hướng tiến đến, dùng nhẹ tay đặt nhẹ đè lấy Kiếm Tinh Vũ ngực bụng chỗ, sau đó lại sờ về phía Kiếm Tinh Vũ tư chi, theo lấy động tác trong tay, lông mày cũng là càng nhăn càng chặt. Như thế nào đây? Huynh đệ của ta nhưng còn có cứu. Lục Nhân Giáp vù vù bên trong vù vù tức giận mà hỏi thăm. Dược Thánh từ từ để xuống Kiếm Tinh Vũ cánh tay, tiếp đó nhìn chăm chú Tiêu Kim Cửu, lạnh lùng nói ra, hắn sớm đã là một người chết, ngươi mang qua tới làm cái gì? Cái gì? Tiêu Tử Yên kêu lên nói, không có khả năng, hắn rõ ràng còn sống. Lục Nhân Giáp khuôn mặt cũng là thoáng cái trở nên có chút vặn mẹo, trong mắt hung quang hiện hiện, lạnh giọng nói ra, lao đầu, ngươi nói cái gì đó? Huynh đệ của ta rõ ràng còn sống, như thế nào đến ngươi cái này liền chết? Dược Thánh vô tình phất phất tay, nói ra, ta nói chết rồi, cái kia chính là chết. Huynh đệ của ta muốn là chết, vậy ngươi cũng không sống nổi. Lục Nhân Giáp thời khắc này giọng nói đã kinh biến đến mức 10 phần không khách khí. Lục huynh, đừng xúc động. Kiếm Vô Danh vội vàng nói. Dứt lời, Kiếm Vô Danh đi hướng tiến đến, hướng về phía Dược Thánh chắp tay nói ra, tiền bối, còn mời ngài thi pháp cứu người a. Dược Thánh nhìn một chút Kiếm Vô Danh, lại nhìn một chút Lục Nhân Giáp, tiếp đó hỏi, hắn đây cũng là cùng người tranh đấu gây thương tích, lấy thương thế của hắn, bản chết rồi, thế nhưng là cóng lao đầu lại dùng nội lực sinh sinh bảo vệ hắn một tia chân khí, để hắn sống đến bây giờ. Hắn kinh mạch trong cơ thể hủy hết, ngũ tạng tất cả bị tổn thương, gân tay gân chân tức thì bị người đánh gãy. Hiển nhiên cùng người có thâm cừu đại hận, lại nhìn trên người hắn lớn nhỏ thân đao vô số, hiển nhiên đối thủ tuyệt sẽ không là một người. Hắn tất nhiên cũng giết nhiều người hơn nữa, ta là sẽ không cứu một cái giết chóc nặng như thế người. Lao đầu, ngươi cho rằng ta nói chuyện với ngươi là làm trò đùa đâu. Lục Nhân Giáp lạnh lùng nói, tay phải đã trải qua không tự giác giữ tại hoàng kim đao trôi đao bên trên. Hừ, ta Dược Thánh còn chưa từng có bị người uy hiếp qua, ngươi ngược lại là đầu một cái. Lao phu ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đối đãi ta như thế nào. Dược Thánh cũng bị Lục Nhân Giáp mà nói kích động ra một vẻ tức giận. Tiêu Kim Cửu cười hắc hắc. Đi ra phía trước, trấn an một cái Lục Nhân Giáp. Tiếp đó hướng về phía Dược Thánh nói ra, ta nói bướng bỉnh lão đầu, đứa bé này bản tính không xấu, hắn là ngộ chung cái bẫy mới có thể đến đây. Ngươi không thể thấy chết không cứu a. Dược Thánh hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Tử Yên chạy đến Dược Thánh trước mặt, thoáng cái quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói, Dược Thánh tiền bối, Tử Yên van xin ngài. Ngài liền mau cứu Tinh Vũ đi. Ngài là cứu hắn duy nhất hy vọng. Nhìn xem cầu khẩn chính mình Tiêu Tử Yên. Dược Thánh cũng là than nhẹ một tiếng. Tiêu Kim Cửu cười nói, đúng vậy nha. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngươi giúp Tử Yên, chẳng khác nào giúp chúng ta trang chủ. Ngươi liền xem ở chúng ta trang chủ mặt mũi, cứu hắn một cứu được chứ. Dược Thánh khe khẽ lắc đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Kiếm Tinh Vũ, từ từ mở miệng nói ra, cứu hắn, có thể. Bất quá vừa rồi tiểu tử kia đối ta nói năng lô mãng, ta muốn hắn trả giá thật nhiều mới được. Nghe xong lời này, Lục Nhân Giáp sững sờ, tiếp đó cao mày nói ra, ngươi thật có thể cứu hắn. Dược Thánh cười lạnh nói, ta Dược Thánh lúc nào đã nói láo, ta nói có thể cứu, vậy liền có thể cứu. Lục Nhân Giáp đột nhiên cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần có thể cứu huynh đệ của ta. Ngươi để ta làm gì đều được. Ngươi nói đi. Muốn cho ta bỏ ra cái giá gì? Ta muốn ngươi vừa rồi nắm đào cái tay kia. T. Nghe nói như thế, người ở chỗ này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đại giới tựa hồ quá phận, nhất là đối với một cái đao khách tới nói, tay cầm đao cái kia chính là mạng a. Tiêu Kim Cửu cau mày, nói ra, bướng bỉnh lão đầu, cái này không khỏi quá mức rồi đi. Hắn cũng là cứu người sốt ruột, cho nên. Hừ. Hắn có thể không cho, cái kia tiểu tử này mạng, ta cũng mặc kệ. Lục Nhân Giáp khỏe miệng khẽ nhăn một cái, tiếp đó mặt lộ vẻ ngon sắc, nói ra, tốt. Ngươi muốn ta cái tay này ta liền chặt xuống cho ngươi, không nói chuyện ta có thể nói phía trước một bên, nếu như ta chặt tay, ngươi không cứu sống huynh đệ của ta, cái kia cho dù ta chỉ còn một cái tay, cũng nhất định có thể muốn cái mạng già của ngươi. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp đáp ứng, người ở chỗ này tất cả giật mình. Dược Thánh nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Là cái có huyết tính hắn tử, ta đáp ứng ngươi. Động thủ đi. Vụt. Hoàng Kim Đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Lục Nhân Giáp đem Hoàng Kim Đao đưa tới trong tay trái, tiếp đó đem tay phải đều giơ lên, bắp thịt trên mặt run run một hồi, lại quay đầu nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Kiếm Tinh Vũ, tiếp đó cắn răng một cái, Hoàng Kim Đao hô khiếu nhi bên dưới, thẳng đến tay phải cổ tay. Lao đầu, nói lời giữ lời. Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp một đạo ngân quang lóe qua, liền nghe thấy bảnh, một tiếng. Lục Nhân Giáp Hoàng Kim Đao sinh sinh dừng ở trên cổ tay phải phương ba tấc chỗ. Đảm nhiệm Lục Nhân Giáp lại ra sao dùng sức, nhưng cũng không thể đi xuống nửa phần. Tại Hoàng Kim Đao phía dưới, một cái màu bạc đoạn kiếm đang gắt gao ngăn cản ở phía dưới, mà đoạn kiếm này chủ nhân chính là Kiếm Vô Danh. Vô Danh, ngươi làm gì? Lục Nhân Giáp chất vấn. Kiếm Vô Danh nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp đó đoạn kiếm trong tay dùng sức nhảy lên, đem Lục Nhân Giáp Hoàng Kim Đao đẩy ra, tiếp đó đột nhiên xoay người, hướng về phía Dược Thánh quỳ xuống. Dược Thánh tiền bối, ta cái này huynh đệ thành người lỗ mãng, nhưng hắn bản tính cũng không xấu. Bất quá có lỗi không thể không phạt, hắn một đời này liền dựa vào hắn cái kia dùng đao tay còn sống, không thể không có tay phải. Như thế, ta tới thay hắn chuộc tội. Ta nguyện ý cắt xuống chính mình toàn bộ cánh tay phải, làm vì bồi tội. Lục Nhân Giáp vành mắt trừng đến đỏ bừng, quát to, Vô Danh. Ngươi làm cái gì? Không đợi Dược Thánh đồng ý, Kiếm Vô Danh kiếm dao tay trái, tiếp lấy giơ tay chém xuống, không thấy một tia kéo dài. Vô Danh. Không. Lục Nhân Giáp điên cuồng hô, bởi vì Kiếm Vô Danh xuất kiếm tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Vụt. Bành. Liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, Tiêu Kim Cửu thiết trượng xẹt qua Kiếm Vô Danh đoạn kiếm, tiếp đó một cái đem đoạn kiếm đánh chật. Tiêu Kim Cửu quát, bướng bỉnh lão đầu, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn làm cho máu vẩy ngay tại chỗ mới hài lòng hay sao? Như thế, vậy ta tự nhiên mang Kiếm Tinh Vũ về Tử Kim Sơn trang trị liệu, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, cũng làm như không có đi. Dược Thánh nhìn một chút Kiếm Vô Danh, lại nhìn một chút Tiêu Kim Cửu, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngược lại mệnh của ngươi cũng không lâu. Muốn cánh tay của ngươi cũng vô dụng, ta liền phá lệ cứu tiểu tử này một lần. Bất quá cứu hắn, các ngươi lập tức liền xuất gốc, ta sẽ không lại cứu cái kế tiếp. Nói xong, Dược Thánh ánh mắt còn vô tình hay cố ý nhìn sang Kiếm Vô Danh, Kiếm Vô Danh vô tình cười một tiếng, nói ra, kia thật là rất cảm tạ Dược Thánh tiền bối. Lục Nhân Giáp từ từ lắc thân thể đi đến Kiếm Vô Danh bên cạnh, đem Kiếm Vô Danh đỡ lên, cái kia trương khuôn mặt to béo bên trên nước mắt mồ hôi đã trải qua phân không rõ lắm. Một mực nhìn xem Kiếm Vô Danh cười ngây ngô, chẳng qua là Lục Nhân Giáp nụ cười là khó coi như vậy, so với khóc còn khó coi hơn. Đất liền mập mạp, đại nam nhân khóc cái gì? Kiếm Vô Danh vừa cười vừa nói. Lục Nhân Giáp vừa lau mặt bên trên nước mắt, miệng rộng một phát, không nói ra được một câu. Chẳng qua là dùng hắn cái kia đầy đặn bàn tay dùng sức đập tại Kiếm Vô Danh trên vai. Một cái, hai lần, ba cái. Một lần quay so một lần dùng sức. Cuối cùng, Lục Nhân Giáp ôm lấy Kiếm Vô Danh, mà Kiếm Vô Danh cũng dùng sức đập một cái Lục Nhân Giáp phía sau lưng, trong tươi cười, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chạy xuống. 12. Chương 87, Gian Nan. Dược Thánh để cho người đem Kiếm Tinh Vũ mang lên trong một cái phòng, bên trong căn phòng nhiệt độ dị thường thấp. Bốn phía trên vách tường treo đầy các loại kinh mạch đồ, huyệt vị hình. Dược Thánh nhìn xem lâm vào trong mê ngủ Kiếm Tinh Vũ, nhẹ gật đầu, nói ra, kẻ này nghị lực cũng không tệ, có thể rất đến bây giờ, xem ra hắn cũng không muốn chết. Kiếm Vô Danh chậm rãi nói ra, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn đương nhiên không muốn chết, cũng không thể chết. Nghe được Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp hiện tại sững sờ, lập tức hỏi, phải bao lâu hắn mới có thể khỏi hẳn? Khỏi hẳn? Dược Thánh có chút kinh ngạc nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Ngươi còn muốn để hắn khỏi hẳn? Ta có thể bảo vệ hắn mạng cũng đã rất tốt. Nghe nói như thế, Tiêu Tử Yên nhướng mày, hỏi, Dược Thánh tiền bối, đây là ý gì? Dược Thánh không nói gì, mà là đem kiếm tinh vũ tứ chi từ từ chuyển nhúc nhích một chút, từ từ miệng nói, nội thương của hắn xa lớn xa hơn ngoại thương, mà kinh mạch càng là tổn hại hầu như không còn. Nói cách khác, ta có thể thông qua một chút thủ đoạn chữa trị hắn ngoại thương, cùng sử dụng một chút nhiệt tính dược liệu tẩm bổ nội tạng của hắn, như thế xuống, mạng của hắn muốn bảo trụ không khó, chỉ được tốt hơn, hắn liền rốt cuộc luyện không được võ công. Đồng thời, thể chất của hắn đem so với bình thường người còn muốn yếu một ít, nói cách khác, hắn rất có thể biến thành một cái cả đời dựa vào uống thuốc còn sống ma bệnh. Cái gì? Lục Nhân Giáp giật mình nói, không có có võ công, Tinh Vũ nhất định sống không bằng chết. Kiếm Vô Danh cũng là cho mày, chậm rãi nói ra, võ công mất hết, chẳng phải là thành phế nhân một cái. Nói như vậy, là khiến cho chúng ta cứu sống hắn, hắn cũng lại không làm được chuyện mình muốn làm. Dược Thánh cũng là có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, ngay sau đó giống như đột nhiên nghĩ lên cái gì giống như, mở miệng nói ra, đúng rồi, trước lúc này, ta trước hết cứu trở về mạng của hắn, hiện tại tính mạng của hắn hoàn toàn dựa vào cóng lao đầu nội lực ôn dưỡng sống sót, cái này không thể được. Hắn nhất định muốn có nội lực của mình, dùng để nuôi nhuận chính mình mới đi. Như thế nào mới có thể chính mình nuôi nhuận chính mình? Tiêu Kim Cửu tò mò hỏi. Máu. Máu. Không sai, máu là tính mạng con người căn bản, cái gọi là người không thể thiếu hụt khí huyết, người sống dựa vào là liền là tinh khí thần. Cái này xếp ở vị trí thứ nhất tinh, nói trắng ra là liền là máu. Máu là duy trì hắn còn sống cơ bản nhất yếu tố, cũng là mấu chốt trong mấu chốt. Bởi vì miệng vết thương trên người hắn quá nhiều, đồng thời thương thế quá nặng, cho nên hiện tại thiếu nhất liền là máu. Có máu, mạng của hắn tối thiểu có thể bảo trụ. Nghe được Dược Thánh, Lục Nhân Giáp lớn thở dài một hơi, nói ra, ta làm là cái gì đây? Liền là máu người chứ? Trên người của ta có rất nhiều, khẳng định đủ hắn dùng. Nói đi, ta như thế nào cho ngươi, là đem máu phóng tới trong chậu, còn là trực tiếp cho hắn uống? Dược Thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ngươi tiểu tử này cũng là thật sự là nghĩa khí, bất quá máu người không thể so với vật gì khác, nhất định phải xứng đôi mới được, nếu không chẳng những không thể cứu hắn, ngược lại sẽ hại hắn. Cái này, ta còn muốn trước tiên điều tra một phen mới được. Còn có, không dùng đến một chậu nhiều như vậy, có ba chén lớn là đủ rồi. Kiếm Vô Danh vội vàng nói, vậy thì tốt, liền từ ta bắt đầu, ngài muốn như thế nào điều tra có hay không xứng đôi đâu. Rất đơn giản. Dứt lời, Dược Thánh từ một bên trong ngăn tủ lấy ra mấy cái bát sứ, cũng tại bát sứ bên trong phân biệt nhận vào nửa bát nước sạch. Cái này chiêu không phải nhỏ máu nhận thân sao? Đây là ý gì? Tiêu Kim Cửu cau mày nói ra. Dược Thánh liếc qua Tiêu Kim Cửu, nói ra, ngươi biết cái gì? Nhỏ máu nhận thân bất quá chỉ là hai loại xứng đôi huyết dịch có thể dung hợp một chỗ mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần có thể dung hợp một chỗ, như vậy thì có thể đem máu cho kiếm tinh vũ. Dược Thánh nhẹ gật đầu, nói ra, theo ta nhiều năm nghiên cứu, người huyết dịch không ở ngoài bốn chủng loại hình mà thôi, về phần nhỏ máu nhận thân, bất quá là thân thuộc ở giữa giống như điểm giống nhau, dù cho không phải thân thuộc cũng có thể là cùng một chủng loại hình huyết dịch. Lục Nhân Giáp lắc đầu to, một mặt thần sắc khinh thường, thật hay giả. Dược Thánh không có phản ứng Lục Nhân Giáp, thẳng đem bát sứ bưng đến kiếm tinh vũ bên cạnh, lấy ra nhỏ đao, tại kiếm tinh vũ đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch phá, từng giọt máu tươi nhỏ xuống bất đồng trong chén. Các ngươi ai tới trước? Kiếm Vô Danh cái thứ nhất cất bước đi ra, nói ra, ta tới. Dứt lời, Kiếm Vô Danh cầm lấy nhỏ đao, đem ngón tay của mình cắt vỡ, tiếp đó nặn ra một giọt máu tươi nhỏ xuống trong chén. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem, đáng tiếc hai giọt máu chậm chạp không co tan đến cùng một chỗ. Dược Thánh than nhẹ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Kiếm Vô Danh thần sắc cũng là dị thường ảm đạm, thấy thế, Thường Xuân Tử cười một cái nói, không có chuyện gì, chúng ta trong cốc có thật nhiều đệ tử, chắc chắn sẽ có thích hợp. Nếu như một hồi các ngươi đều không được, vậy ta tìm trong cốc các sư huynh đệ qua đi thử một chút. Kiếm Vô Danh cảm kích nhìn thoáng qua Thường Xuân Tử. Lục Nhân Giáp lắc mập mạp thân thể đi qua, tiếp đó đem ngón tay cắt vỡ, một giọt máu nhỏ vào trong chén, thế nhưng là cũng không cùng kiếm tinh vũ huyết dịch tương dung. Cái này không phải là giả chứ? Ta nhìn liền trực tiếp dùng ta máu đi. Lục Nhân Giáp nói ra. Hồ nháo. Dược Thánh quát mang nói, mạng người há lại trò trẻ con. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp ngượng ngùng thẻ lưỡi, không nói gì. Ta đi thử một chút. Tiêu Tử Yên nói một câu, liền đi hướng đến đây, một bên Tiêu Kim Cửu cùng Thiết Diện Đầu Đà vội vàng ngăn cản nàng. Thiết Diện Đầu Đà trước tiên cầm qua đao, cắt vỡ chính mình, đáng tiếc máu vẫn không có tương dung. Tử Yên, để trong cốc đệ tử thử một chút đi. Tiêu Kim Cửu nói ra. Tiêu Tử Yên lắc đầu, cười nói, ta cũng là tinh vũ bằng hữu, các ngươi đều thử, ta lại há có không thử lý lẽ. Tiểu thư, Thiết Diện Đầu Đà vội vàng hô. Nhưng lúc này Tiêu Tử Yên đã trải qua cầm lên dao găm, không để ý đến Thiết Diện Đầu Đà kêu gọi, đem ngón tay trắng non cắt vỡ, một giọt tân máu đỏ tươi nhỏ xuống. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, lại nhìn trong chén hai giọt máu tươi, dĩ nhiên lẫn nhau hấp dẫn lấy, thời gian trong nháy mắt liền dung hợp đến cùng một chỗ. Quá tốt rồi. Máu của ta có thể cứu hắn. Tiêu Tử Yên cao hứng nói ra. Lại nhìn Tiêu Kim Cửu cùng Thiết Diện Đầu Đà hai người, sắc mặt lại là khó coi. Tiêu Kim Cửu vừa cười vừa nói, để trong cốc những người khác thử một chút đi. Có lẽ cũng có thích hợp. Vì cái gì? Không cần làm phiền người khác, ta là được rồi. Thế nhưng là thân phận của ngươi. Tiêu Kim Cửu muốn tiếp tục khuyên can. Không có thế nhưng là, thân phận của ta liền là Ẩn Kiếm Phủ trưởng lão. Ta hiện tại cứu chính là Ẩn Kiếm Phủ phụ chủ, có vấn đề gì? Kiếm Vô Danh đi hướng tiến đến, hướng về phía Tiêu Tử Yên nói ra, Tử Yên cô nương, chuyện này thật sự là làm phiền ngươi, đáng tiếc chúng ta giúp không được gì. Nếu không, Tiêu Tử Yên mỉm cười, đánh gãy Kiếm Vô Danh, nói ra, ta so với các ngươi quan tâm hơn hắn. Chỉ một câu này thôi, Kiếm Vô Danh liền không nói thêm gì nữa, chẳng qua là gật đầu cười, tiếp đó hướng về phía Tiêu Kim Cửu khẽ không người, nói ra, còn mời Lao Cửu tiền bối thành toàn. Ai? Tiêu Kim Cửu than nhẹ một tiếng, hắn biết mình khuyên không được Tiêu Tử Yên, chỉ có thể quay đầu hướng về phía Dược Thánh quát, bướng bỉnh lão đầu, cái này thả ra ba bát máu, sẽ không đối thân thể có cái gì nguy hại à? Không ngại, ta có chừng mực, chẳng qua là thả xong máu sau thân thể sẽ tương đối yếu ớt, an dưỡng mấy ngày liền tốt. Nghe đến mấy câu này, Tiêu Kim Cửu cùng Thiết Diện Đầu Đà mới yên lòng. Dược Thánh lưu lại Tiêu Tử Yên, khiến người khác ra ngoài, hắn muốn vì Tiêu Tử Yên dẫn máu. Dùng không đến nửa canh giờ, ba bát máu liền hiện ra tại trên mặt bàn, mà giờ khắc này Tiêu Tử Yên sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Dược Thánh nhìn một cái Tiêu Tử Yên, tiếp đó đem một viên thuốc đưa cho Tiêu Tử Yên dùng, nói ra, cô nương, ngươi đi bên cạnh gian phòng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, có ngươi cái này ba bát máu, người này không chết được. Tha thứ lão phu nhiều chuyện hỏi một câu, cái này nằm trên giường thế nhưng là tình lang của ngươi. Tiêu Tử Yên nghe nói như thế, sắc mặt hiện lên một vệt đỏ ửng, nhỏ giọng nói ra, lão tiên sinh chớ có nói giỡn. Thấy thế, Dược Thánh cười ha ha một tiếng, trong tim đã là hiểu rõ. Tiếp đó quay đầu nhìn về phía trên giường Kiếm Tinh Vũ, thì thào nói, tiểu tử này có phúc à, có huynh đệ tốt như vậy, còn có ngươi như thế cô nương tốt. Hắn như sau này dám có dựa vào ngươi, đều có lỗi với hôm nay cái này ba bát máu. Tiêu Tử Yên cười cười, tiếp đó đứng dậy, tại đứng dậy đồng thời thân thể không tự giác lung lay một cái, tiếp đó mới đứng vững, cất bước đi hướng Kiếm Tinh Vũ. Ngươi nhất định phải kiên trì, chớ cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Từ nay về sau, trong thân thể của ngươi đem chảy máu của ta. Dứt lời, Tiêu Tử Yên hướng về phía Dược Thánh hạ thấp người cáo lui. Dược Thánh tắc thì đem Kiếm Tinh Vũ chỗ cổ tay cắt ra một đường vết rách, đem ba bát máu chứa vào một cái rỗng ruột ống trúc bên trong, ống trúc phần dưới liên tiếp một cái trống rỗng dâm dạ. Dơm dạ phần cuối bị Dược Thánh đi qua một phen xử lý, cắm vào Kiếm Tinh Vũ cổ tay phá trong miệng, từng giọt máu tươi cứ như vậy chậm rãi nhỏ xuống đến Kiếm Tinh Vũ trong cơ thể. Cái này truyền máu quá trình dòng dã dùng cả một ngày này, trừ Tiêu Tử Yên tại gian phòng nghỉ ngơi bên ngoài. Những người khác tại cửa phòng đợi chừng một ngày, mà Dược Thánh tắc thì một mực trong phòng trông nom lấy Kiếm Tinh Vũ biến hóa. Đấu chuyển tinh di, lúc này đã là lúc nửa đêm. Kích. Một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị mở ra. Dược Thánh kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp vội vàng đi hướng tiến đến. Tiền bối vất vả. Kiếm Vô Danh nói ra. Dược Thánh phất phất tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, tiếp đó dẫn người hướng về Tiêu Tử Yên nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Tiêu Tử Yên gian phòng, lúc này Dược Thánh bạn già, một cái tuổi gần thất tuần lão hầu đang bồi tiếp Tiêu Tử Yên. Lão hầu này dài mặt mũi hiền lành, vừa nhìn liền là một cái hiền lành lão nhân gia. Nhìn thấy Dược Thánh mấy người đi vào, Tiêu Tử Yên cũng là ngồi dậy. Nhìn xem Dược Thánh. Chờ đám người vào chỗ, Dược Thánh từ từ há miệng nói ra, tiểu tử kia mạng, ta đã bảo vệ. Vừa rồi hắn còn tỉnh một lần, bất quá bởi vì thương thế quá nặng, cho nên lại ngủ thiếp đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, cảm ơn Dược Thánh tiền bối, hôm nay ban ngày thì ta đã tội. Dược Thánh kế mà nói rằng, hiện tại hắn mạng là bảo vệ, ta cũng thi thuật đem hắn bị đánh gãy gân tay gân chân cho hắn đón. hiện tại ta sẽ cho hắn ăn một chút ôn nhuận thuốc, từ từ tẩm bổ trái tim của hắn lá lách, về phần gân mạch cùng phá khí hải, ta chỗ này thật sự là không có cái gì thuốc hay có thể cứu hắn. Nói cách khác, tiểu tử này sau này liền là tốt, cũng thay đổi thành một người phế nhân. Tiêu Kim Cửu cao mày nói ra. Dược Thánh Tử từ nhẹ gật đầu. Đám người dần dần trầm mặc xuống, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng. Đột nhiên, Lục Nhân Giáp tốt như nhớ tới cái gì giống như, thoáng cái nhảy lên. Ta có biện pháp. Cử động này đem mọi người giật nảy mình, nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Chỉ gặp Lục Nhân Giáp từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, tiếp đó một mặt vui mừng nói, đây là âm dương chín cực đan, như thế nào đây? Nhất định có thể giúp hắn một lần nữa đả thông kinh mạch, chữa trị khí hải a. Vừa nghe đến âm dương chín cực đan tên, Tiêu Kim Cửu cùng Dược Thánh đồng thời hai mắt tỏa sáng. Nhất là Tiêu Kim Cửu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, cái này thật liền là cái kia có thể giúp người đột phá cửu trọng thiên cảnh âm dương chín cực đan. Lục Nhân Giáp một cái đem cái hộp cầm lại trong ngực, một mặt cảnh giác nói ra, ta biết lão cửu ngươi bây giờ đang cần cái này, nhưng đây là tinh vũ đồ vật. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiêu Kim Cửu tức giận trừng mắt liếc Lục Nhân Giáp, nói lầm bầm, có muốn hay không, nhìn xem đều không được. Dược Thánh mày nhíu lại thành một đoàn, mở miệng nói ra, nếu như đây quả thật là âm dương chín cực đan, vậy cũng thật sự có một chút hy vọng sống. Nghe nói như thế, Kiếm Vô Danh hiện ra càng kích động, nói ra, vậy là tốt rồi, vậy thì dùng nó đi. Tiêu Tử Yên cũng là nhẹ gật đầu. Dược Thánh tiếp nhận cái hộp, đem cái hộp mở ra, một cỗ nồng đậm đan thơm xông vào mũi, để chúng tâm thần người chấn động. Quả nhiên là âm dương chín cực đan. Dược Thánh nói từng chữ từng câu. Kia là, ta còn có thể gạt ngươi sao? Lục Nhân Giáp cười ha hả nói ra. Nhìn thấy cầm lấy âm dương chín cực đan Dược Thánh không nén nổi không có vui vẻ, ngược lại sắc mặt trở nên so vừa rồi còn muốn ngưng trọng, Tiêu Tử Yên nghi hoặc mà hỏi thăm, Dược Thánh tiền bối, cái này có vấn đề gì không? Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dược Thánh tay run run rẩy rẩy đem cái hộp khép lại, tiếp đó háng giọng một cái, mở miệng nói ra, đâu chỉ là vấn đề. Quả thực liền là đang liều mạng. T. Trong lòng mọi người giật mình, cái này là ý gì? Ta tới nói cho các ngươi, hiện tại ta đối với kiếm tinh vũ dùng chính là bảo thủ trị liệu phương pháp, liền là lấy ôn dưỡng thoải mái làm chủ, làm như vậy mặc dù sẽ không để cho hắn biến trở về trước kia bộ dạng, nhưng tối thiểu ta hoàn toàn chắc chắn có thể bảo vệ hắn mạng. Thế nhưng là một khi để hắn phục dụng âm dương chín cực đan, cái kia chính là một loại mạo hiểm trị liệu phương thức, loại phương thức này một khi thành công, dĩ nhiên là đều là đại hoan hỷ, không chỉ có thể để kinh mạch của hắn một lần nữa đả thông, chữa trị khí hải, đồng thời còn có thể mạnh mẽ hắn nguyên bản thể chất, nội lực cũng sẽ hết sức tinh tiến. Thế nhưng là một khi thất bại, hắn hiện tại yếu ớt thể chất không chịu nổi cái này âm dương chín cực đan to lớn dược L. Ừ, vậy liền sẽ bởi vì năng lượng không cách nào hấp thu, từ đó bạo thể mà chết. Cái này, Dược Thánh, để đám người xa vào cảnh lưỡng nan. Kiếm Vô Danh thì thào nói, phế nhân một cái tinh vũ, nhất định sống không bằng chết. Xin hỏi, ngài nói loại này mạo hiểm phương thức, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu? Dược Thánh nghe nói như thế, chau mày, tiếp đó chậm rãi đem vươn tay ra, mà giờ khắc này duỗi ra tay bên trên chỉ dựng lên ba ngón tay. Ba thành. Đây là tốt nhất tình huống dưới. Có lẽ ta đây đều nói lạc quan. Lần này, đám người hoàn toàn tiến vào khó mà lựa chọn thời gian. Tiêu Tử Yên sững sờ nói, nếu như trước tiên cứu hắn mạng, tiếp đó các thân thể dưỡng tốt chút lại dùng đâu? Không được. Một khi lựa chọn ôn dưỡng trị liệu, cái kia liền không thể lại dùng âm dương chín cực đan, bởi vì bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Cái gọi là phá rồi lại lập, chính là ý tứ này. Chỉ có tại người tự hủy hoại đến cực hạn thời điểm, mới có phá kén cơ hội sống lại. Vậy ta không muốn hắn trang phục. Sống sót so cái gì đều trọng yếu. Tiêu Tử Yên có chút vô thần nói. Thế nhưng là như thế, hắn liền một điểm cơ hội khôi phục cũng bị mất. Lục Nhân Giáp tranh luận nói. Thế nhưng là cái kia tỷ lệ không đủ ba thành. Ba thành cũng là hy vọng. Đối mặt Tiêu Tử Yên, Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp ba người tranh luận, những người khác không có xen vào, bởi vì những người này, chỉ có ba người này có thể quyết định kiếm tinh vũ vận mệnh, những người khác không được. Đang tại mọi người tranh luận không nghỉ thời điểm, một đạo hư nhược âm thanh đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến. Đừng cãi cỏ. Ta không thể không có võ công, cùng hắn phế nhân đồng dạng sống sót, không bằng để ta buông tay đánh cược một lần. Tối thiểu còn có hy vọng. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp bao vây lấy một thân vải trắng kiếm tinh vũ, giờ phút này đang chống một cây côn gỗ, thở hồng hộc chạm tại cửa ra vào, trắng xám có chút dọa người khuôn mặt tươi cười bên trên, che kín mồ hôi lạnh. 12. Chương 88, sinh tử. Đám người nhìn thấy kiếm tinh vũ, cũng không khỏi giật mình. Dược Thánh vội vàng hai bước đi đến Kiếm Tinh Vũ trước mặt, trong miệng bất mãn nói, ai bảo ngươi xuống giường, như thế sẽ muốn ngươi mạng có biết hay không. Đa tạ tiền bối cứu giúp, ta hiện tại đã trải qua cảm giác tốt hơn nhiều. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Dược Thánh khẽ không người. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh bước nhanh đi hướng tiến đến, đem Kiếm Tinh Vũ nâng lên. Lục Nhân Giáp nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, vành mắt đỏ lên, lớn tiếng nói, ta liền biết tiểu tử ngươi nhất định không chết được. Kiếm Tinh Vũ nước mắt cũng tại trong hốc mắt lượn vòng, từ từ hé mồm nói, mặc dù ta ngủ mê man, thế nhưng là phát sinh hết thảy, các ngươi vì ta làm hết thảy ta đều biết, biết rõ nhất thanh nhị sở. Cảm ơn Lục huynh, cảm ơn Vô Danh. Kiếm Vô Danh đem Kiếm Tinh Vũ đỡ đến bên giường, hướng về phía Kiếm Tinh Vũ nói ra, ngươi càng nên cảm ơn không phải chúng ta, mà là Tử Yên cô nương. Nếu như không có nàng, ngươi nhất định phải chết. Nghe được Kiếm Vô Danh, Kiếm Tinh Vũ ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tiêu Tử Yên, sắc mặt tái nhợt treo một tia cảm kích ý cười, trong lúc vui vẻ giống như còn có một tia yêu thương. Ngươi đã tỉnh. Tiêu Tử Yên nói chuyện ngược lại có chút do dự. Ân. Tử Yên, là ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta thiếu nợ ngươi. Tiêu Tử Yên cố nén trong mắt nước mắt, chu miệng, cố chấp nói ra, ta là Ẩn Kiếm phủ trưởng lão, cứu ngươi người phủ chủ này là nên, ngươi không nợ ta cái gì. Tiêu Kim Cửu nhìn một chút Kiếm Tinh Vũ, ra vẻ cả giận nói, tiểu tử, ngươi cảm ơn hồi lâu, như thế nào không có ta một chút việc à? Thế nhưng là ta đem cái mạng nhỏ của ngươi từ Diệp Thành cái kia cho vớt trở về. Nghe được Diệp Thành tên, Kiếm Tinh Vũ trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Tiền bối đại ân, Tinh Vũ suốt đời khó quên. Hắc hắc, lúc này mới thích đáng, lúc này mới thích đáng. Đúng rồi, đã ngươi đến rồi, cái kia vừa rồi chúng ta thảo luận sự kiện kia ngươi cũng nghe đến, chính ngươi chọn đi. Kiếm Tinh Vũ ngồi dựa vào trên giường, đi mấy bước này giống như dùng hắn khí lực toàn thân, tại thở hổn hển mấy cái về sau, mới chậm rãi hé mồm nói, lựa chọn của ta, ta đã nói. Tiêu Tử Yên sững sờ, tiếp lấy hoảng sợ nói, không được, như thế ngươi sống sót tỷ lệ chỉ có không đến ba thành. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp không nói gì nữa, mà là đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Ha ha, ba thành. Đã trải qua rất nhiều, kỳ thật ta đã sớm nên một người chết, có thể sống đến bây giờ, đã là kiếm lời, còn có cái gì không dám đánh cược. Thế nhưng là, Tiêu Tử Yên còn muốn lên tiếng, lại bị Kiếm Tinh Vũ phất tay cắt đứt. Tử Yên, ngươi quan tâm ta lại làm sao không biết, nhưng là chuyện này, liền để chính ta quyết định được không? Nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ kiên quyết dáng vẻ, Tiêu Tử Yên nhẹ hừ một tiếng, tiếp đó nghiêng đầu đi, tại nghiêng đầu đi trong nháy mắt, hai giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động trượt xuống. Tốt, ta không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Vậy cứ như thế định, tối nay ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai, ta vì ngươi thi thuật uống thuốc, về phần sinh tử một quan, liền muốn nhìn vận số của chính ngươi. Dược Thánh nói xong lời này, liền quay đầu đi ra ngoài. Trước khi đi còn hướng về phía người chung quanh phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người đi ra ngoài trước. Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp nhìn một cái Kiếm Tinh Vũ, sau đó cất bước ra khỏi phòng. Ngược lại là Tiêu Kim Cửu đi đến Dược Thánh bên người, nhỏ giọng thầm thì lấy, ta nói bướng bỉnh lão đầu, cái này đêm hôn khuya khoát, nam nữ chung sống một phòng, có phải hay không không tốt lắm à? Dược Thánh chừng Tiêu Kim Cửu liếc mắt, nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy liền Kiếm Tinh Vũ hiện tại cái dạng này còn có thể làm cái gì? Hừ. Nói xong, Dược Thánh liền dẫn bạn già đi ra ngoài, chỉ để lại một mặt lúng túng Tiêu Kim Cửu, thiết diện đầu đà đi tới, hướng về phía Tiêu Kim Cửu cười cười, sau đó đem Tiêu Kim Cửu cho đẩy đi ra. Cũng từ bên ngoài đóng cửa phòng lại. Thời khắc này gian phòng bên trong chỉ còn dư lại Kiếm Tinh Vũ cùng Tiêu Tử Yên, đồng thời hai người còn ngồi chung tại trên một cái giường. Gian phòng bên trong trừ ánh nến ngẫu nhiên phát ra tất tất ba ba âm thanh bên ngoài, liền chỉ còn dư lại an tĩnh. Khụ khụ. Một đạo tiếng ho khan từ ngoài phòng vang lên, tiếp lấy Dược Thánh âm thanh truyền vào. Có lời gì thì nói nhanh lên, cái này cũng có thể liền là di ngôn của ngươi. Lao đầu. Làm sao nói đâu. Lục Nhân Giác bất mãn tiếng quát truyền đến. Nhưng tiếp xuống liền không có đoạn sau, bên ngoài trở nên yên tĩnh. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem đọc đối với mình Tiêu Tử Yên, cười khan một tiếng, há miệng nói ra, Tử Yên, vạn nhất ta ngày mai chết rồi. Không cho phép nói bậy. Ngươi nếu là dám chết, ta liền đem thi thể của ngươi ném tới trên núi cho sói. Trở lại Lạc Dương Thành đem ngươi Ẩn Kiếm phủ cho ngươi tách. Tiêu Tử Yên bỗng nhiên quay đầu, căm tức nhìn Kiếm Tinh Vũ, trên mặt còn có một tia vệt nước mắt. Cái này Lê Hoa Đái Vũ xinh đẹp bộ dáng, tại cái này ánh nến phía dưới để cho người càng xem càng là xinh đẹp. Để cho người không khỏi nghĩ muốn ôm giai nhân vào lòng, thật tốt yêu thương một phen. Kiếm Tinh Vũ ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền chính mình ở trong lòng thầm mắng chính mình một câu vô sỉ. Kiếm Tinh Vũ vội vàng há miệng nói ra, Tử Yên, yên tâm. Ta nhất định sẽ không chết. Tiêu Tử Yên liền giận dữ như vậy mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, không nói thêm gì nữa, tiếp đó trong mắt nước mắt lại là càng tụ càng nhiều, cuối cùng đổ rào rào trượt xuống. Tử Yên! Ngươi làm sao? Kiếm Tinh Vũ cũng có chút hoảng hốt. Nghĩ đưa tay đi trấn an nàng, lại bởi vì kéo theo vết thương, đau một hồi nhếch miệng, lập tức trên mặt lại bốc lên một tầng tinh tế tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Tiêu Tử Yên vội vàng đi qua đỡ lấy Kiếm Tinh Vũ, sau đó nhìn hắn, từ từ há miệng nói ra, cái này không phải là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện, đúng hay không? Kiếm Tinh Vũ nhìn thấy Tiêu Tử Yên bộ dạng, đầu tiên là sững sờ, tiếp đó tại đau đớn kịch liệt xuống cường hành nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta bảo đảm sẽ không. Nghe nói như thế, Tiêu Tử Yên mới lộ ra nụ cười, tiếp đó đưa tay đem khỏe mắt nước mắt lau khô, tiếp lấy cứ như vậy không nhúc nhích nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Ngươi nhìn cái gì? Ta tại nhìn là ai một người dám nhắc tới lấy kiếm đêm lưu lạc giang hồ đệ nhất đại thế lực Lạc Diệp Cốc, vì huynh đệ thân nặng mai phục mà không oán vô hối. Ta tại nhìn là ai tại bị trăm người vây công, cao thủ lớp lớp thiên la địa vong bên trong, không sợ hãi chút nào, mạnh mẽ giết ra một con đường máu, chấn nhiếp trên trăm địch nhân, không dám tiến lên trước một bước. Ta tại nhìn là ai thân nặng vô số đao kiếm vết thương, thân thể bị máu tươi thẩm thấu, ngũ tạng bị cay độc, gân mạch bị đứt, như trước thể sống chết bất khuất, ngạnh chiến đến cùng. Ta tại nhìn là ai, cùng tử thần tương bác, từ Diêm La Điện đi mấy cái đi tới đi lui như trước đứng ở trước mặt của ta, là ai tại huynh đệ của mình trước mặt bằng hữu, như cùng một đứa bé đồng dạng, như thế ngây thơ hấu trĩ. Tiêu Tử Yên mỗi chữ mỗi câu kể ra, mà Kiếm Tinh Vũ cứ như vậy ngơ ngác đi theo Tiêu Tử Yên môi đỏ khẽ nhúc nhích, mà tâm có chút suy nghĩ. Cái kia đến tột cùng là ai? Kiếm Tinh Vũ nhìn chăm chú Tiêu Tử Yên, chậm rãi trương miệng hỏi. Là ngươi, Kiếm Tinh Vũ. Anh hùng của ta. Ô anh. Ngay khi Tiêu Tử Yên nói xong câu đó thời điểm, Kiếm Tinh Vũ đột nhiên một cái thò người ra, dùng miệng của mình nhanh chóng lấp kín Tiêu Tử Yên môi đỏ. Tiêu Tử Yên xử trí không kịp đề phòng, nhất thời gian càng là không biết nên ứng đối ra sao, hai tay nghĩ đẩy ra Kiếm Tinh Vũ, nhưng lại tựa hồ có một chút không bỏ, cũng sợ chính mình dùng sức đem Kiếm Tinh Vũ vết thương làm đau, bởi vậy tay chân luống cuống nàng chỉ có thể mặc cho Kiếm Tinh Vũ như thế cả nhà. Kiếm Tinh Vũ đem khói tím hai mảnh môi đỏ chặt chẽ cắn lấy trong miệng của mình. Cái kia môi đỏ có lấy làm cho người hoảng hốt mềm mại, răng môi tầm đó lộ ra nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát, tất cả những thứ này đều để Kiếm Tinh Vũ có chút say mê, mơ mơ màng màng. A. Ngay khi Kiếm Tinh Vũ say mê tại mềm mại bên trong, hai tay không tự giác nghĩ có động tác kế tiếp thời điểm kéo theo vết thương kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được một tiếng kinh hô, mà thân thể cũng cứng lại ở đó, không nhúc nhích. Tiêu Tử Yên nhân cơ hội vội vàng né tránh, mềm nhăn tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên đã trải qua đỏ không thể lại đỏ. Nàng nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ đau đớn dáng vẻ, vừa tức giận vừa buồn cười, duỗi tay vịn Kiếm Tinh Vũ từ từ dựa vào hướng bên giường cái gối. Người tên sắc lang này, mỗi lần đi cùng với ngươi, chuẩn không có chuyện tốt. Đáng đời. Tiêu Tử Yên giận dữ nói. Kiếm Tinh Vũ cũng là có chút cười xấu hổ cười, nhất thời lại không phải nói cái gì. Tiêu Tử Yên nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ bộ dạng, cho là hắn chỗ nào không thoải mái, vội vàng hỏi nói, có phải hay không vết thương vừa đau. Kiếm Tinh Vũ từ từ lắc đầu. Tiếp đó khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một cái mỉm cười mê người, từ từ vươn tay, đem Tiêu Tử Yên tay ngọc nhẹ nhàng nắm trong tay, không nói một lời, cứ như vậy xí ngốc ngắm nhìn. Tiêu Tử Yên cũng là yên tĩnh mà nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Chờ ta chấm dứt tân đoán, liền dẫn ngươi đi một cái nhân gian tiên cảnh. Người nào gian tiên cảnh? Minh Nguyệt Ngô Đồng Vượng. Tên thật đẹp. Càng là một cái rất đẹp địa phương. Hai người cứ như vậy, một người một câu trò chuyện. Kiếm Tinh Vũ đem chính mình từ nhỏ đến lớn cố sự đối Tiêu Tử Yên êm thai giảng thuật một lần, cái này nói chuyện chính là suốt cả đêm, thế cho nên hai người đều bất chi bất giác rúc vào với nhau ngủ thiếp đi. Tối nay, đối với Kiếm Tinh Vũ tới nói, có thể là từ Kiếm Vũ lâu hủy diệt về sau, qua hạnh phúc nhất cả đêm. Bởi vì, hắn tại Tiêu Tử Yên trên người, tìm được một loại khác cảm tình, đó là một loại nói không rõ, không nói rõ hạnh phúc. Sáng sớm ngày thứ hai, Kiếm Tinh Vũ liền bị Dược Thánh đơn độc đưa đến một chỗ thách thất. Gian phòng này mật thất là Dược Thánh luyện dược thời điểm dùng. Thạch thất bốn phía vách tường đều là dùng cứng rắn nham thạch đúc thành, Dược Thánh nói như thế là vì bảo đảm mật thất có thể đầy đủ yên tĩnh, cùng vạn nhất luyện dược phát sinh nổ tung, cũng sẽ không ảnh hưởng bên ngoài. Dược Thánh để Kiếm Tinh Vũ xếp bằng ở trong thạch thất trên một chiếc bồ đoàn, tiếp đó đem đêm qua chuẩn bị xong mười mấy loại dược liệu từng cái lấy ra, cuối cùng chính là viên kia âm dương chín cực đan. Dược Thánh tiền bối, ta cần dùng nhiều như vậy dược liệu sao? Dược Thánh nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, lạnh giọng nói ra, như thế nào? Ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ thể chất có thể chống cự âm dương chín cực đan cường hãn dược lực sao? Muốn chết phải không? Đối với Dược Thánh tính tình, Kiếm Tinh Vũ cũng nghe Tiêu Tử Yên nói một chút, bởi vậy ngượng ngùng thẻ lưỡi, không có lại nói tiếp. Dược Thánh đem dược liệu để tốt, tiếp đó đối Kiếm Tinh Vũ ngưng trọng nói ra, hiện tại ngươi còn có chọn, ngươi nhưng nghĩ kỹ. Có lẽ lần này, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Sống có gì vui, chết cũng sợ gì. Chỉ có ngắn ngủn 8 chữ trả lời, lại làm cho Dược Thánh dưới đáy lòng âm thầm gật đầu một cái. Tốt. Vậy bây giờ bắt đầu, ngươi trước tiên dùng chính là cường hóa ngũ tạng thuốc. Những thuốc này có lợi cho trợ giúp ngươi tại phục dụng âm dương chín cực đan về sau, giảm bất cường đại dược lực đối ngươi ngũ tạng xung kích, tiếp lấy chính là ôn nhuận kinh mạch thuốc. Nếu như ngươi gân mạch quá mức yếu ớt, khó mà duy trì âm dương chín cực đan cường đại dược lực, cái kia chú định sẽ bạo thể mà chết. Cuối cùng là dưỡng khí thuốc, ngươi không thể không có tức giận, chỉ cần ngươi có một hơi tại, vậy thì có cơ hội đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, ngươi minh bạch. Kiếm Tinh Vũ trịnh trọng gật gật đầu. Minh bạch. Đón lấy, Dược Thánh đem những dược liệu này từng cái cho Kiếm Tinh Vũ ăn vào, mỗi một loại dược liệu vào bụng, Kiếm Tinh Vũ đều sẽ cảm giác thân thể của mình một hồi bành trướng, thân thể cũng dần dần nóng lên. Chờ tất cả dược liệu dùng sau khi hoàn thành, Dược Thánh đem âm dương chín cực đan giao đến Kiếm Tinh Vũ trong tay. Ăn vào nó. Tiếp đó thay đổi nội lực, khống chế hắn dược tính, dẫn dắt hắn đi trước chữa trị ngũ tạng chi cay độc, tiếp đó đi hai mạch nhâm đốc, dần dần đánh nát ngươi đã trải qua tổn hại kinh mạch, lần nữa đả thông mạch. Lại đem dược lực tẩm bổ xương cốt của ngươi, kinh mạch, cuối cùng đem còn lại dược lực dùng nội lực bước đến khí hải, lấy tăng tiến nội lực của ngươi tu vi. Minh bạch. Minh bạch. Kiếm Tinh Vũ nói xong liền một cái đem âm dương chín cực đan nuốt vào trong miệng, đan vào miệng tan đi, như một dòng nước gấm chảy vào trong bụng, chạy qua chỗ, Kiếm Tinh Vũ chỉ cảm thấy một hồi nướng nóng bỏng, cảm giác chính mình cũng nhanh muốn từ trong đến bên ngoài cho đun lên. Nín thở, ngưng thần. Thống khổ là nhất định phải trải qua. Dược Thánh khiển trách quát mắng. Kiếm Tinh Vũ vội vàng lắc lắc đầu, tiếp đó đem tinh thần toàn bộ tập trung đến trong cơ thể, một cô yếu ớt nội lực từ phá toái trong khí hải điều ra, vì điều ra cái này cô nội lực, Kiếm Tinh Vũ đau bụng dưới một hồi co rúm. Cắn chặt răng, dẫn dắt dược lực. Đối mặt Dược Thánh chỉ điểm, Kiếm Tinh Vũ ý đồ dùng chính mình cái kia cô yếu ớt nội lực đi dẫn dắt nóng bỏng cường hãn dược lực đi hướng ngũ tạng, nhưng nội lực đụng một cái đến dược lực, liền trực tiếp bị nóng rực dược lực cho hóa thành hư vô. Một lần không được, lại tới một lần nữa. Giờ phút này Kiếm Tinh Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình nhanh muốn nổ tung, dược lực không hạn chế bành trướng xa xa vượt ra khỏi dự đoán của hắn, nguyên lai âm dương chín cực đan cường hãn như thế, nếu như không có 8 tầng nội lực làm cơ sở, khẳng định sẽ bị dược lực này xông phá thân thể. A. Kiếm Tinh Vũ cắn chặt hàm răng, hắn không thể thua, hắn nhất định muốn kiên trì. Rất nhanh, nguyên bản nhỏ cố nội lực đã bị dược lực cho hoàn toàn tiêu hao. Hắn chỉ có thể lại đi khí hải một lần nữa điều động một lần nội lực, lại là một hồi đau làm cho người co giật dày vò. Lại thất bại, lại tới một lần nữa. Lại đến. Dược Thánh ngồi xếp bằng tại Kiếm Tinh Vũ chính đối diện, không chớp mắt nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Giờ phút này hắn đã trải qua không giúp đỡ được cái gì, còn lại liền muốn nhìn Kiếm Tinh Vũ chính mình. Dẫn dắt dược lực là bước đầu tiên, cũng là một bước khó khăn nhất. Tiểu tử. Theo lấy thời gian tiêu hao, dược lực đem càng lúc càng lớn. Ngươi đã trải qua bỏ lỡ dược lực dễ dàng nhất dẫn dắt thời gian, sống hay chết, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. 12. Chương 89, Phá Mà. Kiếm Tinh Vũ tại trải qua mấy chục lần dẫn dắt thất bại về sau, thể lực cũng là dần dần có chỗ chống đỡ hết nổi, toàn thân trên dưới sớm đã là bị mồ hôi trôi thẩm thấu. Dược Thánh như trước yên tĩnh quan sát lấy Kiếm Tinh Vũ. Ý thức bắt đầu biến có chút mơ hồ, liền đại não hiện tại cũng không có suy nghĩ sức lực. Phải chết sao? Kiếm Tinh Vũ tại nội tâm chính mình hỏi mình, hiện tại trạng thái có thể nói là hỏng bét ấu, cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình đã trải qua đối dẫn dắt dược lực hoàn toàn mất đi lòng tin. Kiếm Tinh Vũ ý thức thời gian dần qua tiến vào nửa tỉnh nửa mê trạng thái, trên người đau đớn kịch liệt bởi vì tiếp tục thời gian quá lâu mà trở nên có chút chết lặng, ánh mắt cũng là dần dần tan rã. Tiểu tử! Ngươi đang làm cái gì? Ngươi còn cũng không dùng hết toàn lực, cứ như vậy nhận thua. Dược Thánh nộ quát to một tiếng. Một tiếng này đem Kiếm Tinh Vũ thoáng từ ngủ say biên giới cho lôi trở lại một điểm. Không được. Ta còn không có trọng trấn Kiếm Vũ lâu, ta còn không có vì phụ thân báo thủ, ta không thể chết. Ta không thể chết. Kiếm Tinh Vũ không ngừng nhắc nhở lấy chính mình, không ngừng khích lệ chính mình, nhưng đối mặt tùy thời có khả năng xông phá thân thể cường đại dược lực, Kiếm Tinh Vũ cảm thấy chỉ có bất lực. Giờ phút này, Kiếm Tinh Vũ thân thể đã kinh biến đến mức đỏ lên, trên người tất cả vết thương đều lần nữa sụp ra. Máu tươi từng cỗ chảy ra, cả người nghiễm nhiên biến thành một cái huyết nhân. Hắn đã đến cực hạn. Dược Thánh than nhẹ một tiếng, tiếp lấy liền nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi lấy một cái không tốt kết cục. Tinh Vũ! Tinh Vũ! Đột nhiên, Kiếm Vô Song âm thanh xuất hiện ở Kiếm Tinh Vũ bên hai, Kiếm Tinh Vũ vội vàng ngẩng đầu, trong miệng lẩm bẩm hô, cha, cha. Chỉ gặp Kiếm Vô Song cười đứng tại Kiếm Tinh Vũ trước mặt, chẳng qua là giờ phút này Kiếm Vô Song dáng người lại là có chút phiêu miểu. Tinh Vũ, ngươi là một cái nam nhân, tuyệt không thể từ bỏ, đừng quên vi phụ là thế nào dạy ngươi, dù là có một chút hy vọng, cũng muốn rất đi xuống. Cha. Kiếm Tinh Vũ hữu khí vô lực kêu khóc nói, hai mắt đã trải qua có chút phiếm hồng. Tinh Vũ, vi sư còn tại Tuyệt Mệnh Cốc chờ ngươi, ngươi sao có thể như vậy chết đâu. Đột nhiên, Kiếm Vô Song dung mạo một biến, bởi vì sư phụ xuất hiện ở Kiếm Tinh Vũ trước mặt, bởi vì sư phụ hòa ái như cũ mỉm cười, dùng một loại ánh mắt khích lệ nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Sư phụ. Đón lấy, bởi vì sư phụ cũng đã biến mất, thay vào đó là Kiếm Tinh Vũ ông ngoại, Ân Láo Trượng. Tinh Vũ, ông ngoại rất nhớ ngươi a. Ông ngoại muốn nhìn ngươi cưới vợ, Tinh Vũ. Ông ngoại. Kiếm Tinh Vũ lúc này đã trải qua lệ rơi đầy mặt. Tinh Vũ. Con mẹ nó ngươi không thể cứ thế mà chết đi, ngươi chết ta Lục Nhân Giáp làm sao bây giờ? Ngươi không phải đã nói chúng ta muốn cùng một chỗ lưu lạc giang hồ sao? Mập mạp Lục Nhân Giáp cái bóng hiện lên ở Kiếm Tinh Vũ trước mặt, một cái hoàng kim đao lơ đãng kháng trên vai. Tinh Vũ, đừng quên ước định của chúng ta còn muốn cùng một chỗ báo thủ, cùng một chỗ tiêu giao giang hồ. Vô danh. Kiếm Tinh Vũ kêu khóc nói. Tinh Vũ. Ngươi đáp ứng rồi, không nên quên. Nếu như ngươi chết, ta sẽ hận ngươi. Hận ngươi cả đời. Tiêu Tử Yên xinh đẹp dáng người xuất hiện ở Kiếm Tinh Vũ trước mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận, tràn đầy tuyệt vọng, từng bước đi xa, từng bước biến mất. Không. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang đem một bên dược thánh chấn động đến lắc một cái. Có quá nhiều người đang chờ ta, có quá nhiều chuyện ta còn muốn đi làm. Vì các ngươi, ta phải sống sót. Ngoan cường sống sót. Kiếm Tinh Vũ trong tim phẫn nộ quát. Răng cắn đầu lưỡi một cái, rất lo lắng đau đớn để Kiếm Tinh Vũ thần thức khôi phục tỉnh táo. Tiếp lấy hắn nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, đem hết toàn lực đi điều chuyển động thân thể cuối cùng một cỗ nội lực, đen kịt song trong mắt, ánh mắt dần dần băng lãnh, bởi vì tại lúc này, hắn thấy được hắn thống hận nhất cái kia người, Diệp Thành. Một cỗ cường hãn nội lực cường hành đột phá khí hải, trực tiếp hướng về dược lực bao khỏa mà đi, dược lực đang giãy giụa, Kiếm Tinh Vũ đang gào thét, toàn thân cơ bắp chặt chẽ kéo căng cùng một chỗ. Mồ hôi, máu loang dung hội cùng một chỗ, giờ phút này Kiếm Tinh Vũ càng giống một cái giết thần, một cái mất lý trí giết thần. Hắn hiện tại trong đầu đã không có ý khác, chỉ có hai chữ, kiên trì. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Ước chừng qua năm canh giờ, cái này cố nội lực vẫn không có tiêu tán, mà dược lực tắc thì như mệt mỏi, dần dần từ bỏ dãy rua, bắt đầu trở nên ôn nhuận lên. Dược thánh thấy thế, con mắt đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn thấy được đưa vào chỗ chết sau đó hy vọng sống sót. Kẻ này, nhất định thành đại khí. Dần dần, nội lực bắt đầu dẫn dắt dược lực. Đi hướng đã trải qua tổn hại lục phủ ngũ tạng. Làm dược lực chạm tới nội tạng thời điểm, Kiếm Tinh Vũ đầu tiên là co lại động, đón lấy, một cỗ ôn lương dược lực từ từ thẩm thấu đến ngũ tạng bên trong, ngũ tạng tại dược lực tác dụng dưới, bắt đầu từ từ chữa trị. Đây là một loại thoải mái hưởng thụ, Kiếm Tinh Vũ kìm lòng không được nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Đúng. Đây là một loại lực lượng trở về cảm giác, Kiếm Tinh Vũ cảm giác chính mình nguyên bản hữu khí vô lực thân thể bắt đầu trở nên từ từ tăng cường lên. Tại trải qua gần 12 canh giờ cảm giác về sau, Kiếm Tinh Vũ ngũ tạng đã trải qua toàn bộ chữa trị hoàn thành, đồng thời so sánh trước kia còn rất có cường hóa. Đây là trái tim mạnh mẽ nhảy lên cảm giác. Kiếm Tinh Vũ có chút hưng phấn cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Giờ phút này, Dược Thánh sớm đã đi ra thạch thất, dù sao tuổi tác hắn đã trải qua rất lớn, không thể bồi tiếp Kiếm Tinh Vũ như thế tiêu dung dài, huống chi, tình huống hiện tại liền muốn nhìn hắn Kiếm Tinh Vũ chính mình. Ôn dưỡng xong ngũ tạng, Kiếm Tinh Vũ đem dược lực điều động đến kinh mạch, bắt đầu phá rồi lại lập, đánh vỡ nguyên bản phá hư hầu như không còn gân mạch, một lần nữa đả thông thất kinh bát mạch. Đây là một cái quá trình khá dài, mới đả thông kinh mạch không chỉ so trước đó gân mạch mạnh hơn dẻo dai rất nhiều, đồng thời còn rộng lớn rất nhiều, này liền mang ý nghĩa, sau này nội lực của hắn điều động nhất định càng thêm mau lẹ, nội lực thi triển uy lực đem càng thêm cường đại. Đây đều là để hắn mừng rỡ thành quả. Hắn hiện tại không nóng không nổi, đang từng giờ từng phút đả thông lấy kinh mạch. Một tháng sau, Vạn Dược Cốc. Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp cùng Tiêu Tử Yên đám người đang trong cốc chờ đợi. Hôm qua, ta mới vừa tiến vào thạch thất, Kiếm Tinh Vũ tình huống so ta tưởng tượng còn tốt hơn, các ngươi mọi người không cần sốt ruột. Dược Thánh hướng về phía mọi người nói. Câu nói này không khác cho đám người ăn một viên thuốc an thần, làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Tinh Vũ đến tột cùng lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục, tiếp đó ra tới a. Lục Nhân Giáp cười toe toét miệng rộng hỏi. Cái này nhưng khó mà nói. Có lẽ ngay hôm nay, có lẽ phải một năm nửa năm cũng khó nói. Lục Nhân Giáp nghe xong, nhướng mày, nói ra, vạn nhất thương lành, thế nhưng là chết đói làm sao bây giờ? Dược Thánh liếc qua Lục Nhân Giáp, hừ lạnh nói, lão phu những dược liệu kia không thể so với đồ ăn hữu dụng, há có thể để hắn chết đói? Hừ. Nghe nói như thế, Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, yên lòng. Tiêu Tử Yên đại mi một bụi. Kiếm Vô Danh nhìn thấy, nhẹ giọng hỏi, Tử Yên cô nương, một tháng này kỳ hạn cũng muốn đến, ngươi liền đi về trước đi. Các loại tinh vũ ra tới, chúng ta liền tìm thời cơ đi Tử Kim Sơn Trang tìm ngươi. Kỳ thật, một tháng trước, kiếm tinh vũ mới vừa tiến vào trong thạch thất thời điểm, Tiêu Tử Yên anh trai Tiêu Phương liền tới một chuyến, là phụng Tử Kim Sơn Trang trang chủ chi mệnh, để Tiêu Tử Yên trở về. Nhưng khi đó Tiêu Tử Yên nói cái gì cũng không chịu đi. Xuất phát từ đối em gái yêu thương, thế là Tiêu Phương cùng Tiêu Tử Yên liền định ra một tháng kỳ hạn. Tiếp đó liền đi về trước phục mệnh. Bây giờ một tháng kỳ hạn đảo mắt liền tới, Tiêu Kim Cửu cùng Thiết Diện Đầu Đà cũng là mỗi ngày thúc giục Tiêu Tử Yên, cái này khiến trong nội tâm nàng càng thêm bực bội. Tiêu Kim Cửu vừa cười vừa nói, nha đầu, có cái này bướng bỉnh lao đầu tại, tiểu tử này nhất định không có việc gì. Ta xem chúng ta không bằng liền đi về trước, cha ngươi cũng là sợ ngươi có nguy hiểm gì. Tiêu Tử Yên mặc dù ngang ngược, nhưng đối cha hắn Tử Kim Sơn Trang trang chủ còn là kính nể vô cùng, bởi vậy cũng không nói gì chống đối. Lục Nhân Giáp thấy thế, cười hắc hắc, nói ra, Tử Yên ngươi liền trở về đi. Cái này có ta cùng Vô Danh đây này, chờ tinh vũ tổn thương khôi phục, chúng ta liền để Dược Thánh đem Vô Danh cũng chữa lành, đến lúc đó ba huynh đệ chúng ta cùng đi Tử Kim Sơn Trang cầu hôn như thế nào đây. Nghe được Lục Nhân Giáp, Tiêu Tử Yên một hồi đỏ mặt. Mà một bên Dược Thánh thì là lông mày dựng đứng, nói ra, ta lúc nào đáp ứng muốn thay kiếm Vô Danh giải độc, huống chi chúng ta đã từng nói xong. Các ngươi nhưng đừng được tiện nghi khoe mẽ. Lục Nhân Giáp vừa muốn cãi lại, liền bị Kiếm Vô Danh cho trấn an xuống, hắn hướng về phía Dược Thánh chắp tay, nói ra, tiền bối yên tâm, Tình Vũ vừa xuất quan, chúng ta liền là khắc rời đi. Tuyệt không còn dám có yêu cầu. Hừ, cái này còn tạm được. Hơn nữa nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, rõ ràng chúng độc đã sâu, liền xem như chị cũng chưa chắc có thể trị hết. Dược Thánh nói xong liền quay người đi ra. Tiêu Kim Cửu nhìn xem Kiếm Vô Danh, cười cười, nói ra, tiểu huynh đệ, lao ra hỏa này là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Ta nhiều lần gặp hắn đọc qua một chút giải độc sách thuốc, chỉ là chính hắn miệng bên trong không thừa nhận mà thôi. Hắc hắc. Kiếm Vô Danh uyển chuyển cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Việc này quyết định như vậy đi xuống, ngày hôm sau, Tiêu Tử Yên liền cùng Tiêu Kim Cửu cùng Thiết Diện Đầu Đà về Tử Kim Sơn Trang đi. Trước khi đi, Tiêu Tử Yên trả lại cho Kiếm Tinh Vũ lưu lại một tờ thư, làm giải thích. Về phần Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp, như trước ở tại Vạn Dược Cốc bên trong chờ đợi lấy kết quả. Chính như cùng Tiêu Kim Cửu nói như vậy, những ngày kế tiếp, Dược Thánh thỉnh thoảng liền sẽ tìm được Kiếm Vô Danh, tiếp đó nghiên cứu hắn trên người độc tính. Đương nhiên, Dược Thánh cũng không thừa nhận là nghị trị liệu Kiếm Vô Danh, mà là lấy tên đẹp nghiên cứu. Đối với Dược Thánh loại này nghiên cứu, Kiếm Vô Danh cũng vui vẻ phối hợp, hắn tự cho là mình kết cục tất nhiên là một con đường chết, như vậy ai cũng như lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng liền mặc cho Dược Thánh đi nghiên cứu một chút. Trong chớp mắt 3 tháng thời gian đi qua, cửa ải cuối năm đều qua, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp ngay khi cái này Vạn Dược Cốc bên trong qua một lần năm mới. Xuân về hoa nở, trong thời gian này Kiếm Vô Danh không biết rằng hắn Dược Thánh chỗ nghiên cứu nhiều ít dược liệu. Kỳ thật Dược Thánh phối những dược liệu này, đang áp chế Kiếm Vô Danh trong cơ thể độc tính lan tràn xu thế. Đối với cái này bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực quan tâm chính mình Dược Thánh, Kiếm Vô Danh từ đáy lòng là kính nể đồng thời cảm kích không thôi. Lục Nhân Giáp cả ngày không phải luyện công liền là bồi tiếp Kiếm Vô Danh tiếp nhận Dược Thánh các loại phương pháp trị liệu, cái gì châm cứu, nội công, trong uống ngoài thoa gần như tất cả đều dùng khắp, nhưng Dược Thánh chính mình trong tim rất là rõ ràng, hiện tại chính mình những phương thức này cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn độc tính, muốn hoàn toàn giải độc lại là không thể nào. Cái này cũng khơi dậy Dược Thánh hiếu thắng tâm tư, mỗi ngày vùi đầu tại trong phòng, nghiên cứu các loại độc lý dược lý, chính hắn không tin trên thế giới này có hắn cứu không được người. Ngày hôm nay, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp chính đang Vạn Dược Cốc một chỗ trên đất chống luận bàn võ công, mà Dược Thánh tắc thì như trước vùi đầu tại y trong sách. Đao qua kiếm lại, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh ngược lại là đánh hết sức thống khoái. Đánh mệt mỏi ngồi trên mặt đất lấy nghỉ ngơi. Vô Danh, ngươi nói lao đầu kia có thể trị hết ngươi độc sao? Lục Nhân Giáp một vệt trên đầu mồ hôi, theo miệng hỏi. Kiếm Vô Danh khe khẽ lắc đầu, nói ra, phó thác cho trời đi. Lục Nhân Giáp lông mày nhíu lại, khinh thường nói, mệnh ta do ta không do trời. Nếu là tin số mệnh, ngươi cái này đời nhưng liền xong rồi. Kiếm Vô Danh cười khổ hai tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất là bất đắc dĩ, dù sao nếu như có thể còn sống, ai lại nguyện ý chết đâu. Mập mạp những lời khác ta không dám nói, nhưng lời này ta là 100 cái tán thành. Mệnh của ngươi, chỉ có thể ngươi chính mình trưởng khống. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Nghe được cái này quen thuộc âm thanh, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh đồng thời sững sờ, tiếp lấy một hồi vẻ mừng như điên phun lên khuôn mặt. Hai người vội vàng đứng lên, hướng về phía sau nhìn, Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp vành mắt đều kích động có chút phím hồng. Tại phía sau bọn họ, một thân áo đen, thân hình cao ngất như thương thép Kiếm Tinh Vũ, đang một mặt vui vẻ nhìn xem trước mặt hắn hai cái này huynh đệ tốt. Hai vị, đã lâu không gặp. 12. Chương 90, thuốc dẫn 3. Nhìn đến đứng tại cái kia một mặt ý cười Kiếm Tinh Vũ, Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh đều là sửng sốt một chút, tiếp lấy hai người bước nhanh đi hướng tiến đến. Kiếm Tinh Vũ giờ phút này cũng kích động tiến lên nên tiếp. Đứng lại, vẹn vẹn trong nháy mắt, ba người liền chặt chẽ ôm lại với nhau. Hảo tiểu tử, ta còn tưởng là ngươi nhất định phải chết đâu. Kiếm Vô Danh kích động nói ra. Ta liền biết ngươi người này mạng rất lớn, ta ngày ngày mài đao, liền chờ ngươi tốt chúng ta cùng một chỗ giết tới Lạc Diệp Cốc đâu. Ha ha. Đối mặt Kiếm Vô Danh cùng Lục Nhân Giáp hưng phấn, Kiếm Tinh Vũ cũng là 10 phần kích động. Ta cũng nhiều lần cho là mình chết chắc, thế nhưng là ta biết ta còn không thể chết. Ta còn có thật nhiều chuyện muốn làm. Ta còn có thật nhiều bằng hữu chờ lấy ta, cho nên ta nhất định muốn sống tới. Tựa hồ bị thanh âm này chỗ quấy rầy, Dược Thánh đẩy cửa phòng ra đi ra, nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ hơi sững sờ. Ngươi! Kiếm Tinh Vũ buông ra Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh, hai bước đi đến Dược Thánh bên cạnh, phù phù. Một tiếng quỳ xuống, tiếp lấy hướng về phía Dược Thánh liền dập đầu ba cái. Đợi đến Kiếm Tinh Vũ đầu đều đập xong, Dược Thánh mới phản ứng được, vội vàng nâng dậy Kiếm Tinh Vũ, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó dùng tay một tấc ấn lấy Kiếm Tinh Vũ tứ chi. Cảm ơn ngài xuất thủ cứu giúp, Tinh Vũ đời này không quên ngài đại ân. Ân, không tệ. Kinh mạch xương cốt so sánh với trước kia đều mạnh mẽ rất nhiều, cái này âm dương chín cực đan thật là thần vật ta. Dược Thánh tựa hồ đối với Kiếm Tinh Vũ lòng cảm kích rất là khinh thường, chẳng qua là một mực cảm thán âm dương chín cực đan dược hiệu. Lục Nhân Giáp hai bước đi tới, miệng rộng một phát, nói ra, Tinh Vũ, vừa rồi ngươi đứng tại ta cùng Vô Danh phía sau, hai chúng ta ai cũng không có cảm giác đến nửa phần, đủ để thấy võ công của ngươi lại tinh tiến không ít, nói nói ngươi bây giờ nội lực tu vi đến mức nào. Kiếm Vô Danh cùng Dược Thánh cũng là có chút tò mò nhìn Kiếm Tinh Vũ. Kiếm Tinh Vũ nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hiện tại nội lực đến 8 tầng càn khôn chi cảnh địa cấp. T. Lời này vừa nói ra, Kiếm Vô Danh, Lục Nhân Giáp cùng Dược Thánh đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng đều biết trước lúc này, Kiếm Tinh Vũ nội lực tu vi chỉ ở 6 tầng tụ biển thiên cấp, mà tại nổi giận tình huống sẽ thần kỳ tốc độ tăng đến 7 tầng cảnh địa cấp, mà bây giờ, nội lực của hắn tu vi trực tiếp nhảy đến 8 tầng địa cấp. Cấp bậc này, tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế tồn tại. Ông trời của ta, ngươi bây giờ nội lực đã trải qua 8 tầng địa cấp, nếu như ngươi tại phẫn nộ tình huống dưới, chẳng phải là có thể cùng Tiêu Kim Cửu lão gia hỏa kia phân cao thấp. Lục Nhân Giáp kinh ngạc nói. Kỳ thật Lục Nhân Giáp trong miệng phẫn nộ trạng thái, kỳ thực liền là Kiếm Tinh Vũ tại vận chuyển Kiếm Vũ Quyết tình huống dưới. Hiện tại Kiếm Vũ Tâm Pháp đã đạt đến 8 tầng địa cấp, mà Kiếm Vũ Quyết càng là đạt đến 8 tầng cấp khủng bố giai đoạn, còn có hắn tu luyện võ công là phối hợp Kiếm Vũ Tâm Pháp Kiếm Vũ 6 thức, càng là như hổ thêm cánh. Hiện tại Kiếm Tinh Vũ liền là đối mặt Tiêu Kim Cửu, cũng tuyệt đối có lấy tối thiểu 5 thành phần thắng. Cái này, Dược Thánh nhất thời gian càng là kinh ngạc có chút nói không ra lời. Kiếm Vô Danh xoay người lại đi tiến gian phòng, một hồi mang theo một cái hắc kiếm đi ra, cũng đem hắc kiếm ném cho Kiếm Tinh Vũ, chính là từ Lạc Diệp Cốc cầm về Hàn Vũ kiếm. Kiếm Tinh Vũ một cái tiếp nhận Hàn Vũ kiếm, trong mắt che kín vẻ kích động. Ta còn tưởng rằng thanh kiếm này không cầm về được nữa nha. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, nói ra, ta biết thanh kiếm này đối ngươi ý nghĩa, đêm đó ta chính là chết cũng sẽ đem thanh kiếm này mang cho ngươi trở về. Kiếm Tinh Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Lục Nhân Giáp. Hiện tại tốt, vật quy nguyên chủ. Kiếm Vô Danh cười nói. Đúng rồi, sao không để ta kiểm tra một chút ngươi khôi phục tình huống, nhìn xem ngươi có phải hay không giống như trước đây. Lục Nhân Giáp đột nhiên cười nói. Kiếm Tinh Vũ sững sờ, hiện tại cũng là kích động gật gật đầu, mấy tháng này không cùng người giao thủ, ngứa tay vô cùng, hôm nay vừa vặn. Lục Nhân Giáp đầu lưỡi một liếm vào môi, cười nói, mấy tháng này, cùng Vô Danh luyện công, ta thế nhưng là tiến bộ không ít. Ngươi cẩn thận. Vụt. Vừa dứt lời, chính là một tiếng vang nhỏ. Hoàng kim đao ra khỏi vỏ, một vệt kim quang trực tiếp quét về phía một bên Kiếm Tinh Vũ. Mà Kiếm Tinh Vũ trên mặt như trước treo nhàn nhạt mỉm cười, chờ lưỡi đao đến trước mắt, mới như thiểm điện hướng một bên rời một bước, tránh thoát lưỡi đao, tiếp lấy chờ không nổi Lục Nhân Giáp biến chiêu, trong tay Hàn Vũ kiếm biến thẳng tắp đâm về Lục Nhân Giáp cái cổ. Lục Nhân Giáp giật nảy cả mình, dưới cái nhìn của hắn Hàn Vũ kiếm xuất hiện góc độ cùng lộ tuyến đều quá mức quỷ dị, quỷ dị có chút hư ảo, bất quá tình huống nguy cơ, không cho suy nghĩ nhiều, hiện tại vội vàng vùng đao ngăn cản. Sai. Kiếm Tinh Vũ trêu tức thở nhẹ một tiếng, tiếp lấy Lục Nhân Giáp chỉ cảm thấy cổ của mình mát lạnh, chỉ gặp Hàn Vũ kiếm đang gắt gao dán tại hắn cái kia mập núc ních trên cổ. Thời khắc này Kiếm Tinh Vũ đang một tay cầm kiếm, tùy ý đứng tại Lục Nhân Giáp phía sau. Tàn ảnh. Đã nhanh đến trình độ như vậy. Kiếm Vô Danh giật mình nói ra. Kiếm Tinh Vũ đem Hàn Vũ kiếm lấy ra, Lục Nhân Giáp bất mãn dùng tay sờ lên cái cổ, nói ra, ngươi chừng nào thì đến ta phía sau đi. Kiếm Tinh Vũ vô tội khoát tay áo, nói ra, từ ngươi ra đao một khắc này, ta cũng đã đến phía sau ngươi đi. Thế nhưng là ngươi rõ ràng còn né tránh một cái, đồng thời còn tại ta phía trước xuất kiếm. Lục Nhân Giáp không hiểu nói ra. Né tránh cái kia một cái là ta tại đường vòng phía sau ngươi trước đó giả thoáng ra tới một cái tàn ảnh mà thôi. Về phần xuất kiếm, ngươi không có cảm thấy một kiếm kia ra quá nhanh, đồng thời xuất kiếm góc độ rất quỷ dị sao? Lục Nhân Giáp cau mày, nói ra, ta đã nói rồi, ngươi người đã đến ta bên người, cái kia cái góc độ ngươi làm sao có thể từ ta phía trước thẳng lấy xuất kiếm? Chẳng qua là lúc đó tình huống quá khẩn cấp, không có có mơ tưởng. Kiếm Tinh Vũ cười cười, nếu như ngươi thêm chút để ý mà nói, liếc mắt liền có thể nhìn ra cái kia sơ hở. Kiếm Vô Danh cảm thán nói, Tinh Vũ, ngươi bây giờ tuyệt đối có tùy tiện đánh bại Hắc Bạch song sát thực lực. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên, hắn tốt giống tựa như nghĩ tới điều gì, thoang cái liền chạy tới Kiếm Vô Danh trước mặt. Một mặt vội vàng nói, Vô Danh, ngươi như thế nào đây? Ngươi độc. Kiếm Vô Danh vô tình khoát tay áo. Yên tâm đi, con người của ta đã sớm nên chết. Huống hồ ta có thể nhìn thấy ngươi hôm nay có như thế thực lực, liền là chết cũng chết yên tâm. Lục Nhân Giáp bất mãn nói, cái gì chết chết chết? Nơi này là Vạn Dược Cốc, ngươi nếu là dễ dàng như vậy chết rồi, cái kia dược thánh tiền bối ta nhìn sau này cũng không cần trên giang hồ lan lộn. Dứt lời, con mắt còn nhìn sang dược thánh. Dược thánh một tiếng hừ lạnh, nói ra, bất ở lão phu nơi này dùng phép khích tướng. Ước định ban đầu thế nhưng là chỉ cần tiểu tử này không có việc gì, các ngươi liền rời đi Vạn Dược Cốc, như thế nào? Nói chuyện không tính toán gì hết hay sao? Kiếm Vô Danh cười cười, tiền bối nói gì vậy? Có thể trị hết Tinh Vũ đã là ngồi ngài đại ân, nơi nào còn dám có cái gì khác hy vọng xa vời. Kiếm Tinh Vũ thấy thế, nhướng mày, hắn nhưng không biết Kiếm Vô Danh bọn hắn cùng dược thánh tầm đó có cái gì ước định. Ta nói lão đầu. Ngươi coi thật không trị liệu huynh đệ của ta. Lục Nhân Giáp đối dược thánh quát. Như thế nào? Còn muốn uy hiếp lão phu hay sao? Đối mặt dược thánh ác liệt thái độ, Lục Nhân Giáp một phát miệng, cười nói, dĩ nhiên không phải uy hiếp, chỉ có điều trong khoảng thời gian này. Ngươi một mực cầm huynh đệ của ta làm nghiên cứu tới nghiên cứu đi, kết quả cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta chút bồi thường a? Nếu không huynh đệ của ta trắng cho ngươi làm sống tiêu bản. Nghe xong lời này, Dược Thánh nhưng cũng lên, hắn sở dĩ nghiên cứu Kiếm Vô Danh, kỳ thực là muốn cứu hắn, nhưng hôm nay lại bị Lục Nhân Giáp nói thành vì mình tư dục, có thể nào không tức giận. Hừ, quấy nhiễu tiểu tử. Lão phu không chấp nhặt với ngươi. Ba người các ngươi mau chóng rời đi Vạn Dược Cốc. Đừng có lại tới phiên ta. Kiếm Tinh Vũ đại khái nghe ra điểm manh mối, cười đi đến Dược Thánh trước mặt, chắp tay nói ra, Dược Thánh tiền bối trạch tâm nhân hậu, Bồ Tát tâm địa. Như thế nào cái tên mập mạp này có thể lý giải? Ngài không nên cùng hắn cái này người thô hào chấp nhận. Đã ngài đã có đối Vô Danh cứu chữa chi tâm, tại hạ còn mời ngài tiếp tục thi ân. Tục ngữ nói, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Chắc hẳn thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ngài cũng có thể đối Vô Danh làm người hiểu một hai. Trọng tình trọng nghĩa như thế người, chúng ta có thể nào nhìn xem hắn chịu chết đâu. Tiền bối. Ta Kiếm Tinh Vũ mặt dày lần nữa thỉnh cầu ngài cứu Vô Danh. Toàn bộ giang hồ chỉ có ngài mới có thể cứu hắn. Dược Thánh nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, tiếp đó lại nhìn một chút Kiếm Vô Danh. Biểu lộ lộ vẻ mười phần do dự. Tinh Vũ. Không nên làm khó Dược Thánh tiền bối. Hắn từng tại cứu ngươi lúc cũng đã vi phạm với nguyên tắc của mình. Bây giờ ta lại có gì mặt mũi lại để cho tiền bối phá lệ một lần đâu. Kiếm Vô Danh vừa nói, một bên còn đưa tay kéo hướng Kiếm Tinh Vũ, muốn đem Kiếm Tinh Vũ lôi đi. Thế nhưng là, không có gì có thể là sinh tử từ mạng. Chúng ta ở đây quấy rầy thời gian đã lâu, vẫn là đi đi. Thừa dịp ta còn sống, nhiều giúp ngươi làm vài việc. Đối mặt Kiếm Vô Danh thẳng thắn nụ cười, Kiếm Tinh Vũ trong tim một hồi khó chịu, hắn quay đầu nhìn về phía Dược Thánh, ý đồ để Dược Thánh thay đổi chủ ý. Nhưng Dược Thánh như trước là nhìn phương xa, giống như cũng không vì thế động dung. Lục Nhân Giáp hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lớn tiếng nói, được rồi. Cầu lão đầu này làm gì, chúng ta đi thôi. Ta cũng không tin giang hồ như thế lớn, liền sẽ không có cái thứ hai, cái thứ ba Dược Thánh. Dứt lời, Kiếm Vô Danh lần nữa đối Dược Thánh chắp tay thi lễ, tiếp đó ba người liền hướng về Vạn Dược Cốc đi ra ngoài. Chấm đã. Ngay khi Kiếm Tinh Vũ ba người vừa đi ra hơn 10 mét thời điểm, Dược Thánh âm thanh từ phía sau truyền đến. Không phải lão phu cuồng ngạo, trên giang hồ, ngươi tuyệt đối tìm không ra người thứ hai có thể trị hết hắn độc. Kiếm Tinh Vũ vội vàng đi trở về đi, nói ra, tiền bối, vậy ngài. Đừng nóng nội. Dược Thánh đưa tay ngừng lại Kiếm Tinh Vũ, ta nhìn Kiếm Vô Danh tiểu tử này cũng coi là cái có tình có nghĩa hắn tử, có thể giúp một tay xuất thủ một lần. Nhưng là để ta hảo vô điều kiện xuất thủ lại là không thể nào. Lục Nhân giáp trừng mắt, nói ra, ngươi sẽ không lại muốn tay của ta a? Hừ, ngươi cái kia mập tay ta không có thèm. Ta muốn là ba món đồ. Thứ gì? Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân giáp chăm miệng một lời mà hỏi. Cái này ba món đồ theo thứ tự là đỉnh côn lôn tử xuyên ngọc cảnh vòng ưu tiên thảo một gốc, cải tử hồi sinh mỡ đông cao một lạng, cuối cùng chính là đại mạc cựu tỉnh xà mật rắn một cái. Dược Thánh dứt lời, liền hơi có chút hướng về vớt vớt trắng loa dâu mép. Nghe được cái này ba món đồ, Lục Nhân giáp trứng mắt, quát to, ngươi tại sao không đi cướp a? Không nói trước cái này ba cái đồ vật cỡ nào khó tìm, vẹn vẹn là bọn hắn phân bố địa giới, trời nam biển bắc, chúng ta liền xem như chạy một vòng ít thì cũng phải mấy tháng. Vô Danh độc đã đến màn cuối, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ cho đến lúc đó sao? Kiếm Tinh Vũ cũng là nhướng mày, mặc dù hắn cũng không rõ ràng cái này ba món đồ đến cùng có hàm nghĩa gì, nhưng là chỉ nghe danh tự này liền biết, những này tuyệt đối không phải cái gì tùy tiện có thể tới tay phàm vật. Dược Thánh tự tin cười một tiếng, nói ra, Vô Danh hiện tại tình trạng mặc dù mặt ngoài không có gì dị thường, thế nhưng là kỳ thực trong cơ thể của hắn đã bị kịch độc phá hư khá là nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn liền lưu tại giá Vạn Dược Cốc bên trong, chỗ nào cũng không thể đi. Chỉ cần có ta tại, ta bảo đảm hắn sống 3 năm 5 năm không là vấn đề. Các ngươi có nhiều thời gian đi tìm. Nói cho các ngươi, cái này ba món đồ đều là ta để dùng cho Vô Danh trừ độc, trọng yếu thuốc dẫn. Bởi vậy, các ngươi lúc nào trở về, ta liền chừng nào thì bắt đầu cho hắn trừ độc. Trước đó, ta sẽ dùng những phương pháp khác ngăn chặn trong cơ thể hắn độc, để hắn sống thật khỏe. Đúng rồi. Vì phòng ngừa các ngươi không nhận biết những thứ này thật giả, ta phái ta đại đệ tê. Thường Xuân Tử cùng các ngươi cùng đi. Trên đường đi, các ngươi phải thật tốt chăm sóc hắn. Nghe được Dược Thánh lời này, Kiếm Tinh Vũ trong lòng một khối đá lớn mới xem như để xuống. Tiền bối, cái kia Vô Danh liền giao cho ngài. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng đuổi trở về. Dược Thánh nhẹ gật đầu, tiếp đó thẳng trở về phòng đi. Kiếm Vô Danh nhìn xem Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp, nói ra, ta và các ngươi cùng đi. Không được. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp chăm miệng một lời nói. Kiếm Tinh Vũ dùng tay đè chặt Kiếm Vô Danh đầu vai, vừa cười vừa nói, Vô Danh, ngươi liền an tâm ở chỗ này dưỡng thương, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chờ ngươi độc giải trừ hoàn toàn, chúng ta liền cùng một chỗ về Ẩn Kiếm Phủ, cùng một chỗ lớn mạnh thực lực của chúng ta. Kiếm Vô Danh kiên định mà gật đầu một cái. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, tiếp đó đối Kiếm Vô Danh nói ra, chờ chúng ta trở về, ngươi nhất định cho chúng ta thật tốt nói một chút. Ngươi cái này một thân quỷ dị võ công là ở đâu ra? Những ngày này ta càng là cùng ngươi giao thủ, lại càng thấy đến võ công của ngươi quỷ dị khó lường. Kiếm Vô Danh nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay đánh Lục Nhân Giáp ngược một quyền. Ta chờ các ngươi trở về. Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp trở về gian phòng thu thập một chút hành trang, Thường Xuân Tử cũng thu thập đồ đạc đi tới gian phòng của bọn hắn. Thường huynh đệ, ngươi cũng đã biết Dược Thánh nói cái này ba món đồ đều là cái gì không? Ta thế nhưng là nghe đều chưa từng nghe qua. Đối mặt Kiếm Tinh Vũ nghi hoặc, Thường Xuân Tử cười nói, cái này ba món đồ là chân chính thiên tài địa bảo, không giống với ngươi âm dương chín cực đan, bởi vì cái này ba loại đều là thuần thiên nhiên đồ vật. Vong ưu cỏ, sinh trưởng tại đỉnh côn lôn tử xuyên ngọc cảnh, tương truyền ăn có thể khiến người ta vong ưu vong tình, kỳ thật đây là một loại lơ là thần kinh quý hiếm dược liệu. Ngọc phấn cao là giang nam mộ dung gia gia truyền trí bảo, nghe nói có khởi tử hồi sinh, hoặc tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ tác dụng. Bất quá toàn bộ giang nam mộ dung gia cũng là có như vậy mười mấy lượng mà thôi. Cuối cùng là cái này đại mạc cựu tình xà mật rắn, càng là vật đại bổ, ăn sau đó sẽ có tăng cường tinh khiết nội lực tác dụng, bởi vì cái này đại mạc cựu tình xà là độ. C vật chúng độc vật, bởi vậy nó mật rắn càng có hiểu bách độc công hiệu. Bất quá cái này ba món đồ, lại là không có một dạng dễ dàng nhận được. Nghe được Thường Xuân Tử giới thiệu, Kiếm Tinh Vũ cũng dần dần cảm thấy một cố áp lực. Quả nhiên Dược Thánh muốn đồ vật đều không phải là cái gì phàm vật. Đang nói, Lục Nhân Giáp chậm rãi đi tới, tiện tay đem một phong thư giao đến Kiếm Tinh Vũ trong tay. Đây là Tử Yên lúc gần đi đưa cho ngươi thư, ngươi tự mình xem đi. Kiếm Tinh Vũ đã trải qua từ Dược Thánh vậy biết Tiêu Tử Yên về Tử Kim Sơn Trang tin tức, bây giờ vừa nghe đến Tiêu Tử Yên tên, trong đầu không nén nổi hiện ra cái kia khó mà quên mất dung nhan, khi thì mỉm cười, khi thì sốt ruột, khi thì thút thít, khi thì tức giận. Còn có chính là đêm hôm ấy, môi đỏ gian mềm mại cùng tiêu hồn. Kiếm Tinh Vũ cầm lấy thư, tiếp đó trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi thu thập xong, chúng ta liền trực tiếp lên đường. Lục Nhân Giáp nghe xong thuận miệng hỏi một chút, Tinh Vũ, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Lên phía Bắc, Giang Nam Mộ Dung. 12. Chương 91, Giang Nam. Kiếm Tinh Vũ vừa chạy ra ngoài đi, một bên mở ra trong tay giấy viết thư, từng hàng thanh tú chữ viết xuất hiện tại trên tờ giấy, thư này giấy còn mang theo một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tinh Vũ thân khải. Từ Hiên bởi vì gia phụ chi mệnh, không thể ngỗ nghịch mà tạm về Tử Kim Sơn Trang, trên đường đi, có cửu gia, thiết diện hộ vệ, Tinh Vũ chớ đọc. Từ khi cùng ngươi tại Lạc Dương thành Ngọc Xuân đường không đánh nhau thì không quen biết về sau, thân ảnh của ngươi còn như quỷ mị vung đi không được, sau cùng ngươi gặp lại tại Tử Kim Sơn Trang, từ Lục Nhân Giáp miệng bên trong biết được ngươi lại đối Vạn Liễu Nhi hữu tình, cũng không biết vì sao, một hồi tâm phiền ý loạn. Trong sân cốc, ta mượn cơ hội tiến vào ngươi ẩn kiếm phủ, sau cùng ngươi chống cự vây quét tại Lạc Dương, giắt tay phá địch tại núi xa, tổng tự giang hồ tại Vạn Suối, ngắm trăng ngâm thơ tại Lư Châu, tình cảnh này, như cũ rõ mồn một trước mắt, Tử Yên đã nhớ kỹ trong lòng, lâu không thể quên. Đến lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào gặp lại, nếu như ngươi xử lý tốt vô danh sự tình về sau, liền có thể đến Tử Kim Sơn Trang tới tìm ta. Diệp Thanh xảo trá, cơ quan tính toán tường tận, đối địch với hắn ngươi muốn vạn vạn cẩn thận. Phi Hoàng Bảo Thượng Quan Hùng Vũ, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có động tác, nhưng ngươi thu hắn Phong Vũ Lôi Điện tứ trưởng lão, nhốt thân tín của hắn thượng quan mộ, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khuynh Thành một cách, càng là hận ngươi tận xương. Tiêu Diêu Cung làm việc lúc sáng lúc tối, khó mà dự đoán, ngươi cũng phải đề phòng. Còn có một nhà, cùng Kiếm Vũ lâu cũng là không đội trời chung, chẳng qua là đến nay ngươi còn không có tiếp xúc, đó chính là Đại Minh Phủ. Đại Minh Phủ đồ huyền, võ công cái thế, ngươi phải cẩn thận. Ẩn ẩn nhiên, ta tổng cho rằng những này bất quá là một chút minh thường, càng có không biết ám tiễn trốn tại nơi khác, ngươi định phải nhiều. Hơn lưu ý, giang hồ làm việc, các không thể gây thù hằn quá nhiều, muốn nhiều lôi kéo thế lực, rộng kết giao bằng hữu. Hiện tại mặc dù ngươi có Hoàng Kim Đao Khách cùng Vô Thường Diêm La hai lớn tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng còn thiếu rất nhiều, một chút thế lực nội tình xa không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nghĩ một hồi năm đó Kiếm Vũ lâu vô số cao thủ, nhưng kết quả như trước, liền có thể nhìn thấy lốm đốm. Nhớ lấy, chẳng lẽ không đội trời chung, liền muốn cực lực lôi kéo mới là. Ta dự tính, sau này sớm muộn cũng sẽ có một tràng huyết chiến. Cuối cùng, thay ta hướng Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Vô Danh hỏi tốt. Ta Tiêu Tử Yên có thể giao đến bọn hắn bằng hữu như vậy, là vinh hạnh của ta. Quân chớ đọc, chờ ngươi. Tiêu Tử Yên. Kiếm Tinh Vũ nhìn xem phong thư này, một hồi ha ha cười ngây ngô, một hồi lại nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến đem thư đọc xong về sau, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, bỏ vào trong ngực. Tử Yên, ngươi nghĩ xa so với ta nhiều hơn nhiều. Đời này có ngươi như vậy hồng nhan làm bạn, ta Kiếm Tinh Vũ, đáng giá. Chính đang Kiếm Tinh Vũ nói một mình cảm khái ngàn vạn thời điểm, Lục Nhân Giáp chống một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi đi tới. Tinh Vũ, Mộ Dung gia tại Giang Nam kéo một cái đại thành đệ nhất, thành Tô Châu. Lần này đi cũng có 2.000 dặm đường xá, ít thì cũng có 10 ngày nửa tháng, mau lên ngựa xe, chúng ta thời gian không nhiều. Kiếm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, tiếp đó nhảy lên xe ngựa, lúc này Thường Xuân Tử đang ngồi ở trong xe ngựa bưng lấy một quyển sách tại nghiên cứu. Kiếm Tinh Vũ ngồi sau khi tiến vào, liền ngồi xếp bằng, bởi vì mấy tháng này nội lực tăng tiến thật sự là quá mức mãnh. Bởi vậy vẫn không có thể thật tốt điều tiết một phen, không thể vận dụng lực lượng, cái kia liền không phải là lực lượng của mình, điểm ấy đối với người tập võ tới nói, là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại Kiếm Tinh Vũ liền muốn đầy đủ lợi dụng dọc theo con đường này thời gian, thật tốt vững chắc một cái nội lực của mình. Đương nhiên, trên đường Thường Xuân Tử cũng hướng Kiếm Tinh Vũ cùng Lục Nhân Giáp giới thiệu cái này Ngọc Phấn Cao lai lịch. Cái này Ngọc Phấn Cao sinh trưởng tại một viên vạn năm cổ thụ, viên này cổ thụ quả gì đều không kết. Vẹn vẹn là mỗi trăm năm mới ngưng tụ như vậy mấy giọt ngọc phân cao, phân biệt tại nhánh cây cuối cùng, bất quá này cao chỉ có thể dùng ngọc khí dụng cụ chứa đựng, gặp đất tắc thì nhập, gặp da tắc thì hóa, gặp thiết tắc không. Bởi vậy khá khó thu tụ. Giang Nam Mộ Dung gia tại thành Tô Châu thành Đông, lân cận sông lớn, thành lập như vậy một chỗ tòa nhà lớn, lấy tên Giang Nam Mộ Dung Phủ, mà cái này cây cổ thụ, đang là sinh trưởng ở Giang Nam Mộ Dung Phủ trong hậu viện. Dựa vào thế nhưng là nước sông cùng nước biển kết hợp mới có thể sống sót. Nghe được Thường Xuân Tử giới thiệu, Kiếm Tinh Vũ cũng là rất là tò mò. Loại bảo bối này, lẽ nào liền không có có người khác ngấp nghé, cho nên muốn có được. Đương nhiên là có, chẳng qua là cái này Giang Nam Mộ Dung cũng tuyệt không phải dễ khi dễ chủ mà thôi. Riêng là Mộ Dung gia gia chủ Mộ Dung Thánh, liền là hiện nay giang hồ bảng xếp hạng thứ 8 cao thủ, càng có tam đại trưởng lão Mộ Dung Thu, Mộ Dung Xuân, Mộ Dung Hạ tòa chấn. Tuổi trẻ kéo một cái trường chuyện, càng có Mộ Dung Tử một dạng này quản lý. Còn có chiếm cứ giang nam nhiều năm, muốn tìm Mộ Dung ra phiền phức, còn đến phải thật tốt ước lượng đo một cái thực lực của mình mới được. Nghe xong Thường Xuân Tử, Kiếm Tinh Vũ chân mày nhíu càng chặt, lần này thế nhưng là phiền phức lớn rồi. Xem ra cái này giang nam Mộ Dung ra bà bối, dù cho liền lấy một lạng cũng thật sự là không rất dễ dàng a. Lục Nhân Giáp quay đầu lại miệng rộng một phát, đầy vô tình nói ra, chúng ta tiên lễ hậu binh, lại không cần nhiều, chẳng qua là một lạng mà thôi. Hắn Mộ Dung Thánh nếu là quá keo kiệt, vậy ta không ngại giáo huấn một cái này giang hồ vị trí thứ 8 cao thủ. Hắc hắc. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía Lục Nhân Giáp cái mông đạp một chân, tức giận nói ra, đừng lao nghĩ đến giáo huấn người ta, không chuẩn còn là chúng ta bị người giáo huấn đâu. Chúng ta là đi xin người ta lấy muốn cái gì, không phải giật đồ. Thường Xuân Tử thấy thế mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Lục Nhân Giáp tắc thì là hướng về phía Mã Nhi dùng sức đánh mấy cái, phảng phất muốn đem Kiếm Tinh Vũ cho hắn tức giận chuyển giá cho Mã Nhi đồng dạng. Xe ngựa nhanh chóng hướng về thành Tô Châu bay đi, Kiếm Tinh Vũ tắc thì như trước nhắm mắt dưỡng thần, xem ra hết thể chỉ có đến thành Tô Châu lại nói. Trên đường này buôn ba, vừa đi liền là ngày 12, bởi vì lần này là mang theo chuyện quan trọng ra tới. Bởi vì mà cho dù lấy Lục Nhân Giáp cái này hàm chơi tính cách cũng là một mực gấp rút lên đường, không dám có chút ngừng. Đến thành Tô Châu thời điểm, sắc trời đã trải qua gần đen, nhưng trạm ở ngoài thành đã có thể cảm nhận được thành bên trong phi thường náo nhiệt bầu không khí. Lục Nhân Giáp đem xe ngựa đặt đến thành bên ngoài dịch trạm bên trong, rất nhiều thành trì đều quy định ngoại lai xe ngựa hết thảy không cho phép vào thành, nhất là cái này bị giang nam Mộ Dung một nhà độc bá thành Tô Châu. Nơi này trừ Mộ Dung ra xe cộ bên ngoài, hắn dư hết thể muốn đặt ở ngoài thành dịch trạm bên trong. Tinh Vũ, cái này thành Tô Châu cũng thật là náo nhiệt, ta cái này thật xa liền nghe đến trong thành tiếng huyên náo, ngươi nhìn thành trên không chiếu đỏ đỏ xanh xanh ánh sáng, vừa nhìn liền biết bên trong nhất định là cái an nhạc ổ. Lục Nhân Giáp một bên buộc lấy xe ngựa một bên đối Kiếm Tinh Vũ nói ra. Tựa hồ là cảm nhận được Lục Nhân Giáp trong ánh mắt một màn kia hưng phấn, Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, vậy không bằng một hồi chúng ta sau khi vào thành liền đi dạo một vòng cái này giang nam cảnh đêm như thế nào. Tốt. Năm ngoái tại Lư Châu ta liền nghĩ thật tốt đi dạo một vòng, chỉ tiếc bị cái kia giả mạo vô thường Diêm La cho lướt qua hứng thú. Hôm nay đã đi tới cái này giang nam phồn hoa nhất thành Tô Châu, tất nhiên là phải thật tốt chơi bên trên một chơi. Lục Nhân Giáp hưng phấn nói, động tác trong tay càng thêm nhanh nhẹn. Cái này không tốt lắm đâu. Thường Xuân Tử cười nói. Ai? Kiếm Tinh Vũ đánh gãy Thường Xuân Tử, cười nói, người đều nói lên có thiên đường, dưới có Tô Hàng. Khó được ngày hôm nay có thể tới thành Tô Châu, nếu như không đi dạo một vòng, cái kia Hoàng Kim Đao khách nhất định muốn nổi điên. Huống chi ngày hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta lại đi Mộ Dung phủ bái phòng không muộn. Nghe được Kiếm Tinh Vũ nói như vậy, Thường Xuân Tử cũng là nho nhã cười một tiếng, không lại nói cái gì. Lục Nhân Giáp lắc ngông lớn chạy tới, đưa trong tay bao quần áo hướng Thường Xuân Tử trong ngực nhét đi, cười nói, ta nói Thường Xuân Tử, ta nhìn ngươi đối cái này Tô Châu cảnh đêm giống như không có hứng thú gì, không bằng ngươi đi cho chúng ta tìm khách sạn ở lại, tốt để chúng ta có cái chỗ đặt chân. Lục Nhân Giáp mà nói để Thường Xuân Tử không khỏi một hồi cười khổ, Kiếm Tinh Vũ một tay cầm qua bao quần áo, cười nói, đừng nghịch nữa, chúng ta mau vào đi thôi. Lại một lát nữa, trời hoàn toàn đen, ta liền sợ cửa thành liền đóng. Dứt lời, một nhóm ba người liền hướng về trong thành Tô Châu đi đến. Tiến vào thành Tô Châu, tốt một phái phồn hoa giang nam viễn cảnh. Kỳ thật tòa thành này cũng không phải là rất lớn, nhưng mà bên trong lại rất chặt chẽ, từng tòa điển hình giang nam kiến trúc san sát trong đó, cầu nhỏ nước chảy, bức tường màu trắng lông mày ngói, mỗi nhà hàng sóng nước, hộ hộ gối sông. Tại bên đường trên cầu, đủ loại kiểu dáng thương phẩm tại tranh nhau khoe sắc, tiểu thương cực lực hét lớn chính mình thương phẩm, những khách nhân vừa đi vừa nghỉ, biết bao hài lòng. Sông bên trong càng có chút hơn lấy đèn đuốc thuyền nhỏ tại chậm rãi du đãng. Còn có một đám giang nam thiếu nữ tại bên bờ đặt vào từng cái châm yếu ớt ánh nến thuyền giấy hoa sen, ương thuận trong tim cái kia u mê tình cảm. Đám người ba cái một đám, năm cái một đống, tại bán hàng rong tầm đó du tẩu, cười đùa, toàn bộ thành Tô Châu cho người ta cảm giác càng lạ như thế hài lòng mà an lành. Trên trời một vòng minh nguyệt chiếu vào giữa trời, sông bên trong ánh trăng cùng hắn hòa lẫn. Như thế cảnh đẹp, mỹ nhân thành Tô Châu, cho dù ai cũng không nghĩ ra nơi này lại sẽ có trên giang hồ thế lực chen chân đi vào. Ta là nên nói Tô Châu vốn là cảnh đẹp như hòa đây, hay là nên nói cái này giang nam Mộ Dung gia trị thành có phương đâu. Lục Nhân Giáp dùng tay ma sát cái cằm, một bộ da vẻ nhã nhặn bộ dạng. Kiếm Tinh Vũ cười nói, cả hai đều có. Các ngươi nhìn cái này Tô Châu cảnh sắc an lành, đủ thấy cái này Mộ Dung gia ở chỗ này nhất định rất được dân tâm, nếu không há lại sẽ ra như thế hòa hợp. Ha ha, Kiếm thiếu hiệp quả nhiên là nhìn rõ mọi việc, đây cũng là vì cái gì Giang Nam Mộ Dung có thể có được như thế một phương bảo địa mà không suy nguyên nhân một trong. Thường Xuân Tử ứng tiếng nói. Các ngươi nhìn, bên kia tụ tập nhiều như vậy người, là làm cái gì? Lục Nhân Giáp dùng tay một mực sông bờ bên kia, ở nơi đó đèn đuốc sáng trưng, trung gian trên một đài cao, chu vi đầy tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Nha! Lục thiếu hiệp, kia là tại đánh lôi. Thường Xuân Tử đáp. Đánh lôi đài. Tốt, lần này ta có thể thật tốt hoạt động một chút. Lục Nhân Giáp cười xấu xa lấy liền chuẩn bị cất bước hướng cái kia lôi đài đi đến. Chấm đã. Kiếm Tinh Vũ đem Lục Nhân Giáp kéo lại, tiếp đó lông mày nhíu một cái, hỏi, ta nhìn không giống như là luận võ. Thường Xuân Tử cười ha ha, nói ra, ta khi nào nói là luận võ đánh lôi đài. A, kia là đánh cái gì lôi? Văn lôi. Lục Nhân Giáp nghe xong lời này, lập tức hiểu xịu đi, muốn nói vũ đao lộng thương hắn tuyệt không hàm hồ, có thể nói lên cái này vũ văn lộng mặc chuyện đến, hắn nhưng là một chút hứng thú cũng bị mất. Giang Nam vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt. Nhất là Tô Hàng địa khu, càng là tài tử xuất hiện lớp lớp địa phương. Những người ở nơi này thịnh hành văn lôi, cũng chính là ngâm thơ làm phú, giải đố đáp lại chuyện. Bởi vậy, bình thường tại loại này cuối xuân mùa, văn nhân mặc khách tại Giang Nam cảnh đêm bên trong, bày chỗ tiếp theo lôi đài. So tài một chút văn thải cũng là bình thường chuyện. Vũ văn lộng mặc ta không thể được, đi thôi đi thôi. Lục Nhân Giáp lẩm bẩm. Lục huynh, nhập gia tùy tục. Loại chuyện này Giang Nam địa khu vậy mà như thế thịnh hành, nói không chừng còn có thể đụng tới Mộ Dung gia người đâu, chúng ta cũng có thể đi một thăm dò hư thực a. Kiếm Tinh Vũ cười nói. Kiếm thiếu hiệp lời này thế nhưng là nói đúng. Cái này Giang Nam đệ nhất tài tử là ai ta không rõ ràng, thế nhưng là cái này Giang Nam đệ nhất tài nữ, Mộ Dung Tuyết. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Mà nàng, chính là cái này Mộ Dung gia chủ tiểu nữ nhi. Mẹ! Không nói sớm, đi! Lục Nhân Giáp hét lớn một tiếng liền nhấc chân hướng về lôi đài đi đến. Đi làm cái gì? Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Hắc hắc! Trói lại Mộ Dung thánh lao thất phù kia con gái, cũng không tin hắn không đem ngọc phấn cao cho đại gia ta giao ra. Nói xong, Lục Nhân Giáp một mặt cười gian hướng lấy lôi đài đi đến. Chỉ để lại một mặt kinh ngạc Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử. Kiếm Tinh Vũ biểu lộ một biến, tiếp lấy một câu thô tục mắng lên. Ngoài nó, đất liền mập mạp, ngươi cút ngay cho ta trở về. 12. Chương 92, đánh lôi đài. Lục Nhân Giáp quay đầu lại hướng lấy Kiếm Tinh Vũ cười hắc hắc. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Thường Xuân Tử một mặt giật mình nhìn xem Kiếm Tinh Vũ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bình thường nhìn qua nho nhã phi phàm Kiếm Tinh Vũ lại sẽ có như thế thất phu một mặt. Tựa hồ là cảm nhận được Thường Xuân Tử kinh ngạc ánh mắt, Kiếm Tinh Vũ không tự giác gãi đầu một cái, hướng về phía Thường Xuân Tử lộ ra một cái vô tội khuôn mặt tươi cười. Người phi thường muốn dùng vô cùng biện pháp, để Thường huynh đệ ngươi chê cười. Chỗ nào đâu có. Thường Xuân Tử vội vàng khách khí nói. Ba người cứ như vậy đi tới lôi đài bên cạnh, giờ phút này, người đã là đem lôi đài vây bên trong ba tầng ngoài. Căn bản là không chen vào được. Chỉ có thể thấy xa xa treo thật cao trên lôi đài một cái màu đỏ biểu ngữ. Cùng biểu ngữ hai đầu mấy sâu lớn đèn lồng đỏ. Giang Nam tụ hiền, Tô Châu văn lôi. Lục Nhân Giáp mỗi chữ mỗi câu ghi nhớ biểu ngữ bên trên chữ. Tinh Vũ, một đám vũ văn lộng mặc yếu thư sinh, ta thực sự không cảm giác có ý gì. Nhìn thấy Lục Nhân Giáp không hứng thú lắm bộ dạng, Thường Xuân Tử nhiệt ngươi cười một tiếng, nói ra, cái này Tô Châu văn lôi tại Giang Nam địa giới cũng khá nổi danh, hôm nay chúng ta coi như là đến đúng lúc, vừa vặn bắt kịp, ta nghĩ Mộ Dung gia làm vì Giang Nam đệ nhất đại gia. Nhất định có người sẽ tham dự trong đó, chúng ta không ngại nhìn xem cái kia Mộ Dung Tuyết sẽ hay không tới. Nàng nếu là thật đến rồi, hắc hắc, vậy chúng ta muốn ngọc phấn cao nhưng là đơn giản nhiều. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ không khỏi nhướng mày, nói ra, ngươi cũng không thể làm loạn, ta cũng không muốn để chuyện phức tạp hóa. Mấy người đang nói, liền nghe đài bên trên một người gào to. Các vị, hôm nay thủ lôi từng cặp, như trước là Mộ Dung tiểu thư chính mình ra đề mục, các vị tài tử nhưng phải cố gắng lên. Lời này vừa nói ra, người phía dưới lập tức một hồi huyên áo, đủ để thấy cái này Mộ Dung Tuyết tại những này văn nhân mặc khách trong lòng là hạng gì thần thánh. Kiếm Tinh Vũ cười nói, xem ra Mộ Dung Tuyết tại những người này trong tim, địa vị thế nhưng là không nhẹ. Thường Xuân Tử gật đầu đáp, Giang Nam đệ nhất tài nữ, không biết là bao nhiêu văn nhân mặc khách trong tim vây đỡ đối tượng, chỉ tiếc, đến nay đều không người có thể đánh động Mộ Dung cô nương trái tim. Nhìn thấy Thường Xuân Tử nhắc lên Mộ Dung Tuyết liền một bộ hướng về bộ dạng. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, tiếp đó một mặt gian trái nhìn về phía Thường Xuân Tử. Hắc hắc, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, nói Mộ Dung Tuyết liền đến, đến rồi. Ta nhìn Thường Xuân Tử ngươi hướng về phía Mộ Dung Tuyết tựa hồ cũng là có ý khác ca. Lục Nhân Giáp mà nói để Thường Xuân Tử khuôn mặt một hồi phiếm hồng, trong miệng vội vàng giải thích. Lục Thiếu Hiệp chớ có nói đùa, ta chẳng qua là hâm mộ tiếng tăm mà thôi. Thỏa đáng mấy người ta chê cười, chỉ gặp trên lôi đài, đi ra một nữ tử. Nữ tử ước chừng 26-27 tuổi, cũng không phải là hoa quý tuổi tác ngược lại để nàng càng có nữ nhân vị. Hắn dung nhan cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có một loại cảm giác khác thường hấp dẫn lấy đám người, đây là một loại tự tin vẻ đẹp, khuôn mặt trắng nõn bên trên, hai mắt thật to chưa từng chịu nhìn xuống phía dưới liếc mắt, một mực là nhìn xuống đám người, nhỏ nhắn dưới mũi, có chút thật mỏng môi đỏ, để cho người vừa nhìn liền cảm giác, nữ tử này cũng không phải là người bình thường có thể khống chế. Nhất định cao ngạo phi phàm. Nữ tử này dáng người có chút cao gầy, đồng thời linh lung tinh tế. Một bộ váy tím thẳng rủ xuống tới nơi, mái tóc đen nhánh thẳng rủ xuống tới bên hông, dùng một cái màu xanh dây buộc tóc tại cuối cùng tùy ý một bó, ngược lại càng lộ vẻ nàng không bị trói buộc cá tính. Liên là một nữ nhân như thế, tại nàng xuất hiện trên lôi đài một khắc này, đám người phía dưới gần như nín thở một khắc, lập tức mà đến liền là một hồi tiếng hoan hô. Mộ Dung Tuyết hơi nhếch khóe môi lên lên, tiếp đó nhẹ nhàng giơ hai tay lên, vẫn nhìn đám người. Khi thấy Kiếm Tinh Vũ ba người lúc, ánh mắt không khỏi dừng lại, bởi vì tại một đám thân mang quần áo thư sinh, tay cầm quạt xếp trong đám người ba người này hiện ra không hợp nhau, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải văn nhân thư sinh. Giác quan nhạy cảm Kiếm Tinh Vũ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Tuyết, mỉm cười. Mà Mộ Dung Tuyết ánh mắt lập tức liền thu hồi lại. Các vị, hôm nay chàng này văn lôi, như trước do ta tới ra đúng, hy vọng hôm nay các ngươi có người có thể đối ra câu hay. Mộ Dung Tuyết giọng nói có chút băng lãnh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cảm giác kia không hề giống là hy vọng người khác có thể đánh lôi thành công. Lục Nhân Giáp trông thấy Mộ Dung Tuyết bộ dạng, mười phần khinh thường, hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi, không nhìn nữa nàng. Mộ Dung tiểu thư xin mau sớm ra để mục đi. Cũng không biết là ai kêu một câu, câu này giống như một cái kiếp nổ, trong nháy mắt liền đốt lên người chung quanh nhiệt tình, đám người bắt đầu trở nên hỗn loạn. Những cái kia văn nhân mặc khách mỗi một cái đều là vẻ rất là háo hức. Vậy ta liền trước tiên ra cái này câu đầu tiên. Cuối xuân giang nam tô châu bên. Câu này hết sức đơn giản, liền làm vì mở để đi. Mộ Dung Tuyết này câu vừa ra, đám người phía dưới lập tức líu díu xì xào bàn tán lên. Tựa hồ tại phỏng đoán lấy như thế nào đối mới xem như tuyệt đối. Những người này đều nghĩ một lần hành động để Mộ Dung Tuyết đối với mình lau mắt mà nhìn. Kiếm Tinh Vũ đối Thường Xuân Tử nói ra, Thường huynh, nhìn ngươi đối giang nam bên này quen thuộc như vậy, hẳn là ngươi tại theo thầy học Vạn Dược Cốc trước đó. Cùng nơi này có cái gì nguồn gốc hay sao? Thường Xuân Tử hướng về phía Kiếm Tinh Vũ chắp tay, nói, Kiếm Thiếu Hiệp quả nhiên là nhìn rõ tinh tế, thực không dám dầu dếm, chính là tại hạ người Giang Nam Sĩ. Lục Nhân Giáp vội vàng nói, vậy ngươi chẳng phải là nhận biết Giang Nam Mộ Dung gia? Thường Xuân Tử cười khổ một tiếng, nói ra ta biết hắn, đáng tiếc hắn không nhận biết ta à? Tại hạ bất quá là một kẻ thảo dân, như thế nào lại kết giao Mộ Dung gia loại kia thế lực? Cuối mùa thu phía Bắc Trường Thành Vân Tuyết bên cạnh. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy phá vỡ nguyên bản ồn ào cục diện, trang diện thoáng cái trở nên an yên tĩnh. Chỉ gặp một người thư sinh giơ cây quạt, đang một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, hiển nhiên vừa rồi câu kia là hắn nói. Mộ Dung Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Vị công tử này chỗ đúng câu, đối trận có chút cẩn thận, ý cảnh. Còn không phải Mộ Dung Tuyết nói xong, một đạo cực thanh âm không hài hòa liền vang lên. Cái này tính là gì cẩn thận? Ta cái này có câu tốt hơn, hắc hắc. Đón lấy. Đã nhìn thấy Lục Nhân Giáp đang đắc ý lắc hắn cái kia đầu to, cười hì hì nhìn xem Mộ Dung Tuyết. Ồ, xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh. Mộ Dung Tuyết cũng là có chút tò mò hỏi. Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử không nén nổi nhướng mày, thầm than cái này Lục Nhân Giáp không biết lại muốn ồn ào thứ gì chê cười. Lục Nhân Giáp đem đứng tại phía trước người đẩy ra, tiếp đó trực tiếp đi hướng lôi đài, trong đám người phát ra một hồi bất mãn âm thanh. Ngay sau đó, Lục Nhân Giáp mập mạp thân thể đột nhiên bay lên trời. Dưới chân liên tục điểm mấy người đầu, liền người nhẹ nhàng đến trên lôi đài. Lục Nhân Giáp chiêu này để phía dưới những này văn nhân cảm thấy giật mình, kinh ngạc người này vậy mà lại võ công. Vừa rồi đoán trách âm thanh cũng yên tĩnh xuống, bọn hắn những sách này sinh đều là tay trói gà không chặt, nơi nào còn dám đối như thế một cái tên lô mạng oán giận cái gì. Ngay khi Lục Nhân Giáp thân thể bay lên không trong nháy mắt, bên lôi đài bên trên mấy cái người áo đen thân thể không khỏi run lên, tiếp lấy mấy đạo tinh quang liền gắt gao khóa chặt lại Lục Nhân Giáp. Những người này là Mộ Dung Tuyết tùy tùng, lấy Giang Nam Mộ Dung ra thế lực, tiểu thư ra tới chơi làm sao có thể không có người bảo vệ đâu. Đối mặt đột nhiên bay lên Lục Nhân Giáp, Mộ Dung Tuyết không tự giác lui về sau nửa bước, tiếp đó một mặt cảnh giác nhìn xem Lục Nhân Giáp, miệng bên trong còn ra vẻ chấn định nói, không biết công tử tôn tính đại danh. Hắc hắc, ta gọi cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là, ta biết Mộ Dung tiểu thư ngươi là Giang Nam đệ nhất tài nữ, hơn nữa còn là Giang Nam Mộ Dung gia ngàn vàng, ta muốn cùng Mộ Dung tiểu thư ngươi thương lượng cái sự tình. Đối mặt một mặt cười xấu xa Lục Nhân Giáp, Mộ Dung Tuyết trong lòng là có chút chán ghét. Không biết là chuyện gì. Hắc hắc, như vậy cũng tốt nói, cái kia chính là nghĩ mời Mộ Dung tiểu thư làm cái người trung gian, vì ta dẫn tiến một cái, ta muốn gặp cha ngươi, cũng chính là Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Thánh. Lục Nhân Giáp lời này vừa nói ra, người chung quanh nhìn về phía Lục Nhân Giáp ánh mắt thì cũng lộ vẻ quái dị. Vèo, vèo, vèo. Mấy đạo âm thanh xé gió lên, tiếp lấy trông thấy bốn cái người áo đen trực tiếp tung người nhảy lên lôi đài. Người áo đen lên đài sau trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết hộ ở trong đó, sau đó cẩn thận nhìn về phía Lục Nhân Giáp. Không biết ngươi tìm ta cha cần làm chuyện gì? Mộ Dung Tuyết hỏi dò. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, tiếp đó khoát tay áo, một bộ lao luyện thành thục bộ dạng, nói ra, chuyện của người lớn, trẻ con không cần quản. Ngươi một mực giúp ta dẫn tiến là được rồi. Nghe xong lời này, Mộ Dung Tuyết hiện tại biến sắc, quát lạnh nói, đã ngươi biết rõ cha ta là ai, cái kia liền không nên ở chỗ này hồ nháo, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Lùi một bước nói, ta lại tại sao phải giúp ngươi? Ha ha, Mộ Dung tiểu thư thật sự là tính khí thật là lớn, ta tìm lao ra tử nhà ngươi đương nhiên là có trời đại sự. Làm trễ mãi cũng không quá tốt. Về phần tại sao muốn giúp ta? Ngươi nói, ngươi thế nào mới có thể giúp ta? Ta có thể làm, nhất định làm, liền làm giữa chúng ta làm cái giao dịch. Miễn. Hắc hắc. Miễn cho như thế nào? Lục Nhân Giáp ánh mắt đột nhiên một biến, mặc dù còn là khuôn mặt tươi cười, nhưng cái này trong tươi cười bắt đầu nổi lên một tầng hàn ý. Miễn đem đại gia ta làm cho tức giận, Giang Nam Mộ Dung gia hối hận cũng không kịp. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tuyết nhướng mày, nàng xác thực ngạo mạn, nhưng tuyệt không phải người ngu, tại cái này Giang Nam thành Tô Châu, còn dám như thế tự nhủ lời nói, không là muốn chết đồ đần, liền là có nhất định thủ đoạn, thế cho nên không sợ Giang Nam Mộ Dung uy danh nhân vật. Mà trước mắt mập mạp, nhưng không một chút nào giống đồ đần. Tốt, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Bất quá yêu cầu của ta cũng là đơn giản. Ngươi không phải nói vừa rồi vị công tử kia đúng không đủ cẩn thận sao? Ta ngược lại muốn thỉnh giáo một chút các hạ, chỉ cần ngươi đúng so vừa rồi vị công tử kia còn tốt hơn, ta liền đáp ứng vì ngươi dẫn tiến như thế nào? Lục Nhân Giáp nghe xong, miệng rộng thoáng cái toát ra, cười hì hì nói, một lời đã định. Ta Mộ Dung Tuyết tử không nuốt lời. Mộ Dung Tuyết quát lạnh nói. Giờ phút này, Lục Nhân Giáp không có chút nào thèm quan tâm Mộ Dung Tuyết thái độ, quay đầu hướng về phía dưới đài, háng giọng một cái, hô, Tinh Vũ. Chuyện kế tiếp liền nhìn ngươi. Đối mặt Lục Nhân Giáp một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, Kiếm Tinh Vũ chỉ cảm thấy trên mặt của mình một trận nóng lên, mắng thầm, gia hỏa này, đem mặt đều ném đến thành Tô Châu đến rồi. Nghe được Lục Nhân Giáp kêu gọi, Mộ Dung Tuyết cũng là rất là tò mò nhìn về phía dưới đài. Thương huynh, cái này ngâm thi tác đối chuyện, ta nhưng thật sự là không am hiểu, không bằng từ ngươi tới đón xuống câu này đi. Kiếm Tinh Vũ hướng về phía một bên Thường Xuân Tử nói ra, Thường Xuân Tử nghe xong biến sắc. Vội vàng khoát tay nói, ta không thể được. Lục Thiếu Hiệp cử động lần này thật sự là quá lô mãng. Kiếm Tinh Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, tắt nước ra ngoài, như thế nháo trò, nếu như không đối ra được, cái kia ném thật là quá mất mặt. Dứt lời, Kiếm Tinh Vũ một phát bắt được Thường Xuân Tử cổ tay, sau đó chân chậm nhẹ, thân thể bay lên trời, hướng về lôi đài lao đi. Thường Xuân Tử bị Kiếm Tinh Vũ chiêu này cho làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại cũng là trong lòng giật mình. Nhìn thấy lại bay lên hai người, cái kia bốn tên hộ vệ áo đen sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi. Sau khi hạ xuống, Kiếm Tinh Vũ buông ra Thường Xuân Tử. Đã tội. Thương huynh, ngươi đi học nhiều nhất, việc này, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Kiếm Tinh Vũ ôm quyền đối Thường Xuân Tử nói ra. Mộ Dung Tuyết nhìn thấy Kiếm Tinh Vũ cùng Thường Xuân Tử hai người về sau, đại mi nhíu chặt, nàng đến bây giờ cũng không biết những người này đến tuột cùng muốn làm gì. Thường Xuân Tử hướng về phía Mộ Dung Tuyết chắp tay, bất đắc dĩ nói ra. Vậy thì do tại hạ tới đối Mộ Dung tiểu thư một câu kia đi. Mộ Dung Tuyết lơ đãng gật gật đầu. Lục Nhân Giáp cùng Kiếm Tinh Vũ tắc thì tự động đứng ở một bên, nhìn xem Thường Xuân Tử. Lục huynh, lần này ngươi quá hồ nháo. Hắc hắc, Tinh Vũ, ta đây cũng là muốn mau sớm nhìn thấy Mộ Dung Thánh, dễ giải quyết chuyện của chúng ta a. Thường Xuân Tử trái phải dạ bước, trong lòng bàn tay sớm đã là che kín mồ hôi, cái này dưới tình thế cấp bách, hắn lại có thể đối ra cái gì đâu. Nhìn thấy Thường Xuân Tử lo nghĩ bộ dạng, Lục Nhân Giáp bất mãn lắc lắc tay, nhanh chân hướng về phía trước, nói ra, đối cái câu như vậy tốn sức, vẫn là ta tới đi. Cái này cái gì cái này, vừa rồi Mộ Dung tiểu thư ngươi nói là cái gì? ta không nhớ rõ lắm. Lục Nhân Giáp lời kia vừa thốt ra, dẫn tới phía dưới người một hồi cười vang. Mà Kiếm Tinh Vũ càng là cau mày, có chút dở khóc dở cười nhìn xem Lục Nhân Giáp. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, nói ra, cuối xuân giang nam Tô Châu bên. Nha! Lục Nhân Giáp một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, vậy ta liền đối, giang nam Mộ Dung Ngọc phân cao. Ha ha! Giờ phút này người phía dưới đã trải qua không nhịn được cười, liền liền Mộ Dung Tuyết đều là bị Lục Nhân Giáp làm cho tức cười. Chỉ có điều Mộ Dung Tuyết trong tới cười, lại tràn ngập lấy vẻ khinh bỉ, đây cũng là cười, chẳng qua là mang theo như vậy một tia trào phúng cười. Lục Nhân Giáp một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, đi theo đám người cùng một chỗ cười ha ha. Mà tay phải lại là chậm rãi phóng tới hoàng kim đao trôi đao bên trên. Lục Nhân Giáp trong tim đã trải qua quyết định chú ý, nếu như mềm không được, cái kia liền trực tiếp mạnh bạo, để Mộ Dung Thánh dùng ngọc phấn cao đổi về Mộ Dung Tuyết, cử động lần này mặc dù có chút hèn hạ, nhưng ở Lục Nhân Giáp trong tim, đây cũng là nhanh nhất, cũng là càng phương thức hữu hiệu. Hắc hắc, Mộ Dung tiểu thư, ngươi nói ta đúng có được hay không? Mộ Dung Tuyết cười nhạo hỏi lại, ngươi nói xem, ngươi cảm thấy mình đúng có được hay không? Thỏa đáng Lục Nhân Giáp muốn lúc nói chuyện, một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến. Ha ha, thật sự là đối phấn khích, đúng xảo diệu. Lao phu ta cho rằng, đây tuyệt đối là đúng tốt nhất một câu. Không biết là vị nào công tử đúng, Lao phu nhất định phải cùng hắn đem rượu nôn hoan một phen mới là. Nghe được thanh âm này, Mộ Dung Tuyết đầu tiên là nhướng mày, tiếp lấy nhìn thấy nhanh chóng cướp gần bóng đen, trên mặt hiện ra một vệt vui mừng. Thu trưởng lão, ngài đã tới. Mà đối mặt tới gần bóng đen, Kiếm Tinh Vũ trong mắt bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng lên. Nơi này là thành Tô Châu, thành Tô Châu cao thủ đều là cái dạng gì, hắn đã sớm tìm hiểu nhất thanh nhị sở, bởi vậy hắn biết rõ thân phận của người đến. Người đến, Mộ Dung phủ Tam đại trưởng lão đứng đầu, Mộ Dung Thu. 12. Chương 93, bái phỏng. Thời gian trong nháy mắt, Mộ Dung Thu liền rơi xuống trên lôi đài. Mộ Dung Thu một thân áo bào đen, so với 11 năm trước càng lộ vẻ già nua, râu tóc bạc trắng. Nếp nhăn trên mặt càng thêm dày đặc, bất qua ánh mắt này lại là càng lộ vẻ sắc bén, tinh khí thần cũng là càng thêm tràn đầy. Đủ thấy những năm này, Mộ Dung Thu võ công nhất định ngày hôm đó ích tinh tiến. Nhìn thấy Mộ Dung Thu, cái kia bốn cái hộ vệ áo đen đồng loạt quỳ xuống lại. Bái kiến Thu trưởng lão. Mộ Dung Thu mỉm cười phất phất tay, mà hắn tràn ngập ý cười ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lục Nhân Giáp. Lục Nhân Giáp cũng là một mặt thoải mái mà nhìn xem Mộ Dung Thu, không có một tia vẻ kinh ngạc. Hắc hắc. Còn là ngươi lão đầu này biết hàng, ta câu kia đúng tốt như vậy, nơi này dĩ nhiên không có người hiểu được thưởng thức, thành Tô Châu thật sự là thấy thẹn đối với địa linh nhân kiệt xưng hô thế này. Nghe được Lục Nhân Giáp, Mộ Dung Thu cười ha ha một tiếng, tiếp đó ánh mắt thâm thúy lơ đãng quét đến Lục Nhân Giáp bên hông treo khổng lồ đồ ăn đao. Ánh mắt đột nhiên tụ lại, ý cười tại thời khắc này ngưng kết, bất quá vẻ kinh ngạc lập tức liền bị thu lại lên. Ha ha, chúng tiểu nhân không hiểu chuyện, mỗi một cái đều là nhục nhãn phàm thai. Làm sao lại cảm nhận được cao nhân uy lực, huống chi còn là ngươi hoàng kim đao khách loại này tuyệt thế cao nhân. Ha ha. Mộ Dung Thu mà nói những người khác khả năng không biết rõ, thế nhưng là thân là Mộ Dung gia tiểu thư Mộ Dung Tuyết dĩ nhiên là nghe hiểu. Đối với hoàng kim đao khách loại này giang hồ danh túc, nàng sớm đã là như sấm bên tai. Bởi vậy, biết rõ trước mắt cái tên mập mạp này lại là giang hồ bài vị thứ 6 tuyệt đỉnh cao thủ, Mộ Dung Tuyết trên mặt cũng là một hồi khó coi. Đối với vừa rồi chính mình mở miệng trào phúng càng là hối hận không thôi. Không tệ lắm, lão đầu ngươi lại còn nhận ta loại này vô danh tiểu bối, thất kính thất kính. Nói xong, Lục Nhân Giáp còn hướng về phía Mộ Dung Thu chắp tay, nhưng thần thái kia, một chút cũng không có thất kính ý tứ. Ha ha! Mộ Dung Thu mỉm cười, chẳng qua là không biết rằng Hoàng Kim Đao khách tới ta Tô Châu cần làm chuyện gì. Kiếm Tinh Vũ thấy thế, sợ sệt Lục Nhân Giáp lại không giữ mồm giữ miệng đắc tội Mộ Dung Thu, thế là vội vàng tiến lên một bước. Chắp tay thi lễ. Tiền bối, chúng ta tới này cũng không phải là vì tìm Mộ Dung tiểu thư phiền phức, mà là muốn mời Mộ Dung phủ giúp chúng ta một chuyện. Kiếm Tinh Vũ đột nhiên mở miệng, để Mộ Dung Thu lông mày không nén nổi nhíu một cái. Vị tiểu huynh đệ này là? Tại Hạ Ẩn Kiếm phủ, Kiếm Tinh Vũ. Lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản Mộ Dung Thu trên mặt còn sót lại nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là đầy mắt khiếp sợ. Ngươi chính là Lạc Diệp Cốc? Đúng vậy. Không đợi Mộ Dung Thu lời nói xong, Kiếm Tinh Vũ liền gật đầu thừa nhận, bởi vì hắn biết rõ Mộ Dung Thu sau đó phải nói cái gì, độc sông Lạc Diệp Cốc, đem cái này giang hồ đệ nhất thế lực nháo cái long trời lở đất, nếu như chuyện lớn như vậy Mộ Dung phủ cũng không biết, vậy hắn giang nam Mộ Dung sau đó liền không cần trên giang hồ lan lộn. Ngược lại là Mộ Dung Tuyết, giờ phút này là không hiểu ra sao, đối với chuyện này, nàng cũng không biết rằng. Mộ Dung Thu nhìn quanh bốn phía một cái, tiếp đó hướng về phía Kiếm Tinh Vũ chắp tay cười nói, kiếm phủ chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, không bằng mấy vị theo đang rơi xuống mộ dung phủ tụ lại, có lời gì, chúng ta đến lúc đó lại nói. Mộ dung thu là cái lao hồ ly, không có trực tiếp đáp ứng giúp kiếm tinh vụ đám người, mà là nói sau khi trở về lại đi thương nghị, cái này lập lờ nước đôi trả lời ngược lại để kiếm tinh vụ mấy người cũng cự tuyệt không được. Như thế rất tốt, tiền bối xin mang đường. Mời. Dứt lời, mộ dung thu đối cái kia bốn cái hộ vệ áo đen dặn dò một câu, tiếp đó liền dẫn kiếm tinh vũ ba người đi tới mộ dung phủ đi. Nhìn thấy mộ dung thu đám người đi xa, mộ dung tuyết cũng đối với nơi này không có hứng thú, nàng bây giờ ngược lại đối ba cái kia khách không mời mà đến sinh ra rất lớn hiếu kỳ. Hoàng kim đao khách, còn có kia cái gì kiếm tinh vũ, tất cả những thứ này hết thảy đều thúc khiến nàng không muốn lại lưu tại nơi này, mà là tại đám người thần sắc thất vọng bên trong, dứt khoát dẫn người rời đi. Đến mộ dung phủ về sau, bởi vì sắc trời đã tối, mộ dung thu an bài trước kiếm tinh vũ ba người đến sương phòng nghỉ ngơi một đêm, định ra có chuyện ngày mai bàn lại. Cái gọi là khách theo chủ liền, kiếm tinh vũ trong lòng ba người rất rõ ràng. Một đêm này, sợ là mộ dung phủ còn bận việc hơn lấy điều tra chính mình ba người nội tình, cùng thương lượng ứng đối với mình ba người đối sách. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chuyển qua ngày qua, một buổi sáng sớm, kiếm tinh vũ ba người liền tại mộ dung phủ hạ nhân dẫn dắt xuống tiến đến dùng cơm. Mà nhìn xem bày đầy gà vịt thịt cá, rượu ngon bàn ăn, kiếm tinh vũ ba người không nén nổi một hồi tặc lưỡi, cái này cơm sáng cũng không tránh khỏi quá mức xa xỉ đi. Tinh vũ, chớ do dự, ta thế nhưng là đói bụng cả đêm. Lục nhân giáp nói xong liền phóng tới bàn ăn, miệng lớn ăn một miếng lớn. Kiếm tinh vũ cùng thường xuân tử cũng là nhìn nhau cười một tiếng, tiếp đó ngồi xuống cùng một chỗ dùng cơm. Lúc ăn cơm, mấy người nâng ly cạn chén, tựa hồ không có một chút tâm sự dáng vẻ. Điều này cũng làm cho tại bên ngoài vụng trộm giám thị người nhà họ Mộ Dung cảm thấy rất ngờ vực. Ha ha! Ba vị đêm qua tại ta Mộ Dung phủ nghỉ ngơi được chứ? Ngay khi ba người nhanh muốn ăn no thời điểm, một đạo giả mua tiếng cười từ bên ngoài cửa truyền đến, tiếp lấy Mộ Dung thu bước dài tiến vào trong thính đường. Kiếm tinh vũ cùng thường xuân tử vội vàng đứng lên, mà lục nhân giáp như trước ngồi ở kia ăn đồ ăn của hắn. Đa tạ tiền bối chiếu cố, đêm qua chúng ta nghỉ ngơi rất tốt. Đối với kiếm tinh vũ trả lời, Mộ Dung Thu hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy nhìn một cái còn tại hướng miệng bên trong nhét đồ ăn lục nhân giáp, nụ cười trên mặt càng đậm. Lục thiếu hiệp, cơm này đồ ăn vẫn tính ngon miệng. Lục nhân giáp miệng bên trong chất đầy đồ ăn, chỉ có thể ấp úng thở hổn hển vài tiếng, còn liền điểm liên tiếp mấy cái đầu, ra hiệu cơm này đồ ăn rất tốt. Ha ha, vừa miệng vị liền tốt. Đợi đến các ngươi ăn no rồi, ta liền mang các ngươi tiến đến thấy chúng ta Mộ Dung gia chủ hôm nay mới vừa rời giường. Ta liền đem ba vị đến tin tức cáo chi hắn, gia chủ thế nhưng là hảo hảo trách cứ lao hủ một phen, trách lao hủ đêm qua vì tại sao không gọi tình hắn. Ha ha, đối với ba vị thiếu hiệp, gia chủ của chúng ta thế nhưng là rất kính ngưỡng a. Nghe được cái này có chút lời khen tặng, kiếm tinh vũ trong tim liền có một cái phỏng đoán, chắc hẳn cái này Mộ Dung phủ cũng không muốn cùng mình mấy người phân rõ giới hạn, còn là nghị kết giao một phen, cái này đối sau đó phải đòi hỏi ngọc phấn cao chuyện, thế nhưng là có lợi ích to lớn a. Vậy chúng ta cái này liền tiến đến bái kiến Mộ Dung gia chủ. Kiếm tinh vũ vừa cười vừa nói. Mộ Dung thu lại là khoát tay áo, nói ra, không có vội hay không. Các loại lục thiếu hiệp ăn no rồi lại nói. Nghe đến nơi này, lục nhân giáp thoáng cái đứng lên, dùng bàn tay lớn sờ soạn một cái dầu mỡ miệng, miệng rộng một phát, một bộ cơm nước no nê bộ dạng. Ta ăn no rồi. Chúng ta mau đi đi. Đừng để Mộ Dung gia chủ sốt ruột chờ. Nghe được lục nhân giáp, Mộ Dung thu gật đầu cười. Tiếp đó liền dẫn kiếm tinh vũ ba người đi tới Mộ Dung phủ đại khách đại sảnh mà đi. Đại khách trong đại sảnh. Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Thánh ngồi tại chính vị bên trên, Mộ Dung Thánh tuổi tác bất quá 50 tuổi, hơi hơi mập ra dáng người phối lên một cái tròn trịa đầu to, để cho người rất dễ dàng có ấn tượng tốt, chỉ nhìn lần đầu tiên, cái này Mộ Dung Thánh tuyệt đối không giống một cái giang hồ thế lực chủ nhân, càng giống là một gian xảo thương nhân. Mày rậm cọng lông, mắt nhỏ, phối lên mũi tẹt. Cùng một chương từ đầu tới cuối duy trì lấy ý cười miệng rộng chính là đối Mộ Dung Thánh chân thật nhất khắc họa. Một thân áo bào trắng mặc lên người, hướng trên ghế ngồi xuống, hơi hơi bụng to ra hiện ra đặc biệt có phúc khí. Chỉ có như vậy một cái nhìn qua có chút thần kinh thô mập mạp, trên giang hồ lại không người dám kinh thường, không nói đến giang nam Mộ Dung uy danh, chỉ nói cái này giang hồ bài vị thứ 8 tên tuổi, cũng đủ để cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Tại Mộ Dung Thánh trái phải phân biệt ngồi một nam một nữ. Nữ chính là đêm qua tại Tô Châu Văn Lôi thấy qua, Mộ Dung Thánh tiểu nữ nhi Mộ Dung Tuyết. Còn Mộ Dung Thánh con gái lớn Mộ Dung Hiểu Nguyệt, thì là xuất giá cầu nhiều năm. Nam là một cái 30 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, dài mi thanh mục tú, bất quá thanh lành ánh mắt khiến người ta cảm thấy người này cũng không tốt tiếp xúc, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ băng lãnh chi ý nam tử một thân áo xanh, ngồi trên ghế không nhúc nhích, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Người này liền là Mộ Dung phủ trẻ tuổi một đời trưởng chuyện thủ lĩnh, từng theo Mộ Dung Hiểu Nguyệt bái phỏng qua Lạc Diệp Cốc, Mộ Dung Tử Mục. Đồng thời hắn còn có một cái thân phận, cái kia chính là Mộ Dung Thánh Nghĩa Tử. Đại sảnh bên trái ngồi hai cái lao giả, hai người này đều là thất tuần tuổi tác, râu tóc bạc trắng, hai người giờ phút này đều ngồi trên ghế ngồi chợp mắt. Chính là Mộ Dung phủ mặt khác hai cái trưởng lão, Mộ Dung Hạ cùng Mộ Dung Xuân. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, thời gian trong nháy mắt, Mộ Dung Thu mang theo Kiếm Tinh Vũ ba người đi đến. Ngay khi Mộ Dung Thu dẫn người mới vừa bước vào đại sảnh thời điểm, Mộ Dung Thánh liền dẫn đầu đứng lên, còn hướng về phía trước đón mấy bước. Ha ha, ba vị thiếu hiệp đại danh, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu, bây giờ chân chính nhìn thấy ba vị, mới biết được nghe danh không bằng gặp mặt. Ba vị khí chất càng lớn đồn đại a. Đối mặt Mộ Dung Thu khách sáo, Kiếm Tinh Vũ ba người cũng là vội vàng chắp tay đáp lễ. Mộ Dung gia chủ khách khí, chúng ta chẳng qua là ba kẻ tiểu nhân vật mà thôi. Tại hạ Kiếm Tinh Vũ, vị này là Lục Nhân Giáp, vị này là Vạn Dược Cốc đệ tử Thường Xuân Tử. Tốt tốt tốt. Mời ngồi mời ngồi. Mộ Dung Thánh cười gật đầu, cũng phất tay mời Kiếm Tinh Vũ ba người vào chỗ. Chờ đám người sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Thánh phân phó hạ nhân lo pha trà, cũng hướng về phía Kiếm Tinh Vũ ba người xa kính một phen. Ngày hôm nay trước kia ta liền từ thu trưởng lão nơi đó biết được ba vị đại giá quang lâm tin tức, đồng thời giống như nghe nói ba vị là tới tìm ta Mộ Dung phủ trợ giúp, tha thứ ta đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu, không biết ba vị cần làm chuyện gì. Kiếm Tinh Vũ sau khi nghe xong, hướng về phía Mộ Dung Thánh chắp tay nói, Mộ Dung gia chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cái kia kiếm nào đó cũng có chuyện nói thẳng, chúng ta lần này đến đây đúng là có việc lớn muốn mời Mộ Dung phủ hỗ trợ. Tại hạ muốn mượn một lạng ngọc phân cao, dùng đến cứu mạng. Không biết Mộ Dung gia chủ có thể bỏ đi yêu thích. Đương nhiên, Mộ Dung gia chủ có yêu cầu gì, chỉ cần ta Kiếm Tinh Vũ làm đến, nhất định hết sức nỗ lực, lấy đó cảm ơn. T. Ngọc phấn cao ba chữ vừa ra khỏi miệng, bên trong đại sảnh người không khỏi một hồi kinh ngạc. Cái này ngọc phấn cao là cái gì, người ở chỗ này không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là Mộ Dung phủ độc môn bảo bối. Thịt bạch cốt, sát chết di động thiên tài địa bảo. Bây giờ nghe xong Kiếm Tinh Vũ mở miệng muốn là ngọc phấn cao, những người này có thể nào không sợ hãi. Mộ Dung Thánh không có quá mức ngạc nhiên, nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói, ngọc phấn cao, đích thật là ta Mộ Dung phủ đồ vật. Chẳng qua là không biết rằng kiếm phủ chủ nói tới cứu mạng là chỉ cái gì. Lục Nhân Giáp cười hắc hắc, lớn tiếng nói, Mộ Dung gia chủ, cái này cứu mạng đương nhiên là cứu huynh đệ của ta mạng. Năm ngoái cuối thu, Tinh Vũ độc sông Lạc Diệp Cốc một chuyện ngươi cũng đã biết. Mộ Dung Thánh nhẹ gật đầu, nói ra, như thế hành động vĩ đại, kiếm phủ chủ dũng khí danh chấn giang hồ. Ta đương nhiên cũng là có biết một hai. Vậy thì được. Cái kia ngươi cũng đã biết Tinh Vũ tại sao muốn độc sông Lạc Diệp Cốc. Ồ, vì sao? Mộ Dung Thánh tròng mắt hơi híp, tựa hồ hứng thú. Hắc hắc, vì cứu huynh đệ, mà vị huynh đệ kia cùng Lạc Diệp Cốc có lấy thù không đội trời chung, Tinh Vũ sợ hắn gặp nạn, cho nên mới tiến đến cứu hắn. Người này ngươi có biết là ai? Chẳng lẽ là trên giang hồ thịnh truyền một tên cao thủ thần bí, Vô Thường Diêm La? Đúng vậy. Nghe được Lục Nhân Giáp khẳng định, Mộ Dung Thánh cũng là hơi kinh hãi, xem ra cái này Kiếm Tinh Vũ quả nhiên không đơn giản. Thỏa đáng Mộ Dung Thánh suy nghĩ công phu, một bên Mộ Dung Tử Mộc hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, cuối cùng, các ngươi tại Tử Kim Sơn Trang Tử Kim đứa bé bướng bỉnh Tiêu Kim Cửu nhúng tay bên dưới, mới may mắn trốn thoát. Những sự tình này sớm đã là giang hồ đều biết, nếu như các ngươi là tới khoe khoang, cái kia liền không cần. Chúng ta chỉ muốn biết, ngươi nói tất cả những thứ này cùng chúng ta Mộ Dung Phủ có quan hệ gì. Nghe được Mộ Dung Tử một cái này không chút khách khí mà nói, Mộ Dung Thánh cũng không mở miệng quát bảo ngưng lại, bởi vì đây cũng là nghi vấn trong lòng hắn. Lục Nhân Giáp nhướng mày, nhìn một cái Mộ Dung Tử Mục, cười lạnh nói, ta nói những này, chẳng qua là đang trả lời gia chủ của các ngươi vừa rồi tra hỏi. Chúng ta muốn ngọc phân cao, cứu người chính là Vô Thường Diêm La. Nghe hiểu được, ngươi liền ngồi ở kia thành thành thật thật nghe cho ta, đem miệng của ngươi cho lão tử nhắm lại. Nghe không hiểu, có thể không nghe. Đúng. Mộ Dung Tử Mục nộ khí dâng lên, vỗ bàn đứng dậy, một đôi tròng mắt lạnh như băng thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Nhân Giáp. Mà Lục Nhân Giáp cũng là cười lạnh nhìn xem Mộ Dung Tử Mục. Tử gỗ. Không được vô lễ. Mộ Dung Thánh hét lớn một tiếng, Mộ Dung Tử Mục mặc dù không có cam lòng, nhưng như trước là hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Kiếm Tinh Vũ vô vô Lục Nhân Giáp bả vai, tiếp đó đi hướng tiến đến, hướng về phía Mộ Dung Thánh chắp tay nói, tại hạ vị bằng hữu này trời sinh tính lô mãng, chỗ thất lễ, tại hạ thay hắn bồi tội. Mộ Dung Thánh cười khoát tay áo, giống như vừa rồi không có thứ gì phát sinh đồng dạng. Không sao không sao. Hoàng Kim Đao khách, tính cách phóng đãng không bị trói buộc, càng là kiệt ngạo bất tuần. Đây là bởi vì Lục Thiếu Hiệp có tư cách này, ai dám nói cái gì? Giang hồ liền là được làm vua thua làm giặc, ai có thực lực ai liền có tư cách nói chuyện. Ngược lại là ta quản giáo không nghiêm, thất lễ. Lục Nhân Giáp vô tình cười cười, hướng về phía Mộ Dung Thánh nói ra, hắc hắc, ta cũng không là hẹp hòi người. Kiếm Tinh Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Lục Nhân Giáp đem chuyện chơi cứng, không tốt kết thúc. Dù sao đồ vật là người ta, cũng không thể tại trên địa bàn của người ta, động thủ giật đồ đi. Tiêu tính may mắn cướp đến, hôm đó sau trên giang hồ thanh danh cũng là hoàn toàn xong đời. Mộ Dung gia chủ, chúng ta cũng là cứu người sốt ruột, còn mời thông cảm. Mộ Dung Thánh gật đầu nói, kiếm phủ chủ quả nhiên thiếu niên anh hùng, tuổi còn trẻ bên người liền có nhiều như vậy tuyệt đỉnh cao thủ đi theo, càng sáng lập ẩn kiếm phủ một phương thế lực, so với năm đó kiếm vô song cũng là không thua bao nhiêu. Mà ngươi càng là trọng tình trọng nghĩa, điểm này, ta thế nhưng là thưởng thức rất a. Ha ha. Kiếm Tinh Vũ mỉm cười, nói ra, Mộ Dung gia chủ quá khen rồi. Tại hạ mặt dày, còn mời Mộ Dung gia chủ đưa ra yêu cầu, tốt mượn tại hạ một lạng ngọc phấn cao cứu người. Mộ Dung Thánh cười to hai tiếng, nhìn xem Kiếm Tinh Vũ. Kiếm phủ chủ, ngươi cũng đã biết cái này ngọc phấn cao kiếm không dễ a. Tại hạ biết rõ cái này ngọc phấn cao bất phàm, cũng biết một lạng ngọc phấn cao đối với Mộ Dung phủ tầm quan trọng. Cho nên tại hạ nguyện ý làm một ít chuyện, làm vì đền bù. Ha ha. Vô luận cái gì cũng không sánh bằng kết giao kiếm phủ chủ như thế một cái có thực lực bằng hưu bây giờ tới. Chẳng qua là không biết, kiếm phủ chủ có nguyện ý hay không đang lúc nguy nan, vì bằng hưu hai sườn cắm đao đâu. Nghe nói như thế, Kiếm Tinh Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Mộ Dung Thánh đánh được rồi, Mộ Dung Thánh nghĩ để cho mình thiếu nợ hắn Mộ Dung ra một cái nhân tình. Dù sao Giang Nam Mộ Dung không phải cái gì nhất lưu giang hồ thế lực, mang thai ngọc tội lỗi đạo lý hắn Mộ Dung Thánh là hiểu, Giang Nam Tô Châu tốt như vậy cái địa phương, bị Mộ Dung ra chiếm, khó tránh khỏi bọn hắn không đỏ mắt. Sau này có lẽ sẽ gặp phải tương tự Lạc Diệp Cốc như thế thế lực khiêu khích. Đến lúc đó, Kiếm Tinh Vũ hoặc là nói toàn bộ ẩn kiếm phủ liền muốn làm hắn Mộ Dung phủ tay chân. Nói cách khác, ẩn kiếm phủ có chuyện, hắn Mộ Dung phủ có thể không quản, nhưng Mộ Dung phủ có chuyện, ẩn kiếm phủ liền muốn toàn lực tương trợ, lấy báo ân tình. Thỏa đáng Kiếm Tinh Vũ đem muốn nói chuyện thời điểm, giọng nói lạnh lùng truyền đến, phá vỡ nguyên bản vẫn tính hữu hảo bầu không khí. Chấm đã. Nghĩ vì ta Mộ Dung phủ hai sườn cắm đao nhiều người, phần lớn hào nhoáng bên ngoài, mà trong tối giữa, không đủ tư cách. Không biết rằng kiếm phủ chủ ngươi có hay không có tư cách trở thành nhưng cho là chúng ta hai sườn cắm đao bằng hữu đâu. Nói chuyện chính là Mộ Dung Tử Mục, mà giờ khắc này hắn đang dùng một loại khiêu khích ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Tinh Vũ. 12.